Chương 441, bất kể như thế nào, không hối hận. Chương 441, bất kể như thế nào, không hối hận. Đàm phán kéo dài hơn 2 tháng, mới đem sở hữu chi tiết hoàn thành. Trung quy mà nói nhất định là Tứ Lý Tông chiếm tiện nghi lớn. Phàm là sư thế đào ở tại đàm phán, đối mộ cái điều khoản bất mãn, Chu Mục Chi đừng nói, vậy dạng này, trước không nói, chúng ta mỗi người về nhà, tuy tiền bối sẽ tự đi bản nhân tông làm khách. Sư thế đào cũng chỉ có thể khuất phục. Cho nên cuối cùng nói thành điều khoản, là để cho bản nhân tông rất bực bội. Đây là Đỗ Hưu Khiêm đánh ra huy phòng, ai cũng không nói. Nhưng bản nhân tông lấy được lớp vải lót rồi. Bản nhân tông cùng Tứ Lý Tông kết thành công thủ đồng minh, minh ước dài đến 200 năm. Cái này thì có thể để cho bản nhân tông bình an vượt qua gần đây nguy cơ. Tứ Lý Tông đâu rồi, được đúng lúc càng nhiều, thì như trọng yếu nhất một cái, làm Tứ Lý Tông thương đội đường phụ cận quá khu bất lúc, do bản nhân tông phụ trách an toàn. Nếu như hàng hóa rơi mất, bị cướp đi, bản nhân tông phải phụ trách bồi thường toàn bộ. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không đi quản đàm phán chi tiết. Như là cái gì chi tiết đều phải hắn bận tâm, trễ mãi hắn thời gian tu luyện, còn phải trưởng môn, cụ ly, có ích lợi gì. Lần này ra ngoài, liên tục chiến đấu, để cho Đỗ Hữu Khiêm tổn hao một ít tinh huyết, nhưng cũng còn tốt không đến mức ảnh hưởng hắn tiềm lực, không đến mức cho sau này tấn thăng tăng thêm khó khăn. Cũng để cho hắn tổn thất không sai biệt lắm 100 năm tuổi thọ, nhưng cái này cũng không có gì, hắn còn trẻ, mới hơn 90 tuổi, hơn nữa kim đan hậu kỳ thọ nguyên 800, đem tới tấn thăng nguyên anh lúc đầu rồi thì có thọ nguyên nhất 1200 năm. Này 100 năm tuổi thọ, mau mau vũ đi. Có thể sử dụng này 100 năm tuổi thọ, đổi lấy một đống lớn tứ giai pháp bảo, thật lòng rất đáng giá. Chờ đến đàm phán kết thúc, Đỗ Hữu Khiêm liền trở lại Bốn Lý Sơn. Tất Phương Lý Thạch, Đỗ Hữu Khiêm đã để cho Lý Phỉ đi thu vào tay. Vốn là lúc này hắn nên cân nhắc, để cho Thụy Hãn Thành mang theo Tứ Lý Tông mua sắm tới những hàng hóa kia lên đường trở về. Nhưng là bởi vì Lý Phỉ đại hạn buông xuống, Đỗ Hữu Khiêm quyết định lưu lại. Kiếm tiền dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là đi cùng một cái chân chính trung thành người, đó là quan trọng hơn chuyện. Người nghĩ xong sao? Đỗ Hữu Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve Lý Phỉ kia dần dần khô héo hoa dâm tóc dài. Đó là bề trên vuốt ve vãn bối tư thế, không mang theo một chút tình yêu nam nữ. Lý Phỉ rất thoải mái địa hưởng thụ. Nàng trạng thái so với Đỗ Hữu Khiêm vừa trở về lúc đã kém rất nhiều rồi, có thể nói là ngày càng xa sút. Nhưng nàng tâm linh trước đó chưa từng có thỏa mãn cùng hạnh phúc, thập phần ôn hòa. Cắt thắng lúc không có ai biểu thị thật đáng tiếc, như Lý Phỉ sớm có như vậy tâm tính mà nói, trước kết đan thành công, không đến mức thất bại trong gang tấc. Đỗ Hữu Khiêm lại cảm thấy cái này không có gì, nhất ẩm nhất chắc, sớm có nhất định. Mặc dù nói hắn thường xuyên lấy mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời tới khích lệ chính mình, nhưng là nói thật ra, hắn còn thật không có cường đại đến có thể do ta không do trời cảnh giới. Có lẽ hợp đạo cảnh đại năng mới có tư cách nói lời như vậy chứ. Đỗ Hữu Khiêm hỏi ra những lời này sau đó thật lâu, Lý Phỉ mới nhẹ nhàng trả lời, ta sớm liền đã xác định. Tông đại ca, đời sau, kiếp sau sau nữa, ta đều muốn đi theo ngươi. Đi theo ta. Không thấy được sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Có lẽ, ngươi sẽ cần làm ra cực lớn hy sinh. Cũng không phải là ta muốn làm có ngươi, mà là nếu ngươi muốn cùng bên trên ta nhịp bước, theo ta đi thẳng đi xuống, con đường phía trước nhất định sẽ có rất nhiều lận đận. Đỗ Hữu Khiêm nhắc nhở. Lý Phỉ chỉ là cười một tiếng. Nàng cũng không nói gì. Nhưng là nụ cười là như vậy thông suốt, để cho Đỗ Hữu Khiêm cảm nhận được nàng kiên không thể rời ý chí. Vậy được đi, Đỗ Hữu Khiêm nói, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ cất giữ ngươi một phách, bỏ vào một cái đặc định trong trận pháp ghi giữ. Chờ đến đêm tới, ta có thực lực đem ngươi đến đặc định địa phương chuyển thế, cho ngươi thêm chuyển thế, sau đó tiếp dẫn ngươi trở về. Lý Phỉ kia đã có nhiều chút đục ngầu con ngươi, tự nhiên không bằng lúc còn trẻ như vậy mỹ lệ, nhưng lại tràn đầy trí khôn và rộng rãi. Tông đại ca, hết thảy do ngươi tới sắp xếp. Bất kể như thế nào, ta không hối hận. Không hối hận liền có thể. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười kết luận. Một năm sau, an táng Lý Phỉ thi thể, đưa nàng hồn phách lấy trận pháp gìn giữ tốt sau đó, Đỗ Hữu Khiêm rời đi Bốn Lý Sơn. Một năm này, hắn có khắc khổ tu đi, tu vi đã đến gần kim đan viên mãn. Bất quá, hắn phần lớn thời gian cũng là dùng để chỉ điểm Tứ Lý Tông đệ tử tu hành. Hắn chủ động chọn mấy cái mặc dù tuổi lớn, tiềm lực có hạn, nhưng có hy vọng kết đan đệ tử, tỉ như cái kia tiểu lệ, còn chọn đi một tí trẻ tuổi, có tiềm lực, tâm trí không tệ đệ tử. Cộng thêm thông qua đàm phán từ bản nhân tông gõ tới kia nhuận bút nguyên, phòng trường tương lai vài chục năm, Tứ Lý Tông có thể cùng mười mấy người kết đan, trong đó chắc có 4-5 người có thể kết đan thành công, đền bù trước tử trận 3 người tổn thất. Liệt Nhĩ Sa Hồ tộc tộc trưởng Sa Yêu cũng tới Tứ Lý Tông cùng Đỗ Hữu Khiêm gặp mặt một lần, cho miệng ký tiếp chấm dứt minh ước định. Mà Quỷ Phúc Miêu nhất tộc cấp 3 yêu vương cũng tới, rất không tưởng tượng nổi hỏi Đỗ Hữu Khiêm, hắn đến tột cùng là thế nào khám phá giấc mộng thanh nén, tìm về trí nhớ kiếp trước. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Thực ra chân chính để cho Đỗ Hữu Khiêm nhớ không quên đại sự, chỉ có một thứ, giải ngữ. Nhưng là bây giờ, rõ ràng không phải đi tìm giải ngữ chính xác thời cơ. Ở tầng dưới chót tu sĩ xem ra, kết đan chân nhân chính là thiên. Nhưng là tại chính thức cao tầng trong mắt, kết đan chân nhân căn bản không nhân quyền. Cho nên nếu như hắn phải đi Thái Hòa Tông tìm giải ngữ, ít nhất phải kết anh sau đó. Đi trước tìm tới giải ngữ hỏi cho ra nhẽ, hiểu Mạc Nam mấy năm nay tình huống, cử động nữa thân đi xông vào này nhánh lối đi tử vong. Đường về trên đường, Đỗ Hữu Khiêm đông nhiên để cho thương đội dừng lại, hắn đơn độc rời đi. Thương đội người không thể làm gì, nhưng cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Đỗ Hữu Khiêm đi tới Si Mộng Nhiễm cùng Mạnh Tiêu Tổn thân chỗ kia dưới đất hang động, hết thảy đều không có gì thay đổi, thời gian 100 năm, tựa hồ bỏ quên nơi này, để cho nơi này trở thành thời gian bên ngoài chỗ. Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm đều rất tốt, Mạnh Tiêu thành rồi kết đan cảnh quỷ tu, có thể thấy nơi đây đối với quỷ tu, đúng là tu luyện bảo địa. Đương nhiên, quỷ tu thực ra không phải kết đan. Chính xác nói, hẳn là cấp 3 quỷ tu. Hắn nhớ lại một ít chuyện, đối với chuyện cũ trước kia, so với hắn Si Mộng Nhiễm nhớ càng nhiều. Si Mộng Nhiễm nhưng là thật không có thay đổi gì, thậm chí cùng trăm năm trước không sai biệt lắm. Nàng mặc dù tu vi tiến bộ rất lớn, nhưng khoảng cách tứ giai còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Cũng không biết rõ bọn họ này 100 năm tới là thế nào quá, không kể nhà sao. Có lẽ quỷ cũng sẽ không có buồn chán loại tâm tình này đi, dù sao tâm tình sinh ra là cần thân thể khí quan, nội tiết ủng hộ. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nói như là, các ngươi ở nhân gian giới đã đợi rất lâu rồi, có nghĩ tới hay không rời đi nơi này? Thực ra trước khi hắn tới, đã làm xong không thấy được hai người này, hai cái quỷ chuẩn bị tâm tư. Nói thật, thấy này hai cái quỷ lão biết điều tại hiện trường đợi ở cái này lòng đất hang động, trăm năm qua không có đi ra ngoài quá một bước, hắn tâm lý thậm chí có nhiều chút cảm động. Nghĩ tới, nhưng là không biết rõ đi đâu, Mạnh Tiêu cung kính nói, chủ thượng có cái gì sắp xếp sao? Đi theo ta, ta sẽ đưa các ngươi đi một cái thích hợp quỷ tu địa phương, cho các ngươi cung cấp cần muốn cái gì, giúp đỡ bọn ngươi đứng vững gót chân. Có lẽ sau này ta sẽ để các ngươi làm nhiều chút chuyện, nhưng nếu như không có triệu hoán các ngươi mà nói, các ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình còn sống. Đỗ Hữu Khiêm định đem bọn họ phái đến Tiên Thành Liên Minh phía Nam Quỷ Quốc đi. Còn sống sao? Chúng ta đã sớm chết. Mạnh Tiêu có chút xa xút. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, là cái loại này, quen biết người nhìn chứ cảm thấy rất nghỉ, ngoại người nhìn chứ cảm thấy rất dịu dàng nụ cười. Ta nghĩ, tôi ngày xưa ở nói cho ta biết, ngươi có thể suy nghĩ sao? Mạnh Tiêu quỷ thân thể rung một cái. Cũng còn khá hắn mất đi phần lớn trí nhớ, cho nên nhìn Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười, đánh trong tưởng tượng cảm thấy ấm áp. Thu giáo, đa tại chủ thượng quyên bảo. Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, các ngươi ở nơi này buồn bực chừng trăm năm, không cảm thấy buồn chán sao? Buồn chán? Mạnh Tiêu suy nghĩ một chút, ta còn nhớ lúc trước còn sống thời điểm, buồn chán là cảm giác gì? Khi đó nếu như nhàm chán, ta sẽ đọc sách. Bây giờ ta không thể nhạt, từ không có cảm thấy buồn chán. Chủ thượng, làm quỷ tu, bình thường chúng ta là có thể làm cho mình suy nghĩ chậm lại, vô cùng chậm chạp. Suốt một ngày, chỉ suy nghĩ một cái ý niệm, thậm chí không cảm thấy được thời gian trôi qua. Vài chục năm, mấy trăm năm, nếu không phải gặp phải chuyện gì, tâm lý hoạt động số lần cũng bất quá là vẫn còn sống thời điểm, trong vài canh giờ số lượng thôi. Dĩ nhiên, lúc cần sau khi, chúng ta cũng có thể làm cho mình suy nghĩ rất nhanh. Được rồi, lời giải thích này phi thường hợp lý. Ngươi và Si Mộng Nhiễm cảm tình như thế nào đây? Đỗ Hữu Khiêm hỏi cái vấn đề này, ngoài mặt là vì bắt quái. Trên thực tế, là vì chế định sau này khống chế Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm có phương pháp, miễn cho bọn họ biến thành hào vô nhân tính, chỉ biết sát lục các quỷ, đồng thời, cũng là vì bắt quái xuống. Cảm tình. Mạnh Tiêu rơi vào trầm tư. Si Mộng Nhiễm ở bên cạnh đợi đã lâu, một mực không dám chen miệng, bây giờ rốt cuộc nhíu môi một cái nói, ngươi người này, thật kỳ quái, ngươi cảm thấy quỷ sẽ có cảm tình sao? Đỗ Hữu Khiêm hỏi ngược lại, không có sao? Có không? Không có sao? Có không? Đỗ Hữu Khiêm không muốn cùng nàng tiếp tục bút bê mạ chỉ ở cả, nghiêng đầu hỏi Mạnh Tiêu, ngươi cảm thấy có không? Mạnh Tiêu nói, ta nhớ được, ta sống thời điểm, đối với nàng là có cảm tình. Si Mộng Nhiễm biểu tình rất xuất sắc. Liên này, ngươi còn nói mình không có cảm tình. Không có cảm tình sẽ có xuất sắc như vậy biểu tình. Đỗ Hữu Khiêm xuất ra lưu ảnh thạch, mở ra ghi chép. Mạnh Tiêu tiếp tục vừa suy tính vừa nói, đúng ta chắc chắn, khi đó, ta đối với nàng là có cảm tình. Bây giờ, con mắt của Si Mộng Nhiễm không nháy mắt nhìn Mạnh Tiêu. Ha ha, quỷ vốn là cũng không cần chớp mắt ra, Mạnh Tiêu nói, bây giờ mà, tựa hồ không giống nhau. Nhưng là muốn nói không có cảm tình. Thật giống như cũng không phải. Đỗ Hữu Khiêm lời cùng hắn tiếp tục tôn cơ bát xả đạn, hỏi luôn, ngươi nguyện ý vì nàng mà chết sao? Mạnh Tiêu giống như là rất kỳ quái hắn sẽ hỏi loại này ngu đần vấn đề, ta là quỷ, ta đã sớm chết rồi. Đỗ Hữu Khiêm vua hót một cái, ta là nói, biến mất, hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, lại cũng không tồn tại ở thế gian, bất nhập luân hồi, không có một lần nữa cơ hội. Mạnh Tiêu không chậm trễ chút nào nói, này còn cần hỏi sao? Vậy, đáp án dĩ nhiên là. Mạnh Tiêu lần này không trả lời. Đây là Mạnh Tiêu biến thành quỷ tu tới nay, lần đầu tiên không trả lời Đỗ Hữu Khiêm vấn đề. Hắn chỉ là quay đầu nhìn Si Mộng Nhiễm. Cái nhìn này, tựa hồ muốn nhìn thấy vĩnh hằng. Chương 442, lòng độc Gaga chương 442, lòng độc Gaga chờ Đỗ Hữu Khiêm trở lại trong thương đội, trên người đã nhiều hai khối gửi hồn ngọc. Không có chút nào dị trạng, ai cũng không biết rõ, trong thương đội nhiều hai gã cấp 3 quỷ tu. Quỷ tu chính diện tác chiến năng lực, bình thường là kém xa đồng giai nhân tộc tu sĩ. Nhưng nếu là bản về đánh lén, hoặc là ở đặc định trong hoàn cảnh tác chiến, nhân tộc tu sĩ có thể sẽ bị chết rất bực bội. Tạo đặc định hoàn cảnh khó khăn điểm, nhưng là đánh lén lại bất đồng. Cho dù là thần thức cường đại tu sĩ, hơn nữa không sợ hao tổn, thời thời khắc khắc lấy thần thức quét lướt bốn phía, cũng rất khó cảm thấy được quỷ tu đánh lén. Bởi vì cao cấp tu sĩ bình thường thần thức quét lướt phạm vi quá rộng, động một chút là chu vi hơn 10 dặm, chu vi vài trăm dặm. Nếu là đem thần thức trong phạm vi sở hữu tin tức cũng thu gót, đừng nói kết đan tu sĩ, ngay cả nguyên anh, hóa thần tu sĩ cũng không chịu trách nhiệm nổi, a máy tính lượng tử đoán lực cũng không chịu nổi, a cho nên tu sĩ lấy thần thức quét lướt, bình thường chỉ có thể quét xem vật còn sống, quét xem sóng linh khí các loại, tự động đem cái chết vật, đủ loại trong giới tự nhiên vật thể loại bỏ xuống. Mà quỷ tu, mẹ hắn liền không phải vật còn sống a, trên người cũng không có sóng linh khí. Cái này thì có nghĩa là, cho dù là nguyên anh chân nhân, hóa thần chân quân, cũng khó mà ngăn cản một cái nhỏ bé kim đan quỷ tu đánh lén. Đỗ Hữu Khiêm như đem Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm giữ ở bên người, dưới quyền sẽ nhiều hơn hai cái đánh lén ám sát cao thủ. Nhưng hắn cân nhắc sau, quyết định hay là để cho bọn họ đi quỷ quốc. Nếu là bọn họ có thể ở quỷ quốc bên trong dốc sức làm, kinh doanh lên một thế lực, đó là đương nhiên là lý tưởng nhất tình trạng. Nếu không, bọn họ có thể ở quỷ quốc tăng lên tu vi, thử tấn cấp đến tứ giai, kia cũng rất tốt. Kém nhất, bọn họ cũng có thể thử đi kiếm đến, hoặc là chăn nuôi thứ cấp trùng. Chỉ cần có thứ cấp trùng nơi tay, Đỗ Hữu Khiêm liền có thể đem Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc hóa thành chính mình kiên cố nhất đồng minh. Cứ việc bây giờ Trường Vĩ Cẩm Kê một chục liền thế, nhưng lấy được thứ cấp trùng mà huyết mạch tiến hóa Trường Vĩ Cẩm Kê cũng là có thể làm ưu tú côn đồ. Mặc dù kia có lẽ cần mấy ngàn năm, nhưng đại năng bố trí không chính là lấy ngàn năm vạn năm vì cơ bản thời gian đơn vị sao? Đỗ Hữu Khiêm dã tâm mừng mừng, đã coi chính mình vì dự bị đại năng, hắn sẽ không hy vọng nào này mấy trăm năm, trong một ngàn năm Trường Vĩ Cẩm Kê có thể cử đi cực tác dụng lớn, ngoại trừ làm chuyển vận tài xế liền không có chỗ gì dùng. Trường Vĩ Cẩm Kê bộ tộc này có thể trở thành Đỗ Hữu Khiêm trọng yếu trợ lực thời gian tiết điểm, ở ít nhất 1-2 ngàn năm sau. Đường về trên đường cũng không phải bình tĩnh như vậy. Thương đội mang theo Tứ Lý Tông từ Vô Tận Sa Hải phía tây mênh mông khu vực mua sắm tới đặc sản, những thứ này ở Vô Tận Sa Hải bên trong đã thập phần đắt tiền, như chuyển vận đến Tiên Thành Liên Minh, lợi nhuận ít nhất có gấp 10 lần. Dọc đường một ít đại thế lực nhỏ, cướp tu, không nghe được phong thanh cũng còn khá, như nghe được phong thanh, tự nhiên sẽ sinh ra tham nghiệm. Mà Đỗ Hữu Khiêm ở bản nhân tông trung quanh, cùng với ở bốn lý phụ cận sơn, đã uy danh hiển hách, nhưng là Vô Tận Sa Hải mấy cái khác khu vực, tuy nhiên cũng đối Đỗ Hữu Khiêm thực lực thiếu đủ nhận biết. Dù là Đỗ Hữu Khiêm dọc theo đường đi lấy khốc liệt thủ đoạn, giết mấy cái có ác ý kết đan tu sĩ, muốn chấn nhiếp kẻ xấu, nhưng vẫn là có rất nhiều không biết sống chết người, âm thầm mơ ước, cảm thấy Đỗ Hữu Khiêm chẳng qua chỉ là cường lớn một chút kết đan tu sĩ, chỉ cần bọn họ nhiều tụ họp mấy cái kết đan, là có thể dựa vào số người ưu thế đem thương đội nuốt. Người không biết, thường thường không sợ. Đỗ Hữu Khiêm ở Vô Tận Sa Hải bên trong, cũng không có thành lập được tình báo internet, cho nên hắn tự nhiên không thể nào biết rõ có người ở liên hợp lại, như đồ gây rối. Nhưng là những thứ kia tại hắn trong thần thức không ngừng xuất hiện, lén lén lút lút kết đan cấp bậc sóng linh khí, để cho hắn ý thức được, thương đội bị số lượng không ít địch nhân dõi theo. Đỗ Hữu Khiêm cũng không lo lắng, năm ba cái kết đan tu sĩ, hắn có thể dễ dàng đuổi. 7-8 cái kết đan tu sĩ, hắn cũng có thể trả giá thật lớn toàn bộ chém chết. Dù là mười mấy kết đan cấp tu đồng loạt xuất hiện, hắn ghê gớm trước ném xuống thương đội chạy trốn, sau đó thình lình từng cái trả thù trở về, cuối cùng lại đem hàng hóa toàn bộ đoạt lại, bản thân hắn thì sẽ không có nguy hiểm gì. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là tính một quẻ, quẻ tượng cũng không có cho hắn dự cảnh. Cho nên đối với những thứ này rõ ràng không có hảo ý, quanh quẩn tại hắn thần thức dò xét biên giới kết đan tu sĩ, Đỗ Hữu Khiêm thậm chí có nhiều chút thờ ở phía dưới thương đội mấy cái người phụ trách cũng cảm thấy bất an, mà trực giác thập phần bén nhạy đầu kia cấp 3 trưởng Vi Cẩm Kê càng là trực tiếp tìm tới Đỗ Hữu Khiêm nói: "Đạo hữu, ngươi hoặc là đi đem những người đó đuổi, hoặc là bọn ta tìm một chỗ đặt chân, cũng không thể lại tiếp tục đi tới đích rồi, đến thời điểm bọn ta chưa quen. Cuộc sống nơi đây, bị những người đó đột nhiên tập kích, đem bọn ta phân ra, vậy coi như khó đối phó rồi." Trường Vĩ Cẩm Kê cũng không ngu ngốc, nó có thể có như vậy nhận biết, ngược lại cũng không ra Đỗ Hữu Khiêm dự liệu. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là mỉm cười đáp lại: "Ta có nắm chắc, đạo hữu không cần lo âu." Suy nghĩ một chút Đỗ Hữu Khiêm chiến tích, này Trường Vĩ Cẩm Kê ngược lại cũng không lời chống đỡ: "Được rồi, đạo hữu ngươi trong lòng không nhiều là được, ta đây liền không nhiều chuyện rồi." Bất quá theo dự liệu tập kích, cũng chưa từng xuất hiện. Đi thẳng đến Hoài Lai Thành, vị Tiêu Túc Thiên Chân Nhân phái một cái kêu hộ phách kết đan chân nhân tới đón tiếp tương đội, hơn nữa đưa tới mấy cái hộp gấm, Đỗ Hữu Khiêm mới biết rõ xảy ra chuyện gì. Lấy hắn thân thức, tự nhiên có thể cảm thấy được, những thứ kia trong hộp gấm đều là đầu người. Nồng nặc mùi máu tanh, không chút nào mục nát, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị lấy một loại đặc thù nào đó thủ đoạn phong ở đầu chúng, không phải chạy thoát. Vị này Túc Thiên Chân Nhân đến tuột cùng là tới lấy lòng, hay lại là thị uy tới? Đương nhiên, cũng có thể cùng có đủ cả. Một tay củ cải, một tay giơ gậy, từ xưa tới nay chính là tốt nhất quản lý thủ đoạn. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên không phải dưới tay nàng, nhưng từ trước qua lại tình huống nhìn, nàng thực ra rất muốn đem Đỗ Hữu Khiêm phát triển bị lọ gấp. Bất quá nói đi nói lại thì, loại này thủ đoạn hay lại là thô tháo điểm, cùng Túc Thiên Chân Nhân kia cao thâm mặt chắc hình tượng, rất không tương xứng á lễ vật đưa tới, Đỗ Hữu Khiêm khẳng định được tới cửa bái tạ. Bất quá ở đăng trước cửa, vẫn là phải hỏi thăm một ít cơ bản tình báo. Nói thí dụ như, Túc Thiên Chân Nhân bây giờ ở nơi nào, nàng cùng vị kia Hoài Lai Thành Nguyên Anh trấn thủ kết làm đạo lữ sau đó, quan hệ như thế nào, vị kia Nguyên Anh trấn thủ tính tình như thế nào, đã biết dạng một tuấn mỹ người trẻ tuổi tới cửa, có thể hay không để cho đối phương ghen các loại. Đi hỏi thăm tin tức người rất nhanh sẽ trở lại, nhưng là mang về những tin tình báo kia, để cho Đỗ Hữu Khiêm trở nên ngạc nhiên. Cái gì? Kết hôn 2 năm không tới, nàng tựu là vị vong nhân. Bây giờ tựa hồ đang cùng một cái khác Hoài Lai Thành trấn thủ ra đôi vào đúng ở trường hợp công khai liếc mắt đưa tình. Này, quá kích thích đi. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, thật giống như lấy nữ nhân này thân phận, cũng không phải rất khó hiểu. Dù sao, là Tình Thiên Hận Hải Tông người chứ sao? Tình Thiên Hận Hải Tông tu sĩ bên trong, giống như Lâm Toa như vậy là số ít. Cái này Túc Thiên Chân Nhân chi lưu mới là thường thấy nhất. Nàng tiên nhiệm đạo lữ là chết như thế nào? Đỗ Hữu Khiêm hỏi. Nghe nói là ở năm ngoái, vị kia trước đạo lữ giúp nàng tấn công Trần Quốc, muốn báo thù cho nàng rửa đủ, kết quả bị Trần Quốc chi chủ Lâm Trận chém chết, Túc Thiên Chân Nhân thương hoàng chạy trốn. Một năm qua này, Túc Thiên Chân Nhân đang không ngừng liên lạc vị kia Hoài Lai Thành trấn thủ thân bằng hảo hữu, đánh ra vị vong phu báo thù cờ sĩ, rộng rãi mời hảo thủ, rất có thể sẽ hội tụ 7-8 vị nguyên anh tu sĩ, lại đi tấn công một lần Trần Quốc. Những nguyên anh đó tu sĩ, phần lớn là phụ cận tiên thành người chủ sự. Đỗ Hữu Khiêm thưởng thức phẩm, lại hỏi, nàng cần phải lại đi tấn công Trần Quốc chuyện, không phải là bí mật. ngay cả ngươi cũng có thể dễ dàng hỏi thăm được.
Ừ.
Trả lời xong sau đó, thấy Đỗ Hữu Khiêm lâm vào trầm tư, này thu góp tình báo thuộc hạ lặng lẽ lui ra. Đỗ Hữu Khiêm đang suy tư là, vị này Túc Tuyên chân nhân kết quả để làm gì ý? Chẳng lẽ là thật muốn đem Trần Quốc đánh xuống? Có thể trước Đỗ Hữu Khiêm suy đoán là, vị kia Trần Quốc chi chủ cùng Túc Tuyên chân nhân chính là cá mẹ một lứa, hai người chẳng qua chỉ là đang diễn trò thôi.
Vậy
chẳng nhẽ Túc Thiên chân nhân là nghĩ tổ chức lên phụ cận nguyên anh tu sĩ cũng đi chịu chết, sau đó thừa dịp phụ cận cao tầng võ lực trống không, cùng vị kia Trần Quốc chi chủ cùng nhau đem khu vực phụ cận toàn bộ khống chế lại. Đỗ Hữu Khiêm bị suy đoán của mình sợ hết hồn, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm giác mình đoán nghĩ sợ rằng đã tiếp cận sự thật. Vị kia Túc Thiên chân nhân bị vong nhân, lòng độc các ca. Buồn chương hết, chương 443, mắt nhìn thần, xác nhận, này chính là uy hiếp chương 443, mắt nhìn thần, xác nhận, này chính là uy hiếp thu người khác lễ, không cần biết lễ này có phải hay không là mình muốn, dù sao vẫn là phải đi bái tạ một chút. Dĩ nhiên đây là bởi vì đối phương mạnh hơn chính mình. Như Đỗ Hữu Khiêm đứng trên ưu thế vị trí, tự nhiên không cần đa lễ như vậy. Có thể sự thực là, cái kia bề ngoài thon dài nhược chất, nội tâm thâm độc cay độc nữ nhân, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn, chỉ là tạm thời bị hắn lấy lời nói dối lừa dối, cho là hắn là Thánh Huyết Tông đệ tử xuất sắc, mới tạm thời cùng hắn bình an vô sự. Nhưng nếu lúc nào, cô gái kia nhìn hắn không thuận mắt rồi, cũng là lúc nào cũng có thể hạ độc thủ. Dù sao, lúc này để cho Đỗ Hữu Khiêm cùng nàng giữa duy trì yếu ớt thăng bằng, là nàng lý trí. Có thể ngàn vạn lần không nên tin tưởng một nữ nhân lý trí. Nhất là đừng tin tưởng một cái tình thiên hận hải tông, tu luyện thái tố trí tình kinh nữ nhân điên lý trí. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm buôn bán phẩm trung chọn mấy món vô tận xa hải bên ngoài đặc sản, cứ việc biết do nữ nhân này tuyệt sẽ không thiếu những thứ này, tới cửa biến thăm. Địa điểm hay là ở lần trước vườn hoa. Chỉ bất quá Túc Thiên chân nhân mặc cùng lần trước không giống nhau, nàng xuyên nhất bộ hơi chính thức hoa lệ cung trang, cả người nhìn càng uy nghiêm túc mục, nhưng kia đôi trong ánh mắt, nhưng lại không mất tình mềm tự nước. Nàng ngồi ở một tấm hình dáng ưu mỹ, do cấp 3 vật liệu gỗ chế tạo trên đế, có một loại đường hoàng rộng rãi, mâu nghi thiên hạ đẹp. Bái kiến tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ tặng quà, tiểu đệ rất thích, chuyên tới để bái tạ tỷ tỷ. Đỗ Hữu Khiêm làm bộ làm tịch muốn hạ bái lúc, Túc Thiên chân nhân chỉ là cười tủm tỉm nhìn hắn, không có đỡ hắn dậy dự định. Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là hóa hạ bái động tác vì chắc tay, cũng không thể thật cho nữ nhân này bái xuống đi. Nội tâm của hắn cũng có kiêu ngạo. Nếu như đối phương là hóa thần chân quân, hắn không nói nhiều liền bái. Nhưng là càng đại khả năng, nữ nhân này chỉ là nguyên anh hậu kỳ hoặc là viên mãn. Túc Thiên chân nhân ngược lại cũng không để ý điểm nhỏ này chi tiết, trước vẫy tay để cho bên người hầu hạ thị nữ lui ra, lại cười nói, đệ đệ thật khách khí. Điểm nhỏ này lễ vật, ngươi thích liền có thể, không đáng nhắc đến. Đệ đệ chuyến này chạy thương, xem ra là thắng lợi trở về rồi hả? Nàng chẳng lẽ muốn đen ăn đen chứ? Đỗ Hữu Khiêm giả bộ khổ não vẻ, ai, coi là dọc theo đường đi đủ loại hao tổn, mấy trận đại chiến đi xuống tổn thất, dọc đường thật sự đóng đủ loại qua đường phí, buôn bán thuế, miễn cương có thể kiếm một chút, nhưng là khoảng cách tiểu đệ trước thật sự mong đợi lợi nhuận, kém quá nhiều. Túc Thiên chân nhân cười híp mắt, vậy lần sau đừng chạy rồi. Mệt như vậy, nguy hiểm như vậy, còn không có được kiếm, thật sự không đáng giá chạy. Đỗ Hữu Khiêm buồn bã cười một tiếng. Dù sao cũng phải có chút tiền thu, mới có thể không ăn mà không làm a liền trông cậy vào sau này chạy thương lộ tuyến quen thuộc, cùng dọc đường các thế lực quan hệ làm xong rồi, có thể giao thiếu điểm tiền thuế, cũng ít một chút tước tu, thiếu mấy trận chiến đấu, như vậy có lẽ còn có thể kiếm trước nhất điểm. Đỗ Hữu Khiêm không biết rõ đối phương tính toán gì, cho nên tương đối cảnh giác, nói chuyện cũng tận lực hàm hồ suy đoán. Túc Tuyên chân nhân chuyển thân đứng lên, cảm khái nói, trong thiên địa tài nguyên có định số. Nghe nói đi qua nhân gian giới phồn hoa vô cùng, 4-5 cấp linh dược, vàng mỏ, bảo thạch túi đầu có thể thở. Mọi người tu hành không cần ăn đan dược, cũng không cần tận lực tìm linh mạch, nhân vì trong thiên địa linh khí vô cùng dư thừa. Nhưng là theo linh dược bảo thạch bị không ngừng sử dụng, đủ loại quặng mỏ bị không tách ra hái, trong thiên địa linh khí không ngừng hạ xuống. Bây giờ ngươi xem một chút, đừng nói cái gì tiên thành liên minh rồi, ngay cả thế lực lớn tu sĩ cũng phải liệu cơm gấp mắm, tính toán tỉ mỉ. Đỗ Hữu Khiêm không biết nàng cảm khái này có ý nghĩa gì, tự hồ chỉ là thuận miệng cầu nhau, hắn liền đơn giản phụ họa mấy câu, không có nói nhiều. Nói nhiều tất nói hớ, Đỗ Hữu Khiêm không nghĩ ở này trước mặt nữ nhân phạm sai lầm. Túc Thiên chân nhân chuyển đề tài, bất quá nơi này tỉ tỉ ngược lại là có một cái phương pháp kiếm tiền. Đệ đệ ngươi nếu thiếu tiền, tỷ tỷ liền chỉ điểm ngươi xuống. Đỗ Hữu Khiêm hấp tấp nói, tốt tỷ tỷ, ngươi tâm ý, tiểu đệ tâm lĩnh, bất quá vẫn là không cần, tỷ tỷ ngươi con đường, hay lại là để lại cho ngươi đồng môn đi, tiểu đệ chậm rãi dốc sức làm, ở trong quá trình này cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Túc Thiên chân nhân liếc hắn một cái, rồi tay nắm chặt Đỗ Hữu Khiêm tay, mỉm cười ấm áp, nhưng là thanh âm lãnh đạm, tốt đệ đệ, ngươi cũng không cần có những thứ kia vô vị tự ái, thản nhiên tiếp nhận tỷ tỷ trợ giúp đi. Nếu không, tỷ tỷ có thể phải tức giận á. Đỗ Hữu Khiêm luôn cảm thấy nàng đây là đang uy hiếp. Nhìn thêm chút nữa ánh mắt của nàng, xác nhận, này chính là uy hiếp. Đỗ Hữu Khiêm cười khổ nói, vậy thì cung kính không bằng tâm mệnh, chỉ là không biết, tỷ tỷ hy vọng ta làm những gì. Túc Tuyên chân nhân giọng hơi chút ấm trở lại, bây giờ tỷ tỷ có chút bận rộn. Qua mấy ngày, sẽ cùng ngươi nói tường tận nói. Hôm nay ngươi cũng đừng trở về, ở tỷ tỷ này ở tỷ tỷ cái này động phủ bên trong, linh khí đầy đủ, thích hợp tu hành, ngươi như cần xinh đẹp nữ tu phục vụ, tùy ý chọn. Nói đến đây, nàng âm điệu quay thấp, ánh mắt lưu phán quyến rũ, coi như muốn chọn tỷ tỷ cũng là có thể. Đỗ Hữu Khiêm cúi đầu nói, đa tạ tỷ tỷ, tiểu đệ vừa vặn cần ngồi tĩnh tọa điều tức một phen. Phản kháng là không có khả năng phản kháng, chỉ cần Túc Tuyên chân nhân không có lộ ra rõ ràng ác ý, Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ không cùng nàng để mắt. Dù là Túc Tuyên chân nhân nhu đồ, sẽ để cho Đỗ Hữu Khiêm chịu thiệt một chút, Đỗ Hữu Khiêm cũng nhận. Bởi vì một khi vạch mặt động thủ, chỉ có thể ăn lớn hơn thua thiệt. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm cũng cho mình thiết trí ranh giới cuối cùng. Đối mặt người trong ma môn, nếu không thiết trí ranh giới cuối cùng, chỉ có thể bị được voi đòi tiền, bóc lột thập tệ. Bất quá ở trong động phủ ở mười mấy ngày, Túc Thiên Chân Nhân ngược lại giống như đem Đỗ Hữu Khiêm quên, một mực không tìm đến qua hắn. Muốn không phải mỗi ngày cũng đúng hạn có người đưa tới ba bữa cơm, mỗi đêm đều sẽ có phong cách khác nhau xinh đẹp nữ tu tới tự tiến cử cái chiếu, Đỗ Hữu Khiêm thật đúng là sẽ cho là mình bị quên lãng. Hắn những ngày qua cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện gì thường gì. Toàn bộ trong động phủ, tựa hồ cũng ở làm từng bước, cũng không có cái loại này cảm giác mưa bão sắp tới. Túc Thiên Chân Nhân kết quả đang lưu tính đến cái gì? Kết quả hy vọng từ nơi này tự mình đạt được cái gì? Đỗ Hữu Khiêm lặp đi lặp lại suy nghĩ, cũng không có muốn biết rõ. Bất quá mấy lần xem bói, lấy được quẻ tượng cũng không tệ lắm, hắn cũng không phải quá lo lắng. Ngày này, sáng sớm liền bắt đầu hạ lên lất phất mưa phùn. Sắp đến giữa trưa lúc, Phổ Vũ Chân Nhân bỗng nhiên đến thăm, "Đạo hữu, lão tổ mời ngươi qua một chuyến." "Ta đây phải đi." Đi trên đường, trên người Đỗ Hữu Khiêm giống như là có trong suốt vòng bảo hộ, sở hữu mưa gió đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Phổ Vũ Chân Nhân tu vi tự nhiên cũng có thể làm được, nhưng nàng lại không có làm như thế, mưa phùn không trở ngại chút nào lạc ở trên người nàng, nhưng là giống như hạ xuống liền bị nàng ra thịt, tóc hấp thu như thế, nàng toàn thân cao thấp không có nửa điểm nước động. Cái này làm cho Đỗ Hữu Khiêm có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng có đặc biệt thần thông? Không biết lao tổ kêu ta, kết quả có chuyện gì? Đỗ Hữu Khiêm thử hỏi dò. Hắn muốn là không hy vọng nào lấy được câu trả lời, chỉ là nói xa nói gần, hy vọng có thể thông qua dấu vết, ấn chứng chính mình một ít suy đoán. Không nghĩ tới Phổ Vũ Chân Nhân trực tiếp trả lời, lão tổ đối Hoài Lai Thành một ít quy củ, sớm có bất mãn, ý đồ cải cách. Nói thí dụ như, lão tổ muốn đem Hoài Lai Thành trung sở hữu tu chân kỹ thuật người, tiến hành thống nhất quản lý. Muốn đưa bọn họ tổ chức, do Hoài Lai Thành thống nhất cung cho bọn hắn nguyên liệu, bọn họ chế tạo ra được vật phẩm sau đó, do Hoài Lai Thành tiến hành đánh giá cùng định giá, thống nhất bán, một ít tinh phẩm là do Hoài Lai Thành tổ chức buổi đấu giá tới bán ra. Hoài Lai Thành rút ra nhất định tiền thuế sau, lại đem bán được linh thạch linh ngọc giao cho những thứ kia kỹ thuật người. Lão tổ hy vọng đem chuyện này giao cho ngươi đi làm. Nếu là làm thành, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt, ngươi có thể từ tiền thuế chung rút ra một phần. À, Đỗ Hữu Khiêm kinh ngạc không khỏi, huyền chuyển nói, này, sợ rằng rất nhiều kỹ thuật người sẽ không tích cực hưởng ứng đi. Phổ Vũ Chân Nhân không cho là đúng nói, quả thật có rất nhiều người không vui, thậm chí uy hiếp muốn rời khỏi Hoài Lai Thành. Bất quá lao tổ phải làm việc, cũng chưa có không làm được. Đạo hữu ngươi tốt nhất vội vàng suy nghĩ một chút, có cách gì có thể để người ta tiếp nhận. Chuyện này, tiểu vô pháp để cho người ta tiếp nhận. Khắp thiên hạ cũng không loại này quy củ. Nếu như là một cái tông môn, thế lực bồi dưỡng ra kỹ thuật người, tốt lắm nói. Tông môn nuôi dưỡng ngươi, hoặc là thế lực tốn tiền mua cho ngươi truyền thừa, mua cho ngươi tài liệu, đem ngươi bồi dưỡng, bây giờ muốn từ trên người ngươi chèn ép chỗ tốt, kia cũng là phải. Nhưng vấn đề là, Hoài Lai Thành những kỹ nghệ này người ta là mình tân tân khổ khổ lấy được truyền thừa, chính mình tân tân khổ khổ gom tiền mua tài liệu, chui luyện ra kỹ thuật, có thể nói là hoang dại. Bây giờ ngươi câu nói đầu tiên muốn đem người ta làm nuôi trong nhà kỹ thuật người tới bóc lột, người ta làm sao có thể vui lòng? Người ta chính mình tiên kỳ đầu nhập nhiều như vậy, này không thích hợp a, đừng nói cho Đỗ Hữu Khiêm tiền phế rồi. Đỗ Hữu Khiêm chỉ muốn nói, ngược lại ta cho ngươi tiền được không, ngươi thả ta đi. Còn phương pháp kiếm tiền đâu rồi, loại số tiền này người nào thích kiếm ai kiếm, ngược lại ta thì không muốn kiếm. Chương 444, ngươi còn không bằng cướp. Chương 444, ngươi còn không bằng cướp. Đỗ Hữu Khiêm rất nghi ngờ. Hắn vẫn cảm thấy, vị này Tình Thiên Hận Hải Tông thần bí nữ tu, điên thì điên một chút, nhưng là cũng không ngu ngốc. Nhưng là vì sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy đây? Làm như thế, ngoại trừ đem Hoài Lai Thành trung kỹ thuật người ép nội bộ lục đục, thậm chí thoát đi Hoài Lai Thành, còn có thể có tác dụng gì? Lại tàn bạo tiên thành chi chủ, cũng sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng, chỉ thấy lợi trước mắt chuyện. Không, người nữ nhân điên này, nhất định là có mưu đồ khác. Đỗ Hữu Khiêm một bên suy đoán, một bên bị Phổ Vũ Chân Nhân dẫn tới Túc Thiên Chân Nhân trước người. Lần này Túc Thiên Chân Nhân không phải ở trong vườn hoa thấy hắn, mà là ở một cái trang sức kim bích huy hoàng, giống như cung điện trong căn phòng. "Tỷ tỷ, nhiều ngày như vậy không có thấy ngươi, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Đỗ Hữu Khiêm mặt hiện lên đơn thuần vui thích nụ cười. Túc Thiên Chân Nhân trước phất tay một cái để cho Phổ Vũ Chân Nhân rời đi, sau đó ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Đỗ Hữu Khiêm, nói một cách lạnh lùng, "Cười nữa được ác tâm như vậy, ta liền giết chết ngươi." Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên, nụ cười tự nhiên thu liễm. "Này nữ nhân điên hôm nay tâm tình không tốt sao? Giết chết ta, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi có làm hay không lấy được." Đương nhiên, không tới bị bất đắc dĩ, Đỗ Hữu Khiêm thật sự không muốn cùng nàng xung đột vũ trang. Tình Thiên Hận Hải Tông nữ nhân điên có bao nhiêu khó khăn dây dưa, hắn là gặp qua. "Tỷ tỷ, ngươi tìm tiểu đệ đến, là có chuyện gì?" Túc Thiên Chân Nhân lạnh nhạt nói, "Sau này đừng kêu ta tỷ tỷ, ở trước mặt người khác ngươi có thể gọi ta Túc Thiên Chân Nhân, bí mật ngươi có thể gọi ta Lá Nhuy Chân Nhân." "Uống lột thuốc, luôn không khả năng là họ hàng tới đi. Trúc cơ tu sĩ là có thể chém xích long, không tồn tại vị này Nguyên Anh chân nhân còn không có chém xích long. Nhưng là ngược lại có thể khẳng định một chút, bây giờ nàng tâm tình rất không xong." Đỗ Hữu Khiêm quyết định cẩn thận một chút. "Lá Nhuy Chân Nhân có gì phân phó?" "Phổ Mưa phải cùng ngươi nói đi. Kia gian hàng chuyện ta muốn ngươi tiếp lấy. Thay ta trình hợp, quản lý những kỹ nghệ này người, làm tốt lắm, ta tự có ban thưởng, hơn nữa sau này từ trên người bọn họ thu lại tiền thuế, cho phép ngươi tiệt lưu một phần. Này có thể so với ngươi tân tân khổ khổ chạy thương tới tiền nhanh hơn nhiều lắm." Đỗ Hữu Khiêm vẻ mặt đau khổ nói, "Nhưng ta lại không phải thường ở Hoài Lai Thành. Lã Nhụy chân nhân cặp kia mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Đỗ Hữu Khiêm lại thấp giọng nói, ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi có thể thử một chút. Lã Nhụy chân nhân giọng rất nhạt, để cho người ta suy nghĩ không ra. Đỗ Hữu Khiêm thử thuyết phục nàng, đây là trước đó chưa từng có chuyện, những kỹ nghệ này người lại không phải tiên thành tiêu tiền đầu tư bồi dưỡng, bây giờ ngươi muốn đưa bọn họ thống nhất quản lý, thống nhất mua sắm nguyên liệu, thống nhất bán bọn họ hàng hóa, còn phải đánh thuế, bọn họ làm sao có thể vui lòng? Lã Nhụy chân nhân giọng nhẹ như mây gió, ta không quan tâm bọn họ có phải vui lòng, ta chỉ muốn ngươi đem linh thạch thu đi lên, hoặc là đừng ngoại tệ mạnh. Cưỡng ép đi thu, bọn họ sẽ chạy. Vậy thì do ngươi cái này bao thuế người phụ trách tự móc tiền túi bổ túc bọn họ phân ngạch. Đỗ Hữu Khiêm có câu mở mở tờ không biết con nên nói hay không. Suy nghĩ mấy giây, hắn quyết định cũng không cần dò xét nữ nhân điên cuồng trình độ. Tốt lắm, ta phụ trách tiếp theo thu bọn họ một tháng. Thấy Lã Nhụy kia uy hiếp ánh mắt, Đỗ Hữu Khiêm đổi lời nói, nửa năm thuế, dẹp xong nửa năm, ta liền đi, cũng không thể một mực cùng ta thương đội chủ ở lại chỗ này đi. Người ăn mãi nhai, chi tiêu cũng thật lớn. Lã Nhụy chậm rãi lắc đầu. Đỗ Hữu Khiêm lần này không muốn thỏa hiệp, nửa năm là cực hạn rồi. Nếu như thật sự tịch thu đi lên, ta tự móc tiền túi bổ túc, được chưa? Hắn quả thật không muốn cùng này nữ nhân điên trở mặt, nhưng vấn đề là, đối phương coi như là kẻ điên, cũng sẽ không giải thích được đi đắc tội phía sau hắn Thánh Huyết Tông đi, mặc dù phía sau hắn thực ra không có Thánh Huyết Tông. Cho nên, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, còn không đến mức chính mình lôi kéo một chút, đàm luận điều kiện, liền đưa tới đối phương ngang nhiên xuất thủ. Bất quá phòng trừng lần này mình là muốn chọc cho thiên oán người nổi giận. Rất có thể, Lã Nhụy chân nhân chính là muốn chính hắn một người ngoại lai gánh tội thay. Sau đó, lại xử phạt tự mình tiến tới dẹp loạn những thứ kia kỹ thuật người phẫn nộ. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên sẽ không nể cổ đợi giết. Lã Nhụy chân nhân nếu như không cho hắn một cái thối lui cơ hội, hắn liền phải nghĩ biện pháp mình mở lưu. Về phần thương đội, vậy chỉ có thể xin lỗi. Không nghĩ tới Lã Nhụy chân nhân đối nửa năm cái này thời hạn cũng thẳng lắc đầu. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy nàng thật không thành ý, kia chân nhân ngươi muốn ta lưu lại thù bao lâu thuế? Lã Nhụy chân nhân lạnh giọng nói, ta không quan tâm ngươi ở lại bao lâu. Đỗ Hữu Khiêm lặng lặng chờ, nhưng là phía sau nội dung. Ta chỉ muốn ngươi ngược lại cha 50 năm, để cho trong thành sở hữu kỹ thuật người, đem quá đi 50 năm thuế bổ túc. Ngươi điên rồi, ba chữ bị Đỗ Hữu Khiêm gắng gượng nuốt trở lại. Hắn nhíu mày một cái, hỏi cái này cùng cấp trắng trận có gì khác nhau đâu? Chân nhân gần đây cần một số lớn linh thạch. Không sai, lão nương chính là muốn cướp bóc. Lã Nhụy giống như là bị cái gì từ khóa cho kích phát, một đôi thủy ông lúc này con mắt nhưng là tràn ngập sát khí, có mấy cái trứng rùa thúc giục lão nương đòi tiền, tiền tiền tiền, thật mẹ hắn kẻ bất lực, chính mình không kiếm được tiền, chỉ biết rõ khi dễ nữ nhân, còn tu đạo đâu rồi? Tu mẹ hắn nói, lại tu 10 đời đều là ô quy trứng rùa. Đỗ Hữu Khiêm có chút bối rối. Trước mắt cái này giống như là kỵ nữ chửi đồng gia hỏa, thật là một vị tập thần bí, cường đại, mỹ lệ, yêu nhã cùng điên cuồng cùng một thân tình thiên hận hải tông nữ tu sao? Hắn thật là không gặp qua cái nào cao cấp tu sĩ há mồm ngậm miệng ôm nôn với nữ. Cao cấp tu sĩ đều có cao cấp tu sĩ tiêu ngạo, có đầy đủ tu dưỡng. Cho dù là ma môn cự bá, hành hạ người đứng lên khả năng rất biến thái, nhưng là nói chuyện nhưng là tao nhã lịch sự, đây mới là tiêu chuẩn ma đầu. Há mồm mẹ hắn im miệng làm ở cao cấp tu sĩ xem ra đều là rất không tư chất. Lã Nhụy giận quá chừng, này một đôi to lớn cao ngất không ngừng lên xuống, rất là hấp dẫn con mắt. Một lát sau, nàng nặng nề thở ra một hơi, tựa hồ bình tĩnh lại, nói một cách lạnh lùng, 50 năm, ngươi phải cho ta thu đi lên. Thiếu một khối linh thạch, ta đều thì chỉ có hỏi ngươi. Đỗ Hữu Khiêm cũng tính táo, ta chỗ tốt đây. Lã Nhụy cười lạnh nói, ta không giết ngươi, tha cho ngươi một cái mạng, còn chưa đủ sao? Vậy ngươi có thể thử một chút giết ta. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói. Lã Nhụy theo dõi hắn, mắt không hề nháy một cái, Đỗ Hữu Khiêm cảm giác được, nàng đem thần thức vận chuyển tới rồi cực hạn, muốn nhìn rõ tâm tình của mình biến hóa cùng biến hóa sinh lý, định hiểu ý nghĩ của mình. Qua hồi lâu, Lã Nhụy mới cười nói, hoàng đế cũng không kém nói binh, chỗ tốt không phải ít rồi ngươi. Ta cho phép chính ngươi giữ lại 1/5 chỗ tốt, như thế vẫn chưa đủ sao? Nếu như ngươi có thể đem toàn bộ Hoài Lai thành kỹ thuật người đi qua 50 năm thuế cũng bổ thu đi lên, ít nhất có thể nhận được 10 triệu linh ngọc. 1/5 chính là 2 triệu. Để cho chính ngươi đi chạy thường, 2 triệu linh ngọc được chạy bao lâu ạ? Hơn nữa vậy hay là cả gia tộc lợi nhuận, có thể đi vào ngươi một cái người nạp vật bảo nàng có bao nhiêu? 2 triệu linh ngọc, đi một chuyến thương liền không sai biệt lắm. Bất quá quả thật, kia 2 triệu là cả Thụy Hãn thành lợi nhuận, có thể phân cho Đỗ Hữu Khiêm cá nhân, cũng liền mấy trăm ngàn linh ngọc mà thôi. Nói thật, 2 triệu linh ngọc đối một loại kim đan hậu kỳ tu sĩ mà nói, coi như là rất khổng lồ, đáng ra dùng tánh mạng tương bác con số. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm ở bản nhân tông nơi đó đánh quái, quét qua quái vật tinh anh còn quét buốt, đã sớm kiếm được đầy buồn đầy bát, những thứ này tất cả đều là vào cá nhân hắn túi tiền. 2 triệu linh ngọc hắn muốn, nhưng là khẳng định không đáng giá hắn mạo hiểm đắc tội nhiều người như vậy nguy hiểm. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, có thể thực lực của ta có hạn, mà mỗi một cao cấp kỹ thuật người cũng có rất nhiều thân bằng bạn cũ, nhất là kỹ thuật 10 phần cao tay, bao nhiêu tu sĩ muốn làm bọn hắn vui lòng. Ta làm sao có thể bằng sức một mình, làm ra ngược lại thu bọn họ 50 năm thuế như vậy không hợp quản lý tình đây. Sợ rằng Lã Nhụy chân nhân chính ngươi cũng rất khó làm được đi. Lã Nhụy chân nhân bĩu môi một cái, khinh thường cười nói, cái này có gì khó khăn, dễ như trở bàn tay. Ta biết do ngươi đang lo lắng cái gì, sau này ngươi chạy thương còn phải từ nơi này quá, lo lắng bị người tìm ngươi thương đội phiền toái, có phải hay không là? Ta có thể truyền một các ngươi dịch dung bí thuật, có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức, ngươi thậm chí có thể ngụy trang thành nguyên anh chân nhân, đi chấn nhiếp bọn họ. Đỗ Hữu Khiêm vẫn lắc đầu, thứ cho ta nói thẳng, ta bất chấp nguy hiểm, cùng 2 triệu linh ngọc lợi nhuận cũng không phù hợp. Chân nhân ngươi ngồi mát ăn mắt vàng, sự tình để ta làm, hậu quả ta tới gánh vác, chỉ có như vậy kiểm nhận ích, ta nhất định là không muốn làm. Lá Nhuy chân nhân tức giận nói, thu lần này thuế sau đó, những kỹ nghệ này người trên căn bản sẽ toàn bộ chạy sạch, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không gánh vác hậu quả? Chỉ là không có biện pháp. Tuy Tiêu tiểu tử, ngươi giúp bổn tọa độ qua cửa ải này, sau này bổn tọa đưa ngươi một trận tạo hóa. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quá xa xôi chỗ tốt, không thấy được không ăn được, ta không lấy vậy. Chân nhân nếu muốn ta tiếp chuyện này, cần được nhận lời ta một chuyện.
Chuyện gì?
Lá Nhuy chân nhân không dằn nổi hỏi. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, lấy thần thức chuyển động. Chương 445, hung nhân vào thành. Chương 445, hung nhân vào thành Hoài Lai thành Đông Môn. Hai cái vào thành đội ngũ đang đợi tiếp nhận kiểm tra, một nhóm là phạm nhân, một nhóm là người tu hành. Trên thực tế Hoài Lai tiên thành bên trong ở phạm nhân cũng không ít, bọn họ bổ túc đến tiên thành tầng dưới chốt nghề, cũng là tiên thành vận chuyển ắt không thể thiếu một cái khâu. Mặc dù đang tiên thành ở, cần phải bỏ ra càng nhiều sinh hoạt thành phẩm, có thể là đồng dạng cũng có ưu thế, dư thừa linh khí để cho bọn họ tuổi thọ kéo dài, thân thể khỏe mạnh. Ở dạng này trong hoàn cảnh sinh ra đời sau, càng có thể xuất hiện linh căn, hơn nữa còn có thể hơi sớm tiếp nhận linh căn kiểm tra, không đến mức phí thời gian 5 tháng. Mà trọng yếu nhất một chút, chính là an toàn. Ở tiên thành hộ thành trận pháp dưới sự bảo vệ, bọn họ cả đời gần như sẽ không bị đến yêu tộc xâm nhiễu, có lớn hơn tỷ lệ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cho nên cho dù là đánh vỡ đầu, phàm nhân cũng muốn đạt được tiên thành quyền định cư. Đáng tiếc, bên trong tòa tiên thành không gian có hạn, dân cư có định số, quyền định cư phần lớn đều bị những người tu hành hậu duệ lấy được. Vào thành phàm nhân, phải bị nghiêm khắc kiểm tra, còn phải nộp ngẩng cao tiền giàn chân, nếu là không có quyền định cư mà thử ở trong thành thời gian dài lưu lại, sẽ chịu đựng cực lớn tổn thất kinh tế. So sánh phàm nhân kia quanh co như trường xà thật dài một nhóm, người tu hành bên này đội ngũ ngăn đến nhiều, đội ngũ phân tán nhiều lắm, khảo hạch cũng thả lỏng nhiều lắm. Bất kể là huyền môn chính tông hay lại là ma môn tu sĩ, chỉ cần báo danh gia tự, cho dù là tên giả tự, tu vi, lại kiểm tra một chút không phải truy nã danh sách thượng nhân, là được ở phát ra bài chứng chỉ sau nhanh chóng vào thành. Mấy chục chờ đợi vào thành người tu hành, ép căn bản không hề thật tốt xếp hàng, dù sao cũng không phải phàm nhân, khó mà yêu cầu bọn họ giống như phàm nhân như vậy theo quy củ. Bọn họ có tụ năm tụ ba bàn luận biết bông, có một thân một mình tản ra sinh ra chớ vào khí tức, có thần sắc mệt mỏi trông mòn con mắt, chỉ muốn nhanh lên một chút vào thành nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc này, một đạo bóng người đạp phi kiếm từ trên trời hạ xuống, sau khi hạ xuống thu hồi phi kiếm, tự ý hướng đội ngũ phía trước nhất đi tới. "Này, mới tới, xếp hàng a." Một cái trúc cơ tu sĩ bất mãn hô. Người kia căn bản không để ý tới, bước chân không ngừng. Này trúc cơ trong lòng tu sĩ có tức, giơ tay lên một cái, đã có một chùm ô quang đánh ra. Có mắt tốt nhìn thấy, nhất thời thất kinh, đúng là thượng phẩm linh khí cấp bậc thấu cốt đinh. Thoáng qua giữa, thấu cốt đinh đã đến kia chen ngang người sau lưng, người kia lại tựa như không có chút nào phát giác. Bởi vì đối với hắn chen ngang chuyện không ngừa, một số người mặc dù không nói, lại cũng sẽ không đưa ra cứu trợ. Về phần nơi cửa thành tiên thành thủ vệ, cũng chỉ xa xa nhìn náo nhiệt, sẽ không đúng tay. Bên trong tòa tiên thành cấm chỉ đấu nhau, tiên thành ngoại, ai quản ngươi chết sống. A! Theo hét thảm một tiếng, ngã xuống nhưng là tên kia trúc cơ tu sĩ. Tinh mắt người thấy, kia bành ô quang còn chưa đụng phải trước mặt kia tu sĩ trên lưng, giống như là đụng phải trong suốt hộ thể cương khí, bay ngược mà quay về, chia làm vài cổ, tinh chuẩn không có vào kia bắn thấu cốt đinh trúc cơ tu sĩ hai mắt mũi miệng trùng. Này trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên là chết đến mức không thể chết thêm rồi, bộ bị yếu hại chúng ác độc thấu cốt đinh, trừ phi có đại năng lập tức cứu, nếu không dù là cho hắn ăn vào cấp 3 cứu mạng đang lượng, cũng là hết cách xoay chuyển. Mọi người nhìn kia chen ngang tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, cũng không người ra mặt, cũng không có người lại ngăn lại hắn xếp hàng. Như vậy một cái hung nhân, ai muốn trêu chọc ca dù là cảm giác mình thực lực mạnh hơn, cũng không muốn bên ngoài tùy ý trêu chọc người xa lạ, cái loại này thích xen vào chuyện của người khác, sớm đã chết cả rồi, cũng không khả năng sống đến bây giờ. Vì vậy kia chen ngang tu sĩ trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước nhất, đem đang tiếp thụ thẩm tra người lấy ra. Người kia chỉ là trợn mắt đối mặt, cũng không dám chửi mắng. Đang tiến hành thẩm tra tiên thành thủ vệ, cũng là một gã trúc cơ, nhưng bởi vì có tiên thành chỗ dựa, ngược lại là cũng không sợ cái này vừa mới ở trước mắt hắn giết người hung đồ, chỉ là lãnh đạm nói, bọn ngươi biết, ta trước cho hắn làm xong thủ tục. Trên ngang tu sĩ giọng cũng rất nhạt, không cần, hắn không vào thành. Thanh âm của hắn bình thường không có gì lạ, không có gì đặc sắc, tướng mạo đây cũng là bình thường, miễn cưỡng bất tính là anh Tuấn đi, nhưng chính là cái loại này rất phổ thông anh Tuấn, không cách nào để cho người nhớ kỹ, càng không biết đẹp trai để cho Hoài Xuân thiếu nữ thét chói tai. Tiên thành thủ vệ cười lạnh nói, ta nói hắn được vào thành. Ta nói, người chết không cần vào thành. Vừa dứt lời, mới vừa bị đẩy ra tu sĩ cũng đã lặng lẽ ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, lại đang ai cũng không có phát giác đến dưới tình huống, lại chết như vậy. Sở Hữu xếp hàng người tu hành cũng đồng loạt lui ra mấy bước, không muốn cùng cái này hung nhân đứng chung một chỗ, một lời không hợp địa liền giết người, để cho bọn họ thật không có cảm giác an toàn rồi. Mấu chốt là loại này để cho người ta xem không hiểu sát người thủ đoạn, để cho bọn họ biết rõ, cái này hung nhân tuyệt không dễ trọng. Thấy này hung đồ ở trước mặt mình ra tay giết người, kia tiên thành thủ vệ không chút nào uy nghiêm bị giẫm đạp tức giận. Hắn biết rõ, dám làm như vậy, không phải kẻ điên, ngay cả có chỗ dựa, mới không thể cùng thứ người như vậy so đo đây. Tuyệt đối là chính mình thua thiệt. Bất quá nên thủ quy củ vẫn phải là thủ. Hắn tâm bình khí hòa nhìn một chút người này sau lưng, các ngươi thì sao? Các ngươi vốn là xếp hạng trước mặt hắn, hiện đang tính toán đem vị trí nhường lại sao? Những thứ kia xếp hàng người tu hành toàn bộ lắc đầu, có thậm chí còn nhiều lui ra mấy bước, sợ bị vạ lây. Tiên thành thủ vệ lúc này mới nói, được, bây giờ ta cho ngươi làm thủ tục. Danh hiệu: Tây môn Suy Tuyết. Tây môn Suy Tuyết, được, mặc dù cảm thấy danh tự này rất quái dị, nhưng tiên thành thủ vệ thì không dám mặt nói ra. Tu Vi, tới Hoài Lai tiên thành vì chuyện gì? Chuẩn bị dừng lại bao lâu? Tu Vi, Nguyên Anh, tới nơi này là nghĩ tìm Túc Thiên chân nhân đòi một món nợ, nhận được sổ sách liền đi. Ngươi nghĩ báo hiệu? Có thể, báo hiệu đi, ngươi đem Túc Thiên cô gái kia gọi tới, nhìn nàng có dám hay không đem ta ngăn trở ở bên ngoài. Nay tự xưng Tây Môn Suy Tuyết người, giọng nói không có chút nào bằng chắc lên xuống, không có cảm tình chấn động. Nguyên Anh tu sĩ, ngươi Nguyên Anh tu sĩ, ngươi nói sớm a. Ngươi tới cùng chúng ta những thứ này tầng dưới chót tiểu tu sĩ đồng loạt xếp hàng đội nào a? Ngươi chỉ cần chuyển một tấm bài thiếp, Hoài Lai thành hai vị trấn thủ sẽ ít nhất có một vị tự mình ra nên tiếp, ngươi nói ngươi tới xếp hàng là có cái gì dở hơi đây? Xếp hàng những người tu hành lần nữa đồng loạt lui lại mấy bước. Không người tại chỗ quỳ xuống, cũng đã là bọn họ tâm trí kiên định. Tiên thành thủ vệ do dự chốc lát, cuối cùng cảm thấy mạng nhỏ so với công việc này quan trọng hơn, không có báo hiệu trực tiếp cho đi, tiền bối xin cầm kỹ bài chứng chỉ vào thành. Khóe miệng của Tây Môn Suy Tuyết kéo một cái, lộ ra một cái tựa hồ là nụ cười biểu tình, nhận lấy bài chứng thành thẳng tiến vào. Chờ hắn đi xa, tiên thành thủ vệ mới vội vàng xuất ra truyền tin pháp khí, hướng thủ vệ đội trưởng báo hiệu. Đội trưởng, mới vừa có một nguyên anh tu sĩ, tự xưng Tây Môn Suy Tuyết, xông vào trong thành, nói muốn tìm Túc chân nhân. Ngươi vội vàng thông báo một chút ta. Biết, thủ vệ đội trưởng chết lặng chuyển tới âm thanh, đã đánh nhau. Cái kia nơi cửa thành thủ vệ đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt chấn động chuyển tới, để cho hắn không nhịn được lảo đảo một cái. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn về trong thành, hai vị nguyên anh chân nhân ở trong thành giao thủ. Chuyện này, sợ là nửa thành phố đều phải hủy diệt đi. Nhìn mình kia bị một kiếm chém thành hai khúc tứ giai phòng ngự pháp bảo, Đoan Mục Tỳ ánh mắt hơi lộ ra đờ đẫn, trong đầu không ngừng được mà bước lên nghi vấn, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang cùng ai đọc thủ? Tứ giai phòng ngự pháp bảo tại sao nói hủy liền hủy? Tây Môn Suy Tuyết, hay lại là thổi huyết? Tốt khoái kiếm a đừng đánh, có gì thì nói. Túc Tuyên chân nhân vội vàng nói, ta cũng không muốn đánh, lại không người trả tiền, ta mới lười đọc thủ. Cái kia kêu Tây Môn Suy Tuyết, một kiếm trẻ hỏng hắn tứ giai phòng ngự pháp bảo xa lạ tu sĩ thu hồi phi kiếm, ngươi nghĩ xong sao? Khi nào trả tiền? Đoan Mục Tỳ con ngươi chuyển động, năng lực suy tính này mới về đến trong thân thể hắn. Hắn nhớ tới rồi mới vừa rồi trải qua, cái này gọi là Tây Môn Suy Tuyết nam tử vọt tới Túc Thiên Chân Nhân động phủ trước, la hét muốn Túc Thiên Chân Nhân trả tiền lại. Túc Thiên Chân Nhân nói không có tiền còn, này Tây Môn Suy Tuyết liền ngang nhiên xuất thủ, thế công ác liệt. Hắn bất chính hảo đang đeo đuổi Túc Thiên Chân Nhân ấy ư, tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ, cũng không thể trơ mắt nhìn giai nhân bị cuồng đồ thật sự nhục đi. Vốn là hắn suy nghĩ, Túc Thiên Chân Nhân tuy là nguyên anh trung kỳ, nhưng là vết thương cũ chưa lành, sức chiến đấu giảm bất nhiều, hơn nữa còn bởi vì đối lý, rõ ràng giữ lại tay. Mà thực lực của chính mình lại mạnh hơn Túc Thiên Chân Nhân nhiều lắm, nay cuồng đồ có thể miễn cưỡng áp chế Túc Thiên Chân Nhân, chính mình vừa ra tay, khẳng định là có thể công thủ dịch thế. Nhưng là không nghĩ tới, nay cuồng đồ thật là có chút tài năng, kiếm kia ý, đủ ác liệt, sát khí đủ nặng. Chỉ một kiếm, liền đem hắn chân như tính mạng món đó tứ giai phòng ngự pháp bảo cho chém thành hai khúc rồi. Làm sao bây giờ? Nhìn kia cuồng đồ ở thương lượng với Túc Thiên Chân Nhân trả tiền lại chuyện, Đoan Mục Tỳ mấy lần há mồm, lại cũng ngượng ngùng mở miệng. Chẳng nhẽ đi nói này, đạo hữu, ngươi đánh hư ta pháp bảo, thường tiền. Tài nghệ không bằng người, đồ chọc người cười mà thôi. Đương nhiên, mình là thay Túc Thiên Chân Nhân ra mặt, mà đưa đến tổn thất, loại tình huống này, có thể để cho Túc Thiên Chân Nhân bồi. Nhưng khi nhìn xem đi, Túc Thiên Chân Nhân kia thon dài nhược chất, điềm đạm đáng yêu, sao được để cho người ta bồi mà. Hơn nữa người ta bị chồng trước vu hãm, đuổi ra khỏi gia biên, mới tìm được nữ, mới vừa thành thân liền chết trận, bi thảm như vậy, chính mình còn không thấy ngại để cho người ta thường tiền. Nhưng là, nếu như không có người xin lỗi, một món đồ như vậy tứ giai phòng ngự pháp bảo, giá trị không sai biệt lắm là 250.000 linh ngọc. Chẳng nhẽ liền chính mình yên lặng thừa nhận rồi tổn thất này? Không được, vẫn phải là để cho cái này Tây Môn Suy Tuyết bồi. Này, Tây Môn đạo hữu. Tây Môn Suy Tuyết kia không tình cảm chút nào chấn động con mắt nhìn tới. Chuyện gì? Thật giống như không đánh lại a. Đoan Mục Tỳ dùng mình một cái, miễn cười gượng nói, không đánh nhau thì không có biết, ngươi đã là Túc Thiên Chân Nhân bằng hữu, nếu không lại tới ta động phủ uống rượu. Ta không phải nàng bằng hữu. Hắn mới không phải thiếp bằng hữu. Hai người gần như cùng lúc đó mở miệng. Tây Môn Suy Tuyết dùng mặt nhăn nhó nghiêm túc giải thích, ta chỉ là nàng chủ nợ. Túc Thiên Chân Nhân nhẹ nhàng khêu một cái trên trán mái tóc, cười khổ nói, quả thật như thế, vị này Tây Môn đạo hữu không có bằng hữu, chỉ nhận tiền không nhận người. Đoan Mục huynh. Túc Thiên Chân Nhân ngẩng đầu lên, lộ ra ngửa mặt trông lên anh hùng ánh mắt, nàng đột nhiên nũng nịu, để cho Đoan Mục Tỳ xương cũng bơ thêm vài phần. Buồn chương hết, chương 446, ta có một chiều, lấy độc công độc chương 446, ta có một chiều, lấy độc công độc Đoan Mục Tỳ không thể không gặp qua sắc đẹp đồ dế núi, chỉ là, Túc Thiên Chân Nhân quá mê người à. Túc đạo hữu mời nói, thiếp có một chuyện muốn nhờ Đoan Mục Tỳ biết rõ nên làm như thế nào mới là đúng. Hàn ra dáng, giọng bình thản, nói chuyện trước lưu tam phần đường sống. Nhưng là ở trước mặt Túc Thiên Chân Nhân, hắn lại lựa chọn Túc đạo hữu cứ mở miệng. Thật sự là khó mà mở miệng, bất quá, có thể hay không Đoan Mục mình có thể hay không cấp cho thiếp 5 triệu linh ngọc. Thiếp thiếu hắn 700 vạn linh ngọc, thiếp nơi này tự mình tiếp cận một tiếp cận, có thể kiếm ra 2 triệu đến, còn có 5 triệu lỗ hổng. Đoan Mục Tỳ tựa như cùng bị một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân. Nhất thời giật mình một cái, người cũng tỉnh hồn lại. 5 triệu linh ngọc, nhiều không? Hoặc là đổi một chủ ngữ. 5 triệu linh ngọc, đối với một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà nói, nhiều không? Đương nhiên là rất nhiều. Đỗ Hữu Khiêm làm Kim Đan hậu kỳ, Mạc Nam mạnh nhất tu sĩ, ở Mạc Nam vơ vét nhiều năm, toàn bộ tài sản cũng bất quá là 2 triệu linh ngọc. Chú ý, cái này 2 triệu linh ngọc là bao hàm toàn thân hắn trang bị ở bên trong. Còn lại kim đan tu sĩ thì khỏi nói, thậm chí một loại nguyên anh lúc đầu tu sĩ, khả năng còn không có Đỗ Hữu Khiêm như vậy tài sản. Bất quá đến nguyên anh trung kỳ sẽ có nhảy bọt lớn. Trải qua nhiều năm tích lũy, phần lớn nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bao gồm Đoan Mục tỷ ở bên trong, toàn bộ tài sản cộng lại vẫn có thể có 14,5 triệu linh ngọc. Nhưng này 4,5 triệu linh ngọc tài sản, trong đó còn bao hàm hắn tự dùng những tư giai đó pháp bảo, bao hàm hắn đan dược dự trữ, bao hàm hắn mua một ít bí thuật, công pháp, thậm chí bao hàm hắn dự định đánh vào nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn đánh vào hóa thần dự bị tài nguyên, cùng với sau này dự định chế tạo dùng để hộ đạo cấp 5 pháp bảo tài liệu các loại. Chân chính có thể lưu thông, tùy thời cầm ra được, có thể có một mấy trăm ngàn linh ngọc cũng là không tệ rồi. Cho nên Đoan Mục tỷ mới sẽ vì một món giá trị 25 vạn khoảng đó linh ngọc tứ giai phòng ngự pháp bảo hủy diệt mà thương tiếc. Bởi vì hắn phải đem sở hữu có thể động dụng tài sản toàn bộ lấy ra, mới có thể cho mình lần nữa đặt mua một món tứ giai phòng ngự pháp bảo. Thấy Đoan Mục tỷ mặt lộ vẻ khó xử, Túc Thiên chân nhân lập tức cúi đầu xuống, "Xin lỗi, Đoan Mục huynh, là thiếp làm khó dễ ngươi." Đoan Mục tỷ cười khổ nói, "Không phải vì huynh không rút, là thật sự 5 triệu linh ngọc, khó mà xoay sở à?" Hắn nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, "Tây Môn đạo hữu, có thể hay không gia hạn nhiều chút ngày giờ?" Tây Môn Suy Tuyết nói mà không có biểu cảm gì, "Có thể a, gia hạn thêm một tháng." Đoan Mục tỷ chỉ là cau mày. Hắn hiện tại tiếp cận không ra 5 triệu linh ngọc, một tháng sau khẳng định cũng tiếp cận không ra. Đừng nói 5 triệu rồi, 1 triệu đều khó kiếm ra. Không thể gia hạn thêm nhiều chút. Tây Môn Suy Tuyết không nói gì, chỉ là lần nữa thả ra phi kiếm. "Được rồi, biết. Đạo hữu ngươi người này, động một chút là phát sáng phi kiếm, sẽ không bằng hữu." Tây Môn Suy Tuyết mặt không chút thay đổi, "Ta không cần bằng hữu." Đoan Mục tỷ đang định nói chuyện, lúc này bởi vì bọn họ giữa giao thủ chấn động mà chạy tới tiên thành thủ vệ các tu sĩ rối rít chạy tới, Túc Thiên chân nhân tùy tùng phổ vũ chân nhân, còn kiếm chân nhân cùng hộ phách chân nhân lợi cũng chạy tới, Túc Thiên chân nhân cùng Đoan Mục tỷ liền dưới sự trấn an thuộc, để cho bọn họ rời đi, lại đem Tây Môn Suy Tuyết mời tới Đoan Mục tỷ động phủ tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong động phủ, thị nữ bưng tới linh tiểu cùng tiến quả. Đoan Mục tỷ trầm ngâm, 5 triệu linh ngọc kết sổ còn nợ, nói thật nếu như đổi thành hắn, hắn là khẳng định tình nguyện đem chủ nợ giết chết. Nhưng là suy nghĩ một chút người chủ nợ này kiếm thuật liền như vậy, hay lại là suy tính một chút thế nào xoay tiền đi. Đoan Mục tỷ này lúc sau đã tự động quá nhập vai rồi Túc Thiên chân nhân đạo lữ thân phận, Túc Thiên chân nhân còn nợ, chính là hắn còn nợ. Nhưng là hắn bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra phải thế nào trong vòng thời gian ngắn lấy được một khoản tiền này. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết lại mở miệng nói, "Đây là ngươi thành đi." Túc Thiên không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu nhìn Đoan Mục tỷ. Đoan Mục tỷ suy nghĩ một chút, coi là vậy đi. Là chính là, không phải liền không phải, cái gì gọi là coi như là. Tây Môn Suy Tuyết đỡ lấy mặt nhăn nhó nói lời này, để cho Đoan Mục tỷ rất nóng nảy, hắn để cao âm lượng, này chính là ta thành. Nói xong lời này, hắn có không yên lòng, bởi vì hắn chỉ là Hoài Lai thành trấn thủ, cũng không phải xây thành trì người, cũng không phải là nhất ngôn cựu đỉnh người thống trị. Hắn bản không phải Hoài Lai thành tu sĩ, bất quá tại hắn tấn thăng nguyên anh sau, Hoài Lai thành mất đi bảo vệ, liền mời hắn và một vị khác nguyên anh tu sĩ tới làm trấn thủ. Hoài Lai thành hàng năm cho bọn hắn nhất định số lượng cung phụng, đoán là bọn hắn tiền trả nước. Một loại hắn có yêu cầu gì, có cái gì chỉ thị, tiên thành cũng sẽ làm theo. Nhưng là, này thật không phải hắn thành. Ngay cả hộ thành đại trận cũng không nắm giữ trong tay hắn, mà là do xây thành trì người hậu duệ bảo quản, chỉ có gặp phải sống còn nguy cơ mới có thể tạm thời giao cho hắn tới nắm giữ đại trận. Mà hắn vào ở tòa này Hoài Lai tiên thành mấy trăm năm, còn chưa bao giờ gặp phải sinh nhật tử nguy cơ. Tây Môn Suy Tuyết theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, mới giọng hào không gợn sóng nói, "Này nếu là ngươi thành, vậy dễ làm. Ngươi có thể hướng trong thành cư dân cùng các tu sĩ tăng thuế, đem tương lai 10 năm thu thuế đi lên, dùng để trả tiền lại." "Đó là đương nhiên không được." Đoan Mục tỷ có chút luống cuống. "Tăng thuế? Thu thuế người cũng không phải hắn. Hắn dựa vào cái gì tăng thuế a?" Tây Môn Suy Tuyết vẫn là không có cảm tình màu sắc giọng, "Vậy là ngươi không nghĩ trả tiền lại." Hắn càng không xung động, cảm tình không lộ ra ngoài, Đoan Mục tỷ càng tim đập rộn lên, "Không phải, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, này không thể không tiền sao? Tăng thuế cũng không khả năng." Đến lúc này, Đoan Mục tỷ đã mang tính lựa chọn địa không để mắt đến, nợ tiền cũng không phải mình, mà là Túc Thiên chân nhân bất kể là thiếu bao nhiêu tiền, không thể nói cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ có thể nói là không có chút quan hệ nào. Nhưng bây giờ Đoan Mục tỷ đã đầy đầu là làm như thế nào trả tiền lại rồi. Hắn không có chú ý tới là, Túc Thiên chân nhân thần thức như châm như tuyến, lặng lẽ xâm lấn hắn thức hải, ở không đưa tới hắn cảnh giác dưới tình huống, chỉ là thoáng gợi một cái hạ hắn ý nghĩ. Như thế cao minh kỹ xảo, hơn nữa thần thức cường độ nghiền ép, Đoan Mục tỷ căn bản không có ý thức được, mình đã bị cảm ứng rồi. Tây Môn Suy Tuyết không nhường nửa bước, vậy thì đi tăng thuế. Đoan Mục tỷ cũng không có mất lý trí, chỉ là bị lặng lẽ gảy rồi ý nghĩ, suy nghĩ có chút hẹp hòi cùng một mặt, hắn lắc đầu nói, tăng thuế không được. Thiếp đến đây đi. Túc Thiên chân nhân lúc này nhíu lại liễu diệp lông mi, không thể làm gì khác hơn nói, thiếp tới thu cái này thuế. Bất kể như thế nào, Tây Môn đạo hữu tiền là phải trả. Tây Môn đạo hữu, khoảng thời gian này chỉ bị khuất người trước ở Hoài Lai thành ở, thiếp sẽ mau sớm xoay sở khoản tiền này. Đoan Mục tỷ há miệng, bất quá phản đối mà nói hay lại là không nói ra miệng. Hắn cảm thấy Túc Thiên chân nhân khẳng định thu không được khoản tiền này. Nàng là mới tới trấn thủ, một không có căn cơ, hai vô nhân mạch, tam tổng không đối Hoài Lai thành làm ra công hiến, dựa vào cái gì tới tăng thuế? Nhưng là, hay là để cho nàng đi thu đi, chính mình không ngăn trở, chính là đối với nàng tốt nhất trợ giúp. Tây Môn Suy Tuyết suy nghĩ một chút, mặt không thay đổi gật đầu, có thể. Chờ Tây Môn Suy Tuyết rời đi, Đoan Mục Tỷ lưu lại Túc Thiên chân nhân, ngữ trọng tâm trưởng nói, tăng thuế không phải đơn giản như vậy. Ta tin tưởng nếu như ngươi vẫn còn ở Trần Quốc, nhất định có thể nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng bây giờ ngươi đang ở đây Hoài Lai thành cơ sở còn thấp, sợ rằng rất khó để cho phía dưới những người đó nghe lệnh làm việc. Túc Thiên chân nhân mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ đây? Mỉm cười Đoan Mục Tỷ nói, ta đã có một ý tưởng sơ khởi, bất quá còn chưa đủ hoàn thiện. Túc đạo hữu ngươi chính là trước thử một chút đi. Dù sao cũng phải để cho nàng trước đụng cái vết tưởng, chính mình đề nghị mới là giúp người đang gặp nạn. Ừ. Túc Thiên chân nhân cảm kích gật đầu. Đoan Mục Tỷ lại hỏi, này Tây Môn Suy Tuyết chân nhân là lai lịch gì, tại sao chưa từng nghe nói qua? Ngươi lại là thế nào thiếu hắn nhiều như vậy linh ngọc? Nhắc tới, hắn quả thật không nổi danh, bất quá lại có lai lịch lớn. Hắn tuy là vô tận xa hải người bên trong, nhưng tuổi còn trẻ phải đi bên ngoài sông sáo, một lần đi bí cảnh tìm vào lúc, tình cờ cứu Thánh Huyết Tông một vị đệ tử. Vị kia Thánh Huyết Tông đệ tử sau đó thành nội môn, nhiều lần cho hắn trợ giúp, để cho Tây Môn Suy Tuyết thuận lợi thành đan, kết anh, cũng luyện thành một cái tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Đoan Mục Tỷ khiếp sợ nói, nguyên lai là cùng thiên hạ nhất đẳng tông môn nội môn đệ tử có nhau, quả nhiên lai lịch không nhỏ. Hơn nữa hắn nếu là cùng cái loại này ma môn đệ tử cám mẹ một lứa, nói rõ hắn là như vậy hung tàn bạo đồ. Túc Thiên chân nhân con ngươi lóe lóe, đúng vậy, hắn người này rất hung tàn, thiếp thật sự không muốn đắc tội hắn. Thực ra thiếp không hướng hắn mượn nhiều như vậy linh ngọc, chỉ là lợi cồn lợi bên dưới, càng thiếu càng nhiều, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Đoan Mục Tỷ nhíu mày lại, hắn thâm trong lòng cũng không muốn cùng loại này hung nhân đối lập, tốt nhất là vội vàng trả hết nợ thiếu nợ, từ nay bất tường qua lại. Sau đó mấy ngày, Tây Môn Suy Tuyết không bước chân ra khỏi nhà. Túc Tuyên chân nhân là trong thành khắp nơi bôn ba, muốn thêm thâu thuế thu. Có thể là tất cả mọi người đều cự tuyệt nàng, lừa bịp nàng, căn bản không có ai phối hợp. Nhược chất thon dài Túc Tuyên chân nhân, bóng lưng lại như thế thon gầy cùng cô độc. Đoan Mục Tỷ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thủ, một ngày này, liền tìm tới Túc Tuyên chân nhân, thẳng hắn một cái nói, Túc đạo hữu, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Đừng nói một tháng, coi như một năm, 10 năm, như ngươi vậy cũng không cách nào nhận được đủ tiền đi trả lại cho Tây Môn đạo hữu. Túc Tuyên chân nhân thống khổ nói, nhưng là thiếp cũng không có đường biện pháp. Ta ngược lại thật ra có chủ ý, chỉ là không biết rõ đạo hữu có nguyện ý không nghe. Túc Thiên chân nhân hấp tấp nói, Đoan Mục huynh mời nói, ta có một chiêu, kêu lấy độc công độc. Vị kia Tây Môn đạo hữu không phải hùng nhân sao? Chúng ta để cho chính hắn đi tăng thuế, chỉ cần hắn thu đến, tiếng xấu hắn đi quãng, chúng ta không tham dự, không ngăn cản, chờ hắn thu đủ rồi 5 triệu linh ngọc sẽ để cho hắn đi, thậm chí có thể để cho hắn thu nhiều một chút, vượt qua 5 triệu linh ngọc bộ phận, giao cho chúng ta. Túc đạo hữu, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào đây? Túc Thiên chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó nhìn ánh mắt của Đoan Mục Tỷ trung tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, Đoan Mục huynh ngươi thật lợi hại, làm sao có thể nghĩ ra tinh diệu như vậy phương pháp đây? Thiếp này du một đầu liền không nghĩ tới. Đoan Mục Tỷ đắc ý vớt râu mỉm cười, Túc đạo hữu không cần quá khiêm tốn, ngươi chỉ là tâm tư đơn thuần chút thôi. Buồn chương hết, chương 447, Tây Môn lão tặc, ta liều mạng với ngươi. Chương 447, Tây Môn lão tặc, ta liều mạng với ngươi. Ngay hôm đó, ở thuê lại động phủ ở Trường Mấy Nhật Tuy Tiêu chân nhân đi tới Túc Thiên chân nhân động phủ viếng thăm. Mọi người đều biết, Tuy Tiêu chân nhân là rất được Túc Thiên chân nhân coi trọng văn bối, cho nên lần này viếng thăm, đang chăm chú người trong mắt, cũng vô dị thường. Ha ha ha, các ngươi Thánh Huyết Tông tiểu ma đầu, mỗi một người đều là như vậy quỷ kế đa đoan sao? Còn là nói, chỉ có như ngươi vậy chân truyền như thế. Lá Huy chân nhân lại khôi phục ngày xưa quyến rũ phong tình, rõ ràng kế hoạch thuận lợi khai triển, để cho nàng tâm tình tốt không ít. Đỗ Hưu Khiêm lòng nói, nếu bàn về quỷ kế đa đoan, ta công việc này rồi hơn 1000 năm lão hồ ly ở trước mặt ngươi đều phải cam bái hạ phong, ngươi này Tỉnh Thiên Hận Hải Tông nữ nhân điên, lão ma đầu liền chớ ở trước mặt ta ngây thơ rồi. Đương nhiên hắn sẽ không nói như vậy sát phong cảnh mà nói, chỉ là cười nói, tỷ tỷ ngươi đừng nói dẫn rồi, lệ đệ ta là rất đơn thuần người, muốn không phải là vì tỷ tỷ, cũng sẽ không như thế đàn tình cực lo nghĩ biện pháp. Tiếp theo lại phải đến phiên Tây Môn Suy Tuyết ra sân, ngươi cảm thấy sẽ thuận lợi không? Đỗ Hữu Khiêm rất tự tin, ở vào thành lúc, Tây Môn Suy Tuyết biểu hiện ra coi mạng người như cỏ rác lạnh lùng và hung tàn, vừa có thể cùng Túc Thiên chân nhân, Đoan Mục chân nhân liều mạng, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Như vậy thứ nhất, do Tây Môn Suy Tuyết tới thu thuế, cho dù ai cũng phải cân nhắc một chút, của mình có đủ hay không cứng rắn. Như vậy thì theo chúng ta trước nói được, Lá Huy chân nhân cười được ánh mắt quyến rũ như tơ, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, thu đi lên 10 triệu linh ngọc, trong đó ngươi có thể cầm 2 triệu làm ngươi thủ lao. Ngoài ra, chỉ cần ngươi có bản lãnh, Sở Hưu muốn trốn khỏi ngược lai kỹ thuật người, ngươi cứ mang đi. Là, Đỗ Hưu Khiêm sở dĩ cuối cùng đồng ý làm chuyện này, cũng là bởi vì thấy thèm những thứ kia kỹ thuật người. Những thứ kia kỹ thuật người bị Lá Huy chân nhân như vậy siêu cao thế nặng, bắt chẹt 50 năm thuế, trong đó phần lớn người khẳng định tiểu không khả năng ở Hoài Lai thành tiếp tục đợi tiếp, không có cảm giác an toàn chứ sao? Lúc này, thương đội ra mặt, đưa bọn họ tiếp đi Thụy Hán Thành, Tôn Sùng là thượng khách, chẳng phải đẹp thay. Cực nhanh quyết trương trung Thụy Hán Thành, quả thật cần còn nhiều hơn tu chân kỹ thuật người. Mà những kỹ nghệ này người, cũng cần tìm tới mới núi dựa. Đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Ta đều nghe tỉ tỉ. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm cùng Lá Huy chân nhân bèn nhìn nhau cười, từng người mang ý xấu riêng. Thừa Bình đã lâu Hoài Lai Thành, xuất hiện hỗn loạn. Lúc ban đầu Túc Tuyên chân nhân muốn tăng thuế, gần như dùng cầu xin phương thức, để cho tiên thành những người quản lý đồng ý, lại chỉ đổi lấy qua loa lấy lệ cùng đúng đỡ. Nhưng là rất nhanh, vị kia Tây Môn Suy Tuyết tự mình đến thu thuế. Tây Môn Suy Tuyết ngày đó ở cửa thành giết người chuyện, Hưu Tâm Nhân sớm thì biết. Tây Môn Suy Tuyết đấu pháp năng lực cường hãn, kiếm thuật sự sắc bén, cũng ở đây một số người nhuộm đẫm bên dưới, cả thành đều biết. Mà bây giờ, Tây Môn Suy Tuyết sẽ đối Hoài Lai Thành thâu thuế, lập tức đưa tới cả thành sao động. Tây Môn chân nhân, ngươi lại không phải Hoài Lai Thành người, dựa vào cái gì hướng Hoài Lai Thành thâu thuế? Tây Môn Suy Tuyết chỉ là không tình cảm chút nào chấn động nói, các ngươi có thể lựa chọn còn sống đem ta muốn linh ngọc giao lên, cũng có thể lựa chọn bị ta giết chết sau đó, ta tự mình ở các ngươi trên thi thể lấy. Tây Môn chân nhân, không muốn lấn Hoài Lai Thành không người. Túc Tuyên chân nhân cùng Đoan Mục chân nhân thì sẽ không ngồi nhìn ngươi lớn lối như thế làm việc. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, bọn họ thiếu ta tiền, nhưng lại không nộp ra tiền đến, cho nên ta chỉ có thể tự tới lấy rồi. Tây Môn lão tặc, ta liều mạng với ngươi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trong một đêm, Tây Môn Suy Tuyết ra tam kiếm, giết 5 tên kết đan chân nhân. Mặc dù không coi như là sát hại ai đầu quần quật, nhưng bình thường nguyên anh chân nhân không ra, bất kể tụ vụ, kết đan chân nhân chính là tiên thành tiên. Mà đêm nay, trời sập, tiên thành những người quản lý bị giết được sợ hãi. Là, bọn họ có hơn 20 danh kết đan, nhưng người ta tam kiếm liền giết 5 người, còn lại chỉ cần bao nhiêu kiếm là có thể giết sạch. Mặc dù thỉnh thoảng có kết đan chân nhân lịch phạt nguyên anh câu chuyện truyền kỳ lưu truyền tới, nhưng sở dĩ nói đây là câu chuyện truyền kỳ, liền bởi vì khan hiếm. Bình thường mà nói, kết đan chân nhân ở nguyên anh trước mặt tu sĩ là không lực hoàn thủ gì. Tu đạo mấy trăm năm, chẳng nhẽ chỉ là vì đắc tội một tên nguyên anh, nhưng mà không có tiếng tăm gì địa chết đi? Đương nhiên không được. Nếu không cách nào đối kháng, vậy cũng chỉ có thể hợp lưu rồi. Vì vậy còn thừa lại kết đan chân nhân tìm tới Tây Môn Suy Tuyết, kêu khổ nói, chúng ta vui lòng phối hợp Tây Môn chân nhân ngài tới thu thuế, nhưng là ngài muốn thu mức thuế quá cao, chúng ta không có thích hợp danh mục đi thu, chỉ sẽ đem tất cả mọi người đều cưỡng chế di rời. Tây Môn Suy Tuyết mặt không chút thay đổi, phần lớn tu sĩ đều đưa gần như toàn bộ tài nguyên đầu nhập vào tu hành cùng hộ đạo bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, có dư tiền có thể số lớn ăn đan dược tu sĩ đều là số rất ít. Cho nên, bổn tọa không nghĩ thu những quỷ nghèo đó thuế, ngược lại cũng không thu được. Bổn tọa muốn thu là tu chân kỹ thuật người thuế. Vì vậy hắn đem trước lá nhuy lời muốn nói tưởng tượng, bao gồm thống nhất quản lý, thống nhất mua sắm nguyên liệu, thống nhất bán lại, thống nhất thu thuế điều khoản cũng nói một lần, cuối cùng nói, đi qua trong mấy thập niên, Hoài Lai Thành không có đối với những kỹ nghệ này người đơn độc thâu thuế, để cho bọn họ từng cái hốc đầy bục vệ, nạp vật bảo nam thỉnh. Lần này, liền để cho bọn họ đem quá đi 50 năm thuế bổ nộp đi. Các ngươi phong bế cửa thành, khoảng thời gian này, cho phép vào không cho phép ra. Ở đem thuế trinh hết trước, một con muỗi cũng không chính xác bay ra Hoài Lai Thành. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi, trong các ngươi cũng có mấy vị kỹ thuật người, như vậy đi. Dù sao phải cho các ngươi nhiều chút ưu đãi, các ngươi cũng chỉ đóng 30 năm đi, dĩ nhiên đối với ngoại hay lại là tuyên bố các ngươi nộp 50 năm. Những thứ này kết đan chân nhân bên trong kỹ thuật người đột nhiên cảm giác được, còn rất khá, tính toán. Nhưng là nghĩ tới tương lai, nếu như sau này thật phải tiếp nhận thống nhất quản lý, thống nhất mua sắm nguyên liệu, thống nhất thu thuế, kia Hoài Lai Thành tiểu vô phát đợi. Nổ nổi, Hoài Lai Thành thật nổ nổi. Ở Hoài Lai Thành định cư kỹ thuật người không ít. Đi qua mấy ngàn năm, bọn họ một mực an cư lạc nghiệp, tân hỏa tương truyền. Có kỹ thuật người đã truyền thừa hơn mấy chục thay mặt, mở cửa hàng danh tiếng lưu truyền không biết bao nhiêu năm. Đối với bọn họ mà nói, Hoài Lai Thành vốn là nghi cư nơi. Ai có thể nghĩ, ở tại bọn hắn thế hệ này sẽ gặp phải như vậy chuyện hoang đường tình. Thu đi qua 50 năm thuế, tiên thành người quản lý phàm là suy nghĩ bình thường một chút, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng là không có biện pháp. Kết đan những người quản lý tự mình đi mỗi cái kỹ thuật người nơi đó, đau trần lợi hại. Từ kia Tây Môn Ma Đầu vào thành lúc tiện tay giết người lạnh lùng, nói đến hắn một đêm giết chết 5 tên kết đan kinh khủng. Thậm chí còn hiện thân ý kiến, nói từ bản thân không cam lòng cũng không thôi, nhưng lại không thể không nộp thuế bất đắc dĩ. Nộp thuế sẽ thương cân độ cốt, không nộp thuế sẽ chết, hơn nữa như thường sẽ bị cướp đi toàn bộ tài sản. Đóng không giao, này đã không phải một lựa chọn rồi, không có lựa chọn khác. Dù sao không người muốn chết, hơn nữa có rất ít người đang đối mặt nguyên anh chân nhân lúc còn có thể gộ lên phản kháng dũng khí. Kết quả là Hoài Lai Thành trung sở hữu kỹ thuật người không khỏi buồn buồn không vui, không cam lòng không muốn, đi hận trong lòng, nhưng lại nô nước tấp nập vô cùng bổ đóng 50 năm thuế. Còn lo lắng đóng chậm sẽ bị cái kia thị sát để mắt tới. Bổ đóng 50 năm thuế, dĩ nhiên là một số tiền lớn. Rất nhiều bình thường nhiều xuất thủ rộng rãi, không quá tích góp kỹ thuật người, thậm chí muốn dựa vào ạt vay mượn tới bổ túc sai biệt. Cùng lúc đó, gần như 9 thành rưỡi kỹ thuật người ở bắt đầu tìm đường lui. Hoài Lai Thành là không tiếp tục chờ được nữa rồi, cái miệng này mở một cái, những ngày tháng sau này cũng sẽ vô cùng gian nan. Lòng tham không đáy, coi như cái này thị sát Tây Môn Suy Tuyết tạm thời thỏa mãn, rời đi, ai dám cam đoan đoan một tỷ, Túc Thiên chân nhân sẽ không đỏ con mắt hắn này giàu đột ngột trải qua. Tiếp theo tiếp tục đối với Hoài Lai Thành bóc lột thập tệ, hận không được nổi địa ba thước. Mà ngay tại lúc này, tạm thời trải qua Hoài Lai Thành nghỉ chân, sau đó bị vây ở nơi này, đến từ vô tận xa hải bên ngoài, tiên thành liên minh bên trong ất cấp thành lớn Thụy Hãn Thành thương đội hấp dẫn những kỹ nghệ này đám người chú ý, thương đội người mang theo lễ vật khắp nơi điều động, rất có thành ý địa mời kỹ thuật đám người đi Thụy Hãn Thành định cư, hơn nữa bảo đảm Thụy Hãn Thành quy củ cùng nơi khác như thế, tuyệt sẽ không nhằm vào kỹ thuật người thu quá cao thuế. Như vậy hiện tại vấn đề chính là, Thụy Hãn Thành thương đội có thể đưa bọn họ dây nịt an toàn đi sao? Thụy Hãn Thành người lập tức vô ngực bảo đảm, bọn họ người chủ trì Tuy Tiêu chân nhân chính là Túc Thiên chân nhân bạn cũ, Túc Thiên chân nhân đối Tuy Tiêu chân nhân có phần coi trọng, một ít yêu cầu nhỏ tuyệt sẽ không cự tuyệt. Những kỹ nghệ này đám người nửa tin nửa ngờ, nhưng phần lớn ôm thử nhìn một chút tâm tính, đồng ý đi theo Thụy Hãn Thành thương đội đi. Có quả thật vui lòng đi Thụy Hãn Thành định cư, có chỉ muốn trước tạm thời mượn Thụy Hãn Thành thương đội rời đi nơi này, sau này tính toán tiếp. Lá Huy chân nhân đã từng cảm thấy khó hơn lên trời, trừ phi giết chết hơn nửa người mới có thể làm được sự tình, lại nhẹ nhàng như vậy liền làm xong. Có thể thấy, thế gian vạn sự, thực ra chỉ cần tìm đúng phương pháp. Khó khăn người sẽ không, sẽ người không khó. Lại một phong ngọc tiên đưa đến Trần Quốc. Sư Minh, trải qua nhiều lần dò xét, ta đã chắc chắn, cái này Thánh Huyết Tông nhãi con có đại tài. Mặc dù hắn còn chưa lớn lên, nhưng ta lo lắng, nếu thật chờ hắn lớn lên, liền khó mà hạn chế. 100 năm sau, hắn có thể là chúng ta tranh đoạt kia tấn thăng hóa thần thiên địa linh vật trở ngại lớn nhất. Bây giờ còn không thể động đến hắn, hắn là Thánh Huyết Tông chân truyền, ta như chủ mưu hại hắn, dù là chỉ là điều động người khác đi trả lại hắn, Thánh Huyết Tông bói toán chi thuật cũng không kém, định có thể tra ra, ta nhất định trên lưng một cái ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Nhưng ta đã quyết định, một khi hắn kết anh, liền lập tức xuất thủ, đưa hắn chém chết. Đến lúc đó mời sư huynh giúp ta giúp một tay. Muốn chậm một chút, bổn chương hết, chương 448, đặc biệt pháp tướng chương 448, đặc biệt pháp tướng Đỗ Hữu Khiêm cơ hội là trốn cách Hoài Lai Thành. Đương nhiên, vốn là hắn là như vậy muốn trốn khỏi Hoài Lai Thành, chỉ bất quá vốn là kế hoạch, là diễn xuất. Diễn khẩn trương một chút, kinh sợ một chút, để cho những thứ kia kỹ thuật người biết rõ, chính mình đưa bọn họ mang rời khỏi, là bỏ ra giá. Có thể nước đã đến chân, Đỗ Hữu Khiêm nhưng là thật chạy thủ mạng. Hắn thần thức, so với kia lá nhuy chân nhân hơi kém, nhưng còn không đến mức bị đối phương nghiền ép, nói dối. Hắn rõ ràng không có lầm cảm ứng được lá nhuy chân nhân sát ý đối với lần này Đỗ Hữu Khiêm cũng không nghĩ là, hắn sẽ không bởi vì kêu đối phương đôi câu tỉ tỉ, lại nghe đối phương gọi đệ đệ mình, liền thật cho là chị em tình thâm. Nhớ, trong ma môn chị em đều là hận không được uống đối phương huyết, ăn đối phương thịt cái loại này. Nếu như không phải là muốn giết chết đối phương, ai sẽ chán ngán như vậy địa chị em tương xứng a. Cho nên ở phát hiện lá nhuy chân nhân nổi lên sát ý sau, Đỗ Hữu Khiêm liền không nữa đợi. Lúc này không trốn, còn đợi khi nào? Cũng còn khá, lá nhuy chân nhân vẫn có chỗ cố kỵ, cũng không có thật đuổi giết hắn, chỉ là trang mô tác giả một phen. Đỗ Hữu Khiêm mang theo bảng đại đội ngũ, hơn 3000 cấp 2 trở lên kỹ thuật người, trong đó cũng có chút ít mặc dù chỉ có cấp 1, nhưng là lộ ra cực cao thiên phú trẻ tuổi kỹ thuật người. Trở về trình trên đường, cũng từng trải qua một ít hỗn loạn, cũng có quá một ít chiến đấu, tổn thất một ít nhân thủ, ngay cả trưởng vĩ Cẩm Kê cũng có thương vong. Nhưng cuối cùng, này bằng đại đội ngũ hay lại là bình an trở lại Thủy Hán Thành. Không phải mỗi một người cũng bình an, nhưng phần lớn người cũng bình an. Ở thời đại này, đã là rất đáng gờm thành tựu. Không thể nghi ngờ, trở về thương đội bị hoan nghênh nhiệt liệt, mà lao tổ tuy tiêu danh vọng, lần nữa tăng lên một nấc thang. Thương đội mang về lai tài phú, có lẽ không cách nào lập can kiến ảnh để cho Thủy Hán Thành nâng cao một bước, nhưng là đã thông thương lộ, chỉ cần vận chuyển rất tốt đẹp, duy trì tiếp là có thể ở có thể thấy tương lai, để cho Thủy Hãn Thành nhanh chóng tăng lên. Thương đội bắt đầu bán ra từ vô tận xa hải phía tây mênh mông khu vực mua sắm trở lại hiếm quý hiếm hoi hàng hóa. Đỗ Hữu Khiêm là đang cố gắng để cho kia hơn 3000 kỹ thuật người nghỉ ngơi. Mặc dù xem ở do mặt mũi hắn, những kỹ nghệ này người trên căn bản cũng biểu thị sẽ lưu lại. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, trong đó một số người chỉ có thể ngắm nhìn vài năm, thậm chí chỉ có thể lưu lại ngắn ngủi mấy tháng. Mà hắn phải làm là để cho Thủy Hãn Thành quản lý đám người mau sớm xuất ra tổng quát phương án, khả năng hấp dẫn những kỹ nghệ này người lưu lại. Tân quản lý cũng không có phụ lòng Đỗ Hữu Khiêm kỳ vọng, cuối cùng lấy ra phương án, để cho Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy giống như đã từng quen biết, tập trung mua sắm nguyên liệu hàng nhẹ vốn, lấy thấp hơn giá thị trường bán cho những kỹ nghệ này người. Tổ chức buổi đấu giá cùng thương hội, trợ giúp những kỹ nghệ này người nhanh hơn địa bán sản phẩm, hấp lại vốn. Trợ giúp kỹ thuật đám người lấy được cao cấp hơn truyền thừa. Ngạch, trong đó có hơn phân nửa, cùng Hoài Lai Thành chính sách rất giống nhau. Chỉ bất quá Hoài Lai Thành những thứ này chính sách là bắt buộc, mà Thụy Hãn Thành những thứ này chính sách là do kỹ thuật đám người chủ động ghi danh. Không người thích bị cường bóp đầu uống nước, dù là biết rõ uống nước là mới có lợi. Chứ những thứ này ra kỹ thuật người, Đỗ Hữu Khiêm quan tâm nhất còn có thành đại lý vấn đề. Bất quá ngắn ngủi này thời gian mấy năm, thành đại lý cục diện vẫn không có quá lớn thay đổi, còn không phải hắn thời cơ xuất thủ. Đang xử lý tốt những chuyện này, lại cho các bằng hữu đi Ngọc Tiên giữ khai thông, trao đổi cảm tình sau, Đỗ Hữu Khiêm tiến vào bế quan. Mấy năm này dù là ở trên đường, hắn cũng chuyên cần luyện không bó buộc, tu vi một mực ở đề cao. Bế quan không lâu sau, ngay tại hắn trăm tuổi sinh nhật trước, Đỗ Hữu Khiêm thuận lợi đem tu vi tăng lên tới kim đan viên mãn. Đỗ Hữu Khiêm căn bản không có hoa mất thì giờ đi điều chỉnh thể xác và tinh thần, hoặc là trải bớt pháp lực. Đời trước đã từng kết anh hắn, đời này sẽ không ở kết anh cửa ải này gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Không cần kết anh đan, kết anh linh vật, cũng không cần bảo vệ tánh mạng vật. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm không có xuất quan, trực tiếp bắt đầu đánh vào nguyên anh. Làm kết anh thiên tượng bao phủ ở Thụy Hãn trên thành phương lúc, toàn bộ Thụy Hãn thành lâm vào trong khiếp sợ. Theo tới, đó là tuy ra mừng như điên, cùng ba nhà khác mặt ngoài chúc mừng, nội tâm ảm đạm. Mà Đỗ Hữu Khiêm các bằng hữu, khi biết hắn bắt đầu kết anh tin tức sau, cũng giống vậy quăng tới rồi mong đợi cùng chú ý ánh mắt. Cùng Đỗ Hữu Khiêm quan hệ tốt nhất Khải Phong chân nhân, thậm chí tự mình đến Thụy Hãn thành, chuẩn bị vì Đỗ Hữu Khiêm hộ pháp. Một ngày này, Thụy Hãn trên thành không kia trùng điệp mười mấy dặm thải hà đống nhiên tiêu tan. Ngay tại tuy ra người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên thời điểm, một đạo cao chừng trăm trượng thật lớn hư ảnh đống nhiên xuất hiện. Nhìn chăm chăm nhìn lên, hư ảnh kia giống như là một cái xích sắc cự xà, đầu bộ vị trí chính là mặt người, một đôi thật lớn con mắt màu vàng nóng, chính là dọc theo. Theo hư ảnh kia xuất hiện, mưa gió mãnh liệt, hư ảnh kia chậm rãi nhắm lại thụ nhãn, chung quanh lập tức tối xuống, giống như đi tới trong đêm tối. Tốt một đạo pháp thiên tượng địa. Chúc mừng tùy tiêu đạo hữu, đan bể anh sinh, trường sinh cửu thị. Khải Phong chân nhân lớn tiếng nói. Vừa mới kết anh liền dẫn ngộ pháp thiên tượng địa thần thông nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều, thường thường là thiên tài hơn người hàng người. Có chút thiên phú thiếu chút nữa, đến nguyên anh trung kỳ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ mới dẫn ngộ pháp thiên tượng địa cũng có thể. Còn có văn vô tâm loại này, cực thủy nguyên anh, đến cuối cùng cũng không có dẫn ngộ pháp thiên tượng địa thần thông. Pháp thiên tượng địa thần thông chính là tu sĩ một thân tu vi bên ngoài biểu hiện, cùng tu sĩ công pháp tu hành có cửa ải cực kỳ lớn hệ, nhưng cho dù là tu hành giống vậy công pháp tu sĩ, đem pháp tướng cũng sẽ ở chi tiết nơi có chút khác nhau, dù sao không có người nào đối công pháp lĩnh ngộ là 100 nhất trí. Khải Phong chân nhân hí mắt đánh giá Đỗ Hữu Khiêm pháp tướng, hắn cảm giác có dục khí, Đỗ Hữu Khiêm pháp thiên tượng địa thần thông có khác chỗ diệu dụng, khác nhau phàm tục. Nhưng là đang không có đấu pháp dưới tình huống, này pháp tướng chỗ tinh diệu tự nhiên không thể nào hoàn toàn hiện ra. Mấy ngày sau, kia thật lớn pháp tướng mới thu về. Lại qua 2 ngày, Đỗ Hữu Khiêm mới tinh thần sáng láng xuất hiện ở trước mặt Khải Phong chân nhân. Đa tạ đạo hữu cho ta hộ pháp. Chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, chúc mừng đạo hữu, mặc dù sớm biết ngươi sẽ có một ngày này, nhưng ngươi nhanh như vậy tấn thăng, hay lại là ra ý của ta bất liệu. Theo bộ tộc của ngươi người ta nói, 3 tháng trước mới vừa đến ngươi trăm tuổi sinh nhật đi. Khải Phong chân nhân vẻ mặt cảm khái. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, Khải Phong đạo hữu, ngươi cũng đừng cùng ta thổi phồng nhau rồi. Nhìn một chút ngươi, lập tức nguyên anh trung kỳ đi. Khải Phong chân nhân dè dặt cười một tiếng. Hắn là như vậy thiên linh căn, mặc dù tu hành tốc độ so với Đỗ Hữu Khiêm chậm hơn, nhưng tương tự là trăm năm khó gặp thiên tài, đã sớm nghe quen thổi phồng lời nói, đối với chính mình có tự tin tuyệt đối. Cho nên mặc dù hắn đối Đỗ Hữu Khiêm tốc độ tu luyện cảm thấy ngạc nhiên, lại cũng sẽ không cho là mình còn kém. Tuy Tiêu đạo hữu, tiếp theo có tính toán gì không? Đỗ Hữu Khiêm chỉ là cười một tiếng, củng cố tu vi, nhưng hưởng thụ sau chính mình tiếp theo hơn 1000 năm nhân sinh. Ha ha ha. Đạo hữu ngươi không đứng đắn. Khải Phong chân nhân chỉ Đỗ Hữu Khiêm mũi cười đáp, nhường cho ta đoán một cái. Năm đó ngươi cố ý rơi xuống vị kia Thường Phúc chân nhân mặt mũi, ta lúc ấy còn không hiểu, chỉ coi ngươi là tùy ý cho người, sau đó phát hiện ngươi một mực đang chăm chú thành đại lý, mới biết rõ đó là ngươi một lần là tử. Bây giờ ngươi đã đột phá đến nguyên anh, có thể trực tiếp nhúng tay thành đại lý chuyện rồi, phòng trường thành đại lý chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ đi. Ta nói đúng sao? Đỗ Hữu Khiêm chỉ là cười, cũng không thừa nhận, nhưng cũng không chối. Trước hắn không có nhúng tay thành đại lý, là bởi vì thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Mà bây giờ, hắn đã là nguyên anh, có thể một đường nghiền ép lên đi. Thời cơ chưa chín muồi. Vậy thì lập tức cho ta trở nên thành thục. Đối thành đại lý, hắn là nhất định phải được. Đương nhiên, Thường Phúc chân nhân nhất định sẽ ngăn trở. Nhưng hắn biết sợ sao? Hắn kim đan hậu kỳ lúc, là có thể chiến thắng Thường Phúc chân nhân. Mà bây giờ, như Thường Phúc chân nhân còn dám đứng ở trước mặt hắn, kia tiên thành liên minh liền muốn đau đớn mất một vị đấu pháp năng lực cực mạnh nguyên anh chân nhân rồi. Khải Phong chân nhân không gấp với rời đi Thụy Hán thành, mà là chuẩn bị ở chỗ này lưu tới Đỗ Hữu Khiêm cử hành nguyên anh đại điển lúc, tránh cho còn phải đi một chuyến. Đỗ Hữu Khiêm sau khi xuất quan, cao hứng nhất, ngoại trừ tuy ra người, chính là thương đội mang về những thứ kia kỹ thuật người. Vốn là những thứ kia kỹ thuật người mặc dù quyết định lưu lại, nhưng là bên trong tòa tiên thành không có nguyên anh, hay là để cho bọn họ thiếu ít một chút cảm giác an toàn. Nhưng là bây giờ Đỗ Hữu Khiêm trở thành nguyên anh, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy nguyên anh, đem tới còn có thể che trở thành này hơn 1000 năm. Đối với kỹ thuật người mà nói, không có gì so với ổn định càng trọng yếu hơn. Bọn họ không khỏi vui mừng, mình làm ra rồi lựa chọn chính xác. Hơn nữa bây giờ Đỗ Hữu Khiêm kết anh, Thụy Hãn thành đã là danh xứng với thực đất đẳng tiên thành, tiếp theo nhất định là muốn khuyết trương đại thành thị, tăng lên dân cư, cho đến trở thành 10 triệu nhân khẩu giáp đẳng tiên thành. Trong quá trình này, bọn họ những kỹ nghệ này, người tự nhiên có thể được càng nhiều làm ăn, kiếm được càng nhiều linh ngọc. Đây là một cái tiên thành nhanh chóng phát triển quá trình, cũng sẽ là bọn họ những kỹ nghệ này người nhanh chóng tăng lên kỹ thuật cùng tu vi quá trình. Buổi chương hết, chương 449, 12 cự tử, mèo cầu tài chương 449, 12 cự tử. Mèo cầu tài liền ở gia tộc toàn lực chuẩn bị Đỗ Hữu Khiêm nguyên anh đại điển lúc, một chiếc treo thanh hư thương hội ký hiệu phi chu đáp xuống trong thành. Đỗ Hữu Khiêm là gặp qua Tuy Chí vị kia đạo hảo bất minh chân nhân bằng hữu, chỉ là không có chính thức đối mặt. Lúc đó không biết sao, Tuy Chí đặc biệt dẫn vị kia bất minh chân nhân đến xem hắn, lại không có nói chuyện cùng hắn, xem qua liền đi. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ đến, phòng trường Tuy Chí là đang ở hướng bằng hữu khoe khoang, trong tộc ra một vị thiên tài hậu bối đi. Mà lần này, phi chu hạ xuống không lâu sau, Tuy Chí liền mang theo vị kia bất minh chân nhân tới thăm Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm đang ngồi ở chính mình sân dưới cây lớn, cùng chính mình chế tác một cái cấp 3 con rối đánh cờ. Nếu là một ngày nào đó, hắn chế tạo ra được con rối có thể ở đánh cờ trung thắng nổi hắn khôi lôi thuật là có thể một cách tự nhiên tấn thăng cấp 4. Thần thức cảm giác được Tuy Chí cùng bất minh chân nhân đến gần, Đỗ Hữu Khiêm đứng dậy nên đón. Ánh mắt giao hội trước mắt, Đỗ Hữu Khiêm có chút kinh ngạc. Này bất minh chân nhân mặc đế trắng kim sợi tứ giai pháp y liễu, này thì cũng chẳng có gì. Có thể kia pháp y bên trên mèo cầu tải là cái quỷ gì? Tuy Tiêu đạo hữu, ban đầu lần gặp gỡ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đã sớm nghe Tuy Chí đạo hữu nói qua, tuy ra một cái kỳ lân nhi, đáng tiếc một mực vô duyên thấy. Ai muốn hôm nay gặp mặt, đạo hữu đã là Tuy Gia Kình Thiên Bạch Ngọc trụ. Bất Minh chân nhân vừa lên tới liền nhiệt tình chào hỏi, nụ cười kia chân thành bộ dáng, hơn nữa trên người hắn khí tức che giấu, nói hắn không phải tu sĩ, mà là một cái phàm nhân thương nhân, đều có người tin. Đỗ Hữu Khiêm khách khí chắp tay, không minh đạo hữu khách khí. Lần trước ta không gặp qua đạo hữu lại là gặp qua ta, nghĩ đến là ta lúc ấy vô dụng, làm cho đạo hữu không muốn thu xếp công việc bất chút thì giờ gặp nhau đi. Không minh đạo hữu mới không biết lúng túng là vật gì, cười ha ha một tiếng, ngươi rất đúng ta tính khí. Sau này gọi ta Nhất Minh huynh đi, chớ khách khí với ta. Đúng rồi, Tuy Tiêu lao đệ, ngươi nhìn ta chằm chằm được nhìn, là hoài nghi ta nữ giả nam chăng sao? Vậy ngươi có thể đã sai lầm rồi, mặc dù ta so với bình thường nữ nhân còn tuấn mỹ, có thể đúng là nam tử hán, không thể giả được. Đỗ Hưu Khiêm không quá thói quen hắn loại này có chút vô ly đầu phương thức nói chuyện, lăng chỉ chốc lát mới cười nói, Nhất Minh huynh oai hùng ánh phát, ta đương nhiên sẽ không nhận sai. Ta chỉ là thấy Nhất Minh huynh pháp y bên trên mèo cầu tài, có chút ly kỳ, lúc trước ta cũng gặp qua Thanh Hư Thương hội người, còn từ không gặp qua trên người người đó theo mèo cầu tài. Tần Nhất Minh mặt ngoài vẫn cười ha ha, tâm lý nhưng là nhấc lên cơn sóng thần. Tiểu tử này, hắn thế nào biết rõ mèo này gọi là mèo cầu tài? Nay mèo cầu tài đồ án, chính là toa mị chân quân ban thưởng, chỉ có Thanh Hư Thương hội trùng cực kỳ có buôn bán đầu não, đối thương hội cống hiến lớn nhất 12 người, mới có tư cách ở pháp y bên trên tú này đồ án, được gọi là Thanh Hư 12 cự tử. Người ngoài, căn bản không biết kỳ danh, chỉ lấy tụ tài linh miêu gọi. Ngoại trừ toa mỹ chân quân cùng Thanh Hư 12 cự tử bên ngoài, tuyệt đối không người biết mèo này chân chính tên, chính là mèo cầu tài. Người này, chẳng lẽ thật chính là toa mỹ chân quân trong dự ngôn vị kia, hy vọng tự mình ở 100 năm sau thành đem tranh đoạt hóa thần linh vật vị kia. Bất quá Tần Nhất Minh cũng là lão hồ ly, trên mặt tự nhưng bất động thanh sắc, thậm chí không có ý nghĩ lên xuống, cười ha hả nói, này đồ án, ở thương hội trùng cũng không phải người người có tư cách tú. Như đã nói qua, nghe nói tuy tiêu lao đệ ngươi tấn thăng nguyên anh lúc, ngay lập tức sẽ lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa thần thông, hơn nữa hiện ra một loại không người gặp qua pháp tướng, đầu người thân rắn, thẳng mục đích chính còn, không biết đây tuột cùng là tại sao pháp tướng. Bị bơi Đỗ Hữu Kiếm nói, ta cũng không biết rõ, phỏng chừng đoán chừng là đại biểu vừa có người trí tuệ, lại có xả yêu linh hoạt đi. Lời này rõ ràng không chỉ có không thật, bất quá Tần Nhất Minh cũng sẽ không nghèo tìm đòi đấy, như vậy liền không phải kết bạn, mà là chế tạo cựu nhân. Hắn chỉ là cười nói, hôm nay nhìn thấy tiêu lao đệ, nhường cho ta một thường nguyện vọng lâu nay, hài lòng. Vi huynh lần này chỉ là đi ngang qua, còn có chuyện quan trọng trong người, lần sau trở lại làm khách, hy vọng lao đệ không muốn ngại vi huynh phải dậy. Đỗ Hữu Kiêm cười nói, Nhất Minh huynh bất cứ lúc nào đến, đều là ta nhất tôn quý khách nhân. Ê, tôn quý thì không cần, thân cận nhất mới phải. Lần sau vi huynh mang một vỏ rượu ngon đến, cùng ngươi không say không về. Vừa nói, Tần Nhất Minh liền cáo tử. Tuy chí nhưng thật ra là có chút ngượng bức, bởi vì Tần Nhất Minh là hắn mời tới, lần này vốn là chuẩn bị tiểu ở vài ngày, không nghĩ tới ở thấy Đỗ Hữu Kiêm sau, Tần Nhất Minh lại đột nhiên thay đổi chủ ý, vội vã rời đi, để cho hắn cảm giác sâu sắc không giải thích được. Tần Nhất Minh không phải chót miệng nói một chút, mà là ngay lập tức sẽ mang theo hắn một đội kia nhạc sĩ cùng võ giả trở lại trên thuyền bay, nhanh chóng rời đi. Tuy chí mang theo không hiểu, đưa đi Tần Nhất Minh sau, trở lại nơi này Đỗ Hữu Kiêm. Đỗ Hữu Kiêm xin hắn ngồi xuống, để cho con rối phao tới trà thơm, chí lao tổ tựa hồ có tâm sự. Đối với Đỗ Hữu Khiêm thỉnh thoảng liền lấy ra như thế gia tộc chưa bao giờ xuất hiện qua đồ vật, tỉ như cấp 3 con rối, tuy chí đã chết lặng. Có đời quá khứ trí tuệ người đại khái chính là như vậy đi. Lúc này để cho hắn phiền não, đồng thời lại dâng lên hy vọng, là một chuyện khác. Ta đã kim đan hậu kỳ, khoảng cách kim đan viên mãn cũng sẽ không quá xa. Uống một ly lại một ly linh trà, tuy chí rốt cuộc mở miệng. Ta biết rõ, chúc mừng chí lao tổ. Đỗ Hữu Khiêm không phải giễu cợt, hắn thấy, lấy tuy chí tư chất, có thể ở cái tuổi này tấn thăng kim đan hậu kỳ, thật là thật đáng mừng chuyện. Tuy chí bất cười, có thể là lời nói móc méo, khóe mắt nhíu chặt, trong nụ cười có khổ sở, giống như là bị linh trà khổ muốn khóc rồi, ngươi nếu thật biết rõ, liền sẽ không cảm thấy đây là đáng giá chúc mừng chuyện. Đỗ Hữu Khiêm sững sờ, chí lao tổ không ngại nói rõ. Tiêu Nhi, ngươi nghe nói qua quỷ anh cổ sao? Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nghe qua người, phỏng chừng không nhiều. Đây là một loại rất hiếm thấy bí thuật, chính là lấy tu chân 16 kỹ thuật trung cổ thuật làm trụ cột, lấy thủ pháp đặc biệt thi triển bí thuật. Người thi thuật ít nhất là nguyên anh hậu kỳ tu vi, có chính là hóa thần tu vi, hơn nữa yêu cầu ít nhất cấp 5 cổ thuật. Tuy chí giải thích. Đỗ Hữu Khiêm hư tâm hỏi, như vậy quỷ anh cổ, kết quả có tác dụng gì? Tuy chí cười khổ nói, bị gieo xuống quỷ anh cổ người, kia quỷ anh cổ sẽ ở trong người tự động hấp thu thiên địa linh khí, trợ giúp chúng cổ người nhanh chóng tăng lên tu vi, hơn nữa không nhìn bình cảnh, không cần phá cảnh, tấn cấp vô lương, tỉ như không cần kết đan linh vật là có thể 100 kết đan, không cần kết anh đan là có thể 100 kết anh. Đỗ Hữu Khiêm cả kinh nói, lại có chuyện tốt như vậy. Vậy vì sao không quảng bá mở? Tuy chí chán nản nói, quỷ anh cổ thành phẩm cực cao, sao có thể quảng bá? Hơn nữa, Tiêu Nhi ngươi cho rằng là đây là chuyện tốt. Ngươi cho là chúng cổ người, cuối cùng thì như thế nào? Chẳng lẽ kết quả không tốt? Thấy thần sắc hắn, Đỗ Hữu Khiêm đã biết rõ, hắn chịu là chúng quỷ anh cổ. Ai? Nào chỉ là kết quả không tốt? Ở kết anh trong nháy mắt, chúng cổ người sẽ hóa thành một cái quỷ anh, thẳng nhìn về phía kia người thi thuật, trở thành người thi thuật tấn thăng quân lương. Đỗ Hữu Khiêm chỉ cảm thấy giận cả tóc gáy, coi đời này lại có như thế ác độc chi cổ. Chí lao tổ, chẳng lẽ là trong bất hạnh rồi này cổ? Chính là, tuy chí ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đỗ Hữu Khiêm, thực ra ban đầu ta giúp người, chính là bởi vì Nhất Minh lão huynh nói, ở gia tộc kia vài năm ra đời trẻ sơ sinh bên trong, có một cái có thể hóa giải ta nguy cơ. Tiêu Nhi, ngươi sẽ không trách ta lợi dụng ngươi đi. Đỗ Hữu Khiêm tiêu sái nhún vai, chí lao tổ ngươi cho ta trợ giúp nhiều như vậy, hộ ta vượt qua ấu tiểu bất lực thời kỳ, ta cảm kích còn đến không kịp. Chút lợi dụng, tính là cái gì? Chỉ là không biết, ta kết quả nên như thế nào mới có thể giúp đến ngươi. Trong mắt của tuy chí giấy lên hy vọng, phải giải quyết ta nguy cơ, phải ở ta kết anh trước, có nắm giữ cấp 3 trở lên cổ thuật hóa thần chân quân xuất thủ, giúp ta khu trừ cổ trùng. Thi thuật cần cấp 5 cổ thuật, nhưng là khu trừ lại chỉ cần cấp 3. Đỗ Hữu Khiêm hỏi, chí lao tổ còn bao lâu kết anh? Tuy chí nói, ta đoán qua, khoảng cách kim đan viên mãn, hẳn còn có 30-40 năm. Kim đan viên mãn đến kết anh, không sai biệt lắm cũng phải 140-50 năm. Cũng nói đúng là, ta kết anh đem ở 170 năm tới 190 năm sau. Đến tiên Đỗ Hữu Khiêm cười khổ, cũng nói đúng là, nếu như ta muốn giúp đến Chí Lao tổ ngươi, thì phải ở 170 trong năm tấn thăng hóa thần, còn phải nắm giữ cấp 3 trở lên cổ thuật. Chí Lao tổ, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Người khác khẳng định không được, nếu là Tiêu Nhi ngươi, ta cảm thấy thích đáng có hai thành hy vọng. Chỉ có hai thành. Dù sao cũng hơn thập tử vô sinh tốt hơn. Điều này cũng đúng, trầm ngâm sau một lúc, Đỗ Hữu Khiêm hỏi, trong liên minh hẳn là có hóa thần chân quân, Chí Lao tổ tại sao không đi cầu một cầu đây? Tuy Chí nụ cười càng khổ sở rồi, ngươi thế nào biết rõ ta không đi cầu quá? Kết quả như thế nào? Kết quả, ta một cái chính là kim đan tu sĩ, lấy cái gì đi đả động hóa thần chân quân xuất thủ đây? Người ta thấy đều lười nhìn thấy ta. Huống chi, xuất thủ thay ta khu trừ cổ trùng, còn tất nhiên sẽ đắc tội một vị ma môn hóa thần chân quân, vậy là ai cũng không muốn dính gây phiền toái. Đỗ Hữu Khiêm hỏi hắn, rốt cuộc muốn điều kiện gì, bọn họ mới chịu ra tay? Tuy Chí lắc đầu một cái, không muốn nói. Đỗ Hữu Khiêm hỏi tới mấy lần, Tuy Chí mới miễn cưỡng mở miệng nói, có một vị huy minh chân quân, chính là thất thành liên minh phía sau màn hóa thần lão tổ. Hắn đang tìm kiếm một quả lục giai bảo ngọc, nếu là có thể tìm tới lục giai bảo ngọc dâng lên, hắn sẽ đổi hắn cho ta xuất thủ. Nhưng là Tuy Chí mặt cũng nhíu lại, giống như là uống một hớp cà phê nấu hoàng liên, bên trong còn thả phá hỏng cá mật, nếu thật có lục giai bảo ngọc, sợ là có thể cho gia tộc đào tạo được tốt 10 kết đan chân nhân, tội gì lãng phí ở trên người của ta đây. Buồn chương hết, chương 450, Nam Vương Quỷ Quốc chương 450, Nam Vương Quỷ Quốc Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng cũng không có hứa hẹn cái gì. Tuy Chí hẳn chút ít có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Đầu tiên, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm đã kết anh, hơn nữa còn là thiên linh căn tu sĩ, nhưng kết anh sau đó, linh căn tác dụng đã không lớn. Bình thường tu sĩ từ ban đầu kết anh đến nguyên anh viên mãn là cần 500 năm trở lên. Nếu như tính lại đi lên tích lũy nội tình, lấy được tấn thăng tài nguyên thời gian, sợ rằng 7-800 năm mới có thể tấn thăng hóa thần. Nhưng hắn vẫn chỉ còn lại không tới 200 năm. Hơn nữa, tấn thăng hóa thần biết bao khó khăn vậy. Coi như Đỗ Hữu Khiêm là thiên túng chi tư đi, có thể cái nào nguyên anh chân nhân không phải thiên túng chi tư, lại kiêm khí vận gia thần, mới có thể thành tựu nguyên anh. Mà mười mấy nguyên anh chân nhân, cũng chưa chắc có một cái có thể tấn thăng hóa thần. Cho nên, trong lòng Tuy Chí mặc dù dâng lên hy vọng, nhưng hắn cũng biết rõ này hy vọng thập phần mong manh. Mặt khác, coi như Đỗ Hữu Khiêm thành công tấn thăng hóa thần, nhưng là vì hắn khu trừ cổ trùng, có nghĩa là đắc tội một vị khác hóa thần chân quân, hơn nữa còn là lão bại, ma môn hóa thần chân quân. Suy bụng ta ra bụng người, muốn cho Tuy Chí vì một cái người trong gia tộc, đi đắc tội một vị đồng giai ma môn tu sĩ, hắn là như vậy không vui. Cho nên, Tuy Chí cũng không hy vọng nào Đỗ Hữu Khiêm sẽ không chút do dự xuất thủ, sẽ không coi như chuyện đương nhiên. Cứ như vậy nghĩ đi, nếu là muốn mời người ngoài xuất thủ, mời được một vị hóa thần chân quân tới khu trừ trong cơ thể hắn cổ trùng, giá là một quả lục giai bảo ngọc. Như vậy mời người trong nhà xuất thủ, nhiều nhất là có thể giảm giá một chút, mà không đến mức nói không cần trả bất cứ giá nào. Hắn đúng là Đỗ Hữu Khiêm ấu tiểu suy nhược lúc nâng đỡ quá Đỗ Hữu Khiêm đoạn đường, thế nhưng nhiều chút nâng đỡ, dùng linh ngọc để cân nhắc, cũng bất quá là mấy trăm, nhiều nhất hơn ngàn linh ngọc mà thôi. Mà lục giai bảo ngọc, đem giá trị đâu chỉ ngàn vạn linh ngọc. Đương nhiên, Ân Huệ là khó mà dùng linh ngọc để cân nhắc. Bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng Đỗ Hữu Khiêm là một cái trọng tình người. Đỗ Hữu Khiêm thực ra cũng không ngại chờ mình tấn thăng hóa thần sau, thuận tay giúp Tuy Chí một tay. Về phần đắc tội một cái ma môn hóa thần chân quân. Đắc tội thì đắc tội. Còn có thể nói chứ sao? Không thể đồng ý liền đánh một trận chứ sao? Đánh không thắng, vậy thì trốn chứ sao? Thật sự không trốn thoát. Vậy thì tử một lần chứ sao? Này có cái gì quá không được? Cái này cùng hắn là không trọng tình trọng nghĩa không liên quan, mấu chốt là, Thụy Hãn Thành tại hắn tương lai trong bố cục, vẫn có so với vị địa vị trọng yếu. Cá nhân sức mạnh to lớn tuy nhiên trọng yếu, nhưng ở còn chưa thành đạo trước, cũng ngàn vạn lần chớ bị lạc ở cái nhân vũ lực chung. Cần được nhớ kỹ, một cái tốt hán tam cái bang. Như một ngày nào đó, hắn thật thành đế quân, vậy dĩ nhiên là cô gia quả nhân, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nhưng là ở trở thành đế quân trước, đem mình làm cô gia quả nhân, không đi kết giao bằng hữu, không đi bồi dưỡng ưu tú thuộc hạ, kia chính là lý do đáng chết. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, nếu muốn để cho Thụy Hãn Thành từ đầu đến cuối ở hắn trưởng không chung, hơn nữa có thể phát huy tác dụng trọng yếu, nâng đỡ mấy cái ưu tú gia tộc tu sĩ, cũng là để chúng phải có ý nói thí dụ như Tuy Ngọc, Dung Sảo Nhi vợ chồng đi. Sau đó còn có Tuy Chí đi, mặc dù bây giờ biết hắn là bị quỷ anh cổ đẩy đi, trên thực tế tư chất cũng không có tốt như vậy. Nhưng là có như vậy trải qua, hắn còn không có tan vỡ, vẫn còn đang cố gắng tự cứu, hắn tâm trí quả thật xứng đáng hết thảy khen. Như vậy một vị tu sĩ là đáng giá tốn giá đi bồi dưỡng. Lúc này Thụy Hãn Thành thua chung gõ mõ bố trí Đỗ Hữu Khiêm nguyên anh đại điện. Đỗ Hữu Khiêm lại không có ngồi chơi trong thành, mà là đi một chuyến Trường Vĩ Cẩm Kê lãnh địa. Trước đường về thời điểm, hắn đi ngang qua Trường Vĩ Cẩm Kê lãnh địa, lúc ấy không có ngừng lưu, bởi vì thương đội người cũng quy tâm tựa như mũi tên, những thứ kia kỹ thuật người cũng cần mau sớm an trí. Lúc này có rỗi rảnh, tự nhiên muốn đi cùng bộ tộc kia thật tốt nói một chút. Đỗ Hữu Khiêm bị nhiệt tình khoản đãi, thậm chí có một vị cấp 2 Trường Vĩ Cẩm Kê tự nguyện dâng ra một thân máu thịt cùng hắn ăn. Cũng có thể là bị tự nguyện đi. Không thể không nói, làm có linh trí yêu tộc, cấp 2 Trường Vĩ Cẩm Kê so với một loại kê giống như thịt muốn tươi đẹp nhiều lắm, để cho Đỗ Hữu Khiêm ăn muốn nghiến. Rượu ngon món ngon, để cho bầu không khí vô cùng linh lợi. Lần này mang về Tất Phương Thạch đã bị đưa vào sử dụng, mặc dù còn không có sinh ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng là căn cứ mấy vị tứ giai trưởng vi cẩm kê quan sát cùng thôi toán, công hiệu dùng so với bọn họ trong tộc đi lại, không thể làm gì khác hơn là không kém. Lúc này bọn họ trong lòng thân thiện, chỉ muốn vội vàng nhiều hơn nữa theo Thụy Hãn Thành thương đội chạy mấy lần, chuẩn bị nhiều hơn một chút tất phương lịch thạch trở lại, khiến chúng nó có thể mau sớm đem đời kế tiếp mấy cái nhất vì thiên tài đồng tộc bồi dưỡng. Bất quá, được voi đòi tiên chẳng những là bản tính con người, cũng là kê thường tình. Bọn họ nói xa nói gần, hỏi Đỗ Hưu Khiêm có hay không đạt được thứ cấp trùng con đường. Đáng tiếc, Đỗ Hưu Khiêm lần này thực ra đặc biệt khai báo Thụy Hãn Thành cùng Tứ Lý Tông Thương đội đi tìm thứ cấp trùng, hoặc là thứ cấp trùng chứng. Đáng tiếc ở vô tận xa hải, không thu hoạch được gì. Ngược lại là ở bên ngoài, bản nhân tông phía tây một cái quốc độ, phát hiện có thứ cấp trùng chứng bắn ra, nghe nói là từ một cái trong bí cảnh tìm tới. Đáng tiếc là, những thứ cấp trùng đó chứng đã mất đi hoạt tính, không cách nào ấp trứng. Đã chết thứ cấp trùng chứng có thể làm thuốc, là một loại cấp 3 dược liệu. Tứ Lý Tông Thương đội làm thời điểm đem những thứ kia đã chết trứng trùng toàn bộ mua, hơn nữa ước định để cho đối phương lại đi tìm, như có thể tìm được việc, Tứ Lý Tông tiếp theo chuyến chạy thương tình hình đặc biệt lúc ấy ra giá cao thu mua. Đỗ Hưu Khiêm lần này mang theo chút tới, đóng cho những thứ này trưởng vĩ cầm kê nhận. Thấy trứng trùng, kia vài đầu tứ giai trưởng vĩ cầm kê kích động đến tại chỗ vũ đạo đứng lên, thật dài lông đuôi tỏa ra thất thải quang mang, đẹp không thể tả. Suy cười nói hữu, chính là cái này, chính là cái này. Nếu như ngươi có thể cho bọn ta lấy được việc thứ cấp trùng, bọn ta vui lòng trả bất cứ giá nào. Bất kỳ. Cẩm Vinh lắc đầu kích động hô, ta sẽ hết sức đi kiếm, chúng ta là bằng hữu mà. Đỗ Hưu Khiêm nụ cười, khiêm tốn mà dịu dàng, dù ai cũng không cách nào xuyên thấu qua nụ cười này, thấy hắn gian thương thuộc tính. Loại này có thể để cho trưởng vĩ cẩm kê huyết mạch tiến hóa thứ tốt, hơn nữa còn như thế khan hiếm, nếu không phải có thể kiếm cái vạn lần lợi nhuận, tên hắn gục đến biết. Rời đi trưởng vĩ cẩm kê lãnh địa sau, Đỗ Hưu Khiêm độc thân xuôi nam. Ở Tiên Thành Liên Minh phía nam, nghe nói là một mảnh mênh mông nhưng không thích hợp nhân loại ở thổ địa, nơi đó là thế giới bên dưới, quỷ tộc du đãng qua lại khu vực. Ở mảnh này mênh mông trên đất, quỷ tộc tạo lập được một cái bảng đại quốc độ. Bất quá quỷ quốc kết quả có cái gì chính trị sinh thái, có mạnh dương nào đại võ lực, ngược lại là rất thiếu có người biết rõ. Người quỷ thủ đồ, nhân tộc sẽ không mơ ước quỷ tộc thổ địa, những quỷ tộc đó cũng không có khuyết trương nhu cầu. Bình thường cơ hồ là chưa có tới hướng. Đỗ Hưu Khiêm một đường xuôi nam, càng đi phía nam, càng âm khí âm u, rất hiếm với người. Bình thường động thực vật rất ít có thể sinh tồn, mà một ít ở âm khí đậm đà trong hoàn cảnh có thể sinh tồn đặc biệt thực vật là bắt đầu tốt mục. Cái gọi là âm khí, cũng là trong thiên địa linh khí một loại, bất quá cũng phi bình thường người sống có thể hấp thu lợi dụng. Nếu như người sống sinh hoạt tại loại địa phương này, chỉ sợ sẽ thể nhược nhiều bệnh, hơn phân nửa khó mà sống đến trưởng thành sẽ chết yểu. Đỗ Hữu Khiêm đem Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm từ gửi hồn trong ngọc thả ra. Bọn họ làm quỷ, là không có người thân thể, tự nhiên đã sớm không thể hô hấp. Nhưng lúc này bọn họ lại làm ra miệng to tham lam hô hấp động tác, rõ ràng những thứ này âm khí để cho bọn họ đại được ích lợi. Các ngươi thích nơi này sao? Si Mộng Nhiễm vội vàng gật đầu, đáp lại Đỗ Hữu Khiêm vấn đề. Mạnh Tiêu là suy nghĩ một chút, mới dùng thần thức truyền đạt, nơi này để cho chúng ta rất thoải mái, để cho chúng ta quỷ thân thể càng vững chắc, càng sống động. Bất quá ở chỗ này tốc độ tu luyện ngược lại là không có rõ rệt tăng nhanh. Lại đi về phía nam đi một đoạn, Đỗ Hữu Khiêm đã cảm giác cực kỳ khó chịu. Hơn nữa mặc dù không có nhìn đến bất cứ gì thường nào, hắn thần thức cũng không dò được quỷ vật, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được chính mình đang bị dòng nó. Chỉ là bởi vì Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm ở bên cạnh, dĩ nhiên có lẽ cũng là cố kỵ thực lực của hắn, núp trong bóng tối quỷ vật mới không có công kích. Liền tới đây đi, ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Các ngươi liền ở lại chỗ này, gia nhập quỷ quốc. Lấy các ngươi thực lực, chắc hẳn rất nhanh sẽ được trọng dụng. Đỗ Hưu Khiêm có chút tiếc nuối, hắn bản muốn đi xem quỷ quốc sinh thái, biết một chút về quỷ vật hoàn cảnh sinh hoạt. Ngươi còn biết được sao? Mạnh Tiêu có chút không thôi. Dĩ nhiên sẽ. Đỗ Hưu Khiêm cười, cùng hắn ước định sau này phương thức liên lạc. Sau đó lại dặn dò, các ngươi muốn thay ta lưu ý một loại gọi là thứ cấp trùng đồ vật, loại này trùng thích sinh hoạt tại âm khí rất nặng địa phương, không biết rõ quỷ quốc có hay không. Nếu như có, các ngươi thay ta gom, nuôi dưỡng. Ta biết. Mạnh Tiêu dùng sức gật đầu. Đỗ Hưu Khiêm cùng bọn chúng tạm biệt, xoay người đi mấy bước, đống nhiên dừng lại, vừa quay đầu nghiêm túc nói, nếu là sau này các ngươi có thể ở quỷ quốc nắm giữ lại quyền, ta hy vọng có thể cùng các ngươi đạt thành thỏa thuận, để cho người ta quỷ giữa có thể bù đắp nhau. Nhân gian giới là nhân tộc nhân gian giới, nhưng cũng là vạn tộc có thể sống tồn sinh sôi nhân gian giới. Quỷ tộc cũng hớt ứng ở nhân gian giới nắm giữ một chỗ ngồi. Mạnh Tiêu biểu tình có chút mờ mịt, ta chưa từng nghĩ những thứ này. Bây giờ ngươi có thể suy nghĩ một chút rồi. Bây giờ chúng ta hay lại là tiểu nhân vật, nhưng ta sẽ cố gắng tiếp tục leo lên phía trên, tiếp tục hành tại đạo đồ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng ở nhân gian giới cực điểm, sinh tồn hay lại là hủy diệt, ta một lời nhưng quyết. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi làm bằng hữu của ta cùng thuộc hạ, vẫn đứng ở bên cạnh ta, hiểu ta, chấp hành ta quyết định. Si Mộng Nhiễm bĩu môi một cái, lại làm cái mặt quỷ, lộ ra không quá cao hứng. Mạnh Tiêu là trịnh trọng thể hiện điệu nhận lời, chủ thượng, ta sẽ một mực trung thành với ngươi. Buồn chương hết, chương 451, Nguyên Anh Đại Điện chương 451, Nguyên Anh Đại Điện Tiên Thành Liên Minh, có trên thành thị ngàn. Căn cứ thành phố lớn tiểu, cùng với cao nhất võ lực, chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng. Giáp đẳng tiên thành tự nhiên là có nguyên anh tu sĩ chấn giữ, cùng với 10 triệu nhân khẩu, hai cái này cứng nhắc chỉ tiêu. Giáp đẳng tiên thành tổng cộng cũng chỉ có 20 tòa. Đất đẳng tiên thành cũng chính là Thụy Hãn thành bây giờ cấp bậc, có nguyên anh tu sĩ, nhưng là nhân khẩu đi đến triệu, cũng không đủ ngàn vạn. Đất đẳng tiên thành ở liên minh chung số lượng không sai biệt lắm là 50. Bính ngợi tiên thành chính là có 500.000 lấy thượng nhân miệng, cùng với có kết đan chân nhân chấn giữ. Đinh ngợi tiên thành giống vậy có kết đan chân nhân chấn giữ, không có kết đan chân nhân, không đủ để đứng thẳng thành, nhưng là nhân khẩu không tới 500.000. Toàn bộ tiên thành liên minh ghi danh trong danh sách nguyên anh tu sĩ chưa đủ 200, kim đan chân nhân mấy ngàn, tổng nhân khẩu 800 triệu. Chỉ là thất thành liên minh thì có hơn 100 triệu nhân khẩu, mà bị được mời tới Đỗ Hữu Khiêm nguyên anh đại điện, có vượt qua 50 vị nguyên anh tu sĩ, hơn 1000 kim đan. Được mời tổng số người cũng không nhiều, nhưng là chân nhân đi ra ngoài, bình thường sẽ mang một ít trúc cơ tùy tùng đi, cũng không thể những thứ kia chuyện vặt cũng tự mình tiến tới làm chứ. Cho nên tới gần đại điện, Thụy Hãn thành liền trở nên náo nhiệt rồi, lượng giao dịch cũng so với bình thường lớn hơn nhiều lắm. Đỗ Hữu Khiêm mang về những thứ kia kỹ thuật người rốt cuộc có hiện lộ thân thủ cơ hội, thừa dịp khoảng thời gian này, ăn non nê, còn đem danh tiếng đánh ra ngoài. Một ít tu sĩ thì nguyện ý cùng luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư đợi hợp tác lâu dài. Ở gặp phải mình thích, thưởng thức kỹ thuật người sau này có cần, thậm chí sẽ không xa vạn dặm chạy tới. Ở dạng này trong không khí, Đỗ Hữu Khiêm lặng lẽ trở lại Thụy Hãn thành. Đầu tiên là phát ra mấy năm trước hứa hẹn, cho tiên thành tầng quản lý mỗi người một phần kết đan linh vật. Sau đó bắt đầu trai giới tám, tiến lặng đại điện. Làm thâm trầm mà xa xa đan tiếng chuông vang lên, nghiêm túc cảm giác thoáng cái liền bao phủ chỉnh tòa đại điện. Tòa này cung điện, ở vào tuy ra nhà cũ cùng tổ chức giữa, là vì lần này lão tổ tuy tiêu nguyên anh đại điện mà cố ý xây cất. Vì thế, lúc ấy tháo bỏ không ít nhà, bất quá từng cái tộc nhân đều là cam tâm tình nguyện vì lão tổ đại điện làm ra công hiến, cho nên chỉ là tượng trưng địa thu đi một tí phá dỡ chi phí. Đại điện chất liệu, toàn thân là dùng cấp 2 tài liệu chế thành, loại này biểu dương khí độ cách làm, ở một ít tộc nhân xem ra là hao người tốn của. Nhưng là tuy chí lão tổ lúc ấy câu nói đầu tiên đem thật sự có ý kiến bắt trở về. Tiêu lão tổ nếu như ở đồng đạo trước mặt mất mặt, sau này để cho người ta xem thường Thụy Hãn thành, ai có thể gánh nổi lên cái này chứ? Ngược lại, nếu là Tiêu lão tổ ở đồng đạo trước mặt kiếm đủ rồi mặt mũi, đem tới đại biểu Thụy Hãn thành tranh đoạt tài nguyên lúc, cũng có thể khiến người ta càng trọng thị. Chút hao phí, lại tính là cái gì? Đỗ Hữu Khiêm đối với lần này khẽ bước cảm, không có phát biểu ý kiến, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn ý kiến. Đỗ Hữu Khiêm chính mình cũng không phải là thích xa hoa lãng phí tính tình, nhưng là nguyên anh đại điện, chính là Thụy Hãn thành cái thế lực này, ở toàn bộ trước mặt tiên thành liên minh triển lãm hiện thực lực của chính mình một lần cửa sổ. Nếu là làm cho cười cho thiên hạ, sau này thật rất khó đi tranh đoạt một ít gì đó. Tại sao hoàng đế dù sao phải đem cung điện xây cất được nguy nga lộng lẫy? Vì làm bằng cái gì người làm ăn, coi như vay tiền, taxi, cũng phải chuẩn bị một chiếc mẹ xe Mercedes BMW, bị lì rồi giỏi sơ. Tại sao nghèo khổ người ta đi làm việc, mượn đều phải mượn một thân không tệ trang phục chính thức? Tại sao dù là thường tiền, cũng phải tổ chức đủ loại vận động hội, thế vận hội, còn phải vì thế tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đi tu xây chẳng quán, chế tạo đồng bộ công trình chờ. Nay đạo lý trong đó là bởi vì lòng người là rất dễ dàng bị thao túng, bị ảnh hưởng. Mà xây dựng vi hoàng rộng rãi cung điện là vì lòng người. Chuẩn bị một chiếc xe sang trọng sung mãn làm bề mặt cũng là vì lòng người. Mượn một món tốt quần áo đi làm việc, đồng dạng là vì lòng người. Tổ chức vận động hội, thế vận hội đợi cũng là như thế. Thậm chí còn lần này trên đại điện đủ loại trang trọng nghiêm túc nghi thức, trên dưới một lòng biểu diễn, đồng dạng là vì lòng người, vừa là vì ngưng tụ gia tộc lòng người, cũng là vì biểu diễn cho người ngoài nhìn, để cho người ngoài công nhận, thắng được người ngoài lòng người. Đỗ Hữu Khiêm hy vọng để cho khách mời cũng sinh ra loại ý nghĩ này, Thụy Hãn thành là một cái có tiềm lực thành phố, nội tình thâm hậu lại thịnh vượng phồn vinh, có ở đây không lâu đem tới, chắc có cơ hội đánh vào giáp đẳng tiên thành. Nếu như khách mời môn đều nghĩ như vậy lúc này lấy sau Đỗ Hữu Khiêm muốn đại biểu Thụy Hãn thành đi tranh đoạt giáp đẳng tiên thành tại nguyên lúc, sẽ thuận lý thành trương, lấy được mọi người đồng ý lấy Đỗ Hữu Khiêm chính mình tính quyến hướng, thực ra hắn dĩ nhiên không thích loại này buồn chán đại điện. Hắn tình nguyện 13 năm bạn tốt, suốt đêm uống thỏa thích. Cao bằng đang ngồi, có mỹ thực cùng nhậu, có mỹ nhân múa hát tương mừng, như thế đủ rồi. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng là lý trí áp đảo cảm tính người, đồng thời làm mới tấn nguyên anh, hắn còn không tư cách đi khiêu chiến hiện hữu trật tự, truyền thống, không thể tùy tâm sử dụng. Vì vậy hắn đàng hoàng, dựa theo lễ nghi sắp xếp, từ đầu tới cuối quy quy củ củ địa đi trình tự. Cho đến đại điện kết thúc, đón nhận các tân khách chúc mừng, Đỗ Hữu Khiêm mới lúc không có ai tiếp nhận các hảo hữu chúc mừng, uống rượu làm vui. Sau đó lại mặt ngó khắp thành tu sĩ, liên tục giảng đạo 7 ngày. Nguyên anh chân nhân ở đại điện sau đó giảng đạo truyền thống, cổ đã có. Cũng đều mới tấn nguyên anh ở đồng đạo trước mặt triển lãm hiện thực lực của chính mình cùng nội tình trọng yếu câu. Lại bởi vì giảng đạo, nói là thuần lý luận, là mình đối tu hành nhận biết, cho nên cũng sẽ không bại lộ chính mình đấu pháp trình độ, không lo tiết lộ cơ mật. Cho nên đây là có lợi mà vô hại chuyện. Đối với Thụy Hãn thành người tu hành, cái này tự nhiên là một cọc thịnh sự, cũng là chuyện may mắn. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm nói tương đối cao thầm, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thiên tài bên ngoài, không thể nào vừa nghe xong, liền sinh ra đốn ngộ, thậm chí đột phá bình cảnh. Nhưng là nghe qua hắn giảng đạo tu sĩ, trong tương lai vài năm, vài chục năm chung, đột phá bình cảnh sát suất cũng sẽ tăng thêm. Một cái nguyên anh tu sĩ xuất hiện, có thể cho chỗ tiên thành mang đến chỗ tốt là mọi phương diện. Này, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Đại điện tấm màn rơi xuống. Nhưng là Thụy Hãn thành cố sự, cũng không có kết thúc. Càng không biết ở cao trào sau đó, hơi ngừng. Xin tới tiên thành định cư người càng ngày càng nhiều, tiên thành mấy vị lao tổ cũng ban bố pháp chỉ, muốn tiên thành những người quản lý quyết định chính sách, khích lệ sinh dục, hấp dẫn nhân tài ưu tú, xuất ra kế hoạch xây dựng thêm thành phố, tranh thủ ở 200 năm bên trong để cho tiên thành dân cư tăng lên tới 10 triệu, cái này 10 triệu, không hề chỉ cư ngụ ở bên trong tòa tiên thành, cũng bao gồm ở tiên thành chung quanh vệ tinh thành trấn cùng mênh mông hương thôn. Mặc dù tiên thành phòng vệ đại trận, không thể nào đem cư ngụ ở thành phố người chung quanh toàn bộ bảo vệ chu đáo chu toàn. Nhưng nếu như là gặp chiến tranh loại tình huống đặc biệt, tiên thành là có thể tạm thời mà đem người chung quanh thu sạch long vào thành thành phố thêm để bảo vệ. Chờ đến dân cư vượt qua ngàn vạn thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm cũng có thể đi tranh đoạt một ít giáp cấp tiên thành mới có tư cách tham dự phân phối tài nguyên. Về phần cạnh tranh không tránh đến, thì phải nhìn Đỗ Hữu Khiêm thủ đoạn, cùng với trong gia tộc có người hay không có thể lại đột phá đến nguyên anh đến giúp sân hắn. Cũng nói đúng là, dựa theo đã qua thông lệ, không sai biệt lắm 200 năm sau, Thụy Hãn thành mới có thể trở thành giáp đẳng tiên thành. Sau đó còn phải một đoạn thời gian vận chuyển, có cơ hội chân chính hưởng thụ được giáp đẳng tiên thành đãi ngộ. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm làm sao có thể sẽ đợi lâu như vậy đây? Hắn đã sớm nhìn chằm chằm thành đại lý, không chính là vì thành đại lý cái này giáp đẳng tiên thành danh phận sao? Mặc dù thành đại lý nguyên anh tu sĩ bỏ mình, nhưng là giáp đẳng tiên thành danh tiếng cũng không có bị tứ đoạn. Dựa theo thông lệ, chỉ cần ở 200 năm bên trong, thành đại lý ra lại một vị nguyên anh, là có thể tiếp tục có giáp đẳng tiên thành danh tiếng. Mà thành đại lý trước nhất vị nguyên anh, cũng chính là Đỗ Hữu Khiêm mẫu thân từng tặng tổ phụ, là đang ở 100 năm trước tọa hóa. Để lại cho thành đại lý thời gian không nhiều lắm, mà những năm gần đây, thành đại lý chi chủ, Đoàn Thị cũng không có ai biểu hiện ra đột phá đến nguyên anh hy vọng. Chủ mạch biểu hiện bất lực, cho mạch cơ hội cùng mở cớ. Mạch bắt đầu tranh quyền đoạt thế, bọn họ cho là, nếu là đem chủ mạch tài nguyên phân cho mình, chính mình chưa chắc không thể kết anh, cứu vãn Đoàn Thị, cứu vãn thành đại lý. Nhưng là mạch thực lực, dù sao cũng có hạn. Bọn họ cần lôi kéo đường tiểu gia tộc tới tăng cường thực lực, tăng lên quyền phát biểu. Nay thì cho những tiểu gia tộc kia treo giá cơ hội, cũng cho một ít mơ ước thành đại lý giã tâm ra cơ hội. Những năm gần đây, Đoàn Thị một mực nội đấu không dứt, hơn nữa dần dần đem đấu tranh lan tràn tới khắp thành. Chủ mạch cùng mạch đấu, mạch quấn quýt tiểu gia tộc cùng chủ mạch đấu, mạch giữa tranh đoạt lẫn nhau không nghỉ. Chủ mạch cũng tìm tiểu gia tộc kết minh phản công, mà bị cho là nhất có cơ hội cướp lấy thành đại lý là Thường Phúc chân nhân. Thường Phúc chân nhân cưới một người tiểu thiếp là tới từ thành đại lý Doãn Thị. Doãn Thị vẫn là hầu hạ Đoàn Thị, cùng Đoàn Thị một người trong đó mạch quan hệ rất tốt đẹp. Mà Thường Phúc chân nhân chính là mượn Doãn Thị quan hệ chuẩn bị tham gia thành đại lý tranh đoạt. Buổi chương hết, chương 452, tham gia thành đại lý chương 452, tham gia thành đại lý Đỗ Hữu Khiêm thực ra cũng sớm liền bắt đầu bố trí. Chỉ là, lúc ấy hắn vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ, một cái kim đan chân nhân muốn nhúng tay thành đại lý thuộc về, chỉ có thể bị cho rằng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa tham gia cũng vô dụng. Nếu không có nguyên anh chân nhân, thành đại lý cũng sẽ bị đánh rớt, trở thành nhất đẳng tiên thành, mất đi bọn họ trước chiếm cư thuộc về giáp đẳng tiên thành tài nguyên. Nay 100 năm đến, mặc dù bởi vì mất đi nguyên anh chân nhân, đã đưa bọn họ ở đủ loại tài nguyên phân phối trung phân thiếu, nhưng bọn hắn vẫn có thể tham dự phân phối. Nhưng là 100 năm sau, còn không có nguyên anh chân nhân xuất hiện, bọn họ bị đánh rơi vào ớt đằng sau, ngay cả tham dự phân phối tư cách cũng không có. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm trước bố trí, chỉ là đi kết giao, cùng mọi người kết bạn, lan lộn cái quen mặt. Mà bây giờ, Đỗ Hữu Khiêm cũng tấn thăng nguyên anh. Ngược lại là có thể quang minh chính đại địa tham dự vào thành đại lý tranh đoạn. Lấy cháu ngoại danh nghĩa. Câu. Tiêu chân nhân. Vẻ mặt tươi cười hai người, cũng không có ôm trùng một chỗ. Tu sĩ mà, tất lại không phải phàm nhân, vẫn là phải có chút danh tiếng. Lâu lâu ôm ấp, nhiều không thể diện nổi. Ê, câu, đừng như vậy xa lánh, ta là ngươi cháu ngoại mà. Đỗ Hữu Khiêm cười ha hà nói. Vậy cũng không được, lễ không thể bỏ. Trước mắt người này, đúng là Đỗ Hữu Khiêm cậu. Ngạch, cậu ruột. Chính là thành đại lý Đoàn Thị chủ chi dòng chính hậu duệ, Đỗ Hữu Khiêm mẹ ruột Đoạn Chữ Lôi thần ca ca, kim đan hậu kỳ tu sĩ Đoạn Chữ Mao. Năm nay là hơn 300 tuổi, làm kim đan hậu kỳ tu sĩ mà nói, tuổi thọ còn có 4-500 năm, có đầy đủ thời gian đánh vào nguyên anh. Để lại cho hắn thời gian mặc dù nhiều, để lại cho thành đại lý thời gian cũng không nhiều rồi. Như hắn trong 100 năm không cách nào kết anh, thành đại lý liền đem trở thành nhất đẳng tiên thành, hơn nữa mất đi 90 tài nguyên. Kia Đoạn Chữ Mao có thể ở trong 100 năm kết anh sao? Hắn đối ngoại đương nhiên là tràn đầy tự tin, nói mình nhất định có thể. Trên thực tế lâu rồi, 100 năm sau, hắn có thể tu luyện tới kim đan viên mãn coi như hắn vận thế thịnh vượng. Đỗ Hữu Khiêm đánh giá người này. Mặc dù hắn để cho Tuy Ngọc tới thành đại lý đưa qua vô số lần lễ rồi, cũng từng gặp qua Đoạn Chữ Mao bức họa, nhưng hắn quả thật vẫn là lần đầu tiên cùng Đoạn Chữ Mao gặp mặt. Trước đây không lâu hắn nguyên anh đại điện lúc, nghe nói Đoạn Chữ Mao chính ở bế quan, chỉ sai người đưa phong phú lễ vật tới. Đoạn Chữ Mao tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, cùng Đoạn Chữ Lôi có 5-6 phần tương tự. Hơn nữa không phải Đoạn Chữ Lôi cái loại này âm nhu mỹ, mà là tràn đầy dương cương, vẻ ngoài thật tốt. Đỗ Hữu Khiêm nhìn hắn, cảm thấy hắn rất giống một người. Giống ai đây? Nha, nguyên lai là như chính mình đời này tướng mạo. Đoạn Chữ Lôi lần này cũng tới, đây là nàng lấy chồng ở xa sau đó, trăm năm qua lần đầu tiên hồi thành đại lý, còn chưa có đi nhìn nàng thời thiếu nữ lưu liền những địa phương kia, trước hết phụng bồi con trai tới lôi kéo thân ca ca. Không có cách nào nữ nhân có nhi sau đó, nhi chính là tiên. Về phần trợ phu. Trợ phu là đồ chơi gì? Ở một bên Đoạn Chữ Lôi nói, Tiêu Nhi tu vi cao hơn nữa, đó cũng là người cháu ngoại. Người muốn thật có lễ, liền kêu tên hắn, kêu Tiêu Nhi liền có thể. Đoạn Chữ Mao cười nói, kia không thích hợp đi. Rất thích hợp. Đoạn Chữ Mao liền cầm Đỗ Hữu Khiêm tay, trong ánh mắt hiện lên lệ quang, động tình hô, Tiêu Nhi. Câu. Hai người như vậy chân thành nhận nhau, động tình tiên điệp. Có nhiều chân thành đây. Câu Lan bên trong hoa khôi đối ân khách nói, ta từ không gặp qua so với ngươi mạnh hơn, càng tốt. Không sai biệt lắm thì có như vậy chân thành đi. Đoạn Chữ Lôi ở bên cạnh cảm động đến thẳng lau nước mắt, nàng cả đời này nhất đại thành tựu, không phải mình thành công kết đan, mà là bồi dưỡng được một cái nguyên anh cảnh giới con trai. Hơn nữa còn là có hy vọng đánh vào hóa thần nguyên anh. Mà bây giờ, đứa con trai này biểu hiện ra đối đại lý Đoàn Thị thân cận. Này đối với nàng mà nói, là vui mừng nhất chuyện. Được rồi, có lẽ con trai là có mưu đồ. Nhưng vậy thì thế nào đây? Nàng là Đoàn thị đích nữ, con trai của nàng muốn là theo lý có danh phận, có thể đi đấu võ thành đại lý trí cao quyền vị. Đây đối với cháu cứu nhận nhau sau, phân biệt ngồi xuống. Xé một trận chuyện nhà, Đoạn Chữ Lôi cùng Đoạn Chữ Mao lại ước một cái trận năm xưa, Đoạn Chữ Mao rốt cuộc dò xét tính mà hỏi thăm, "Tiêu Nhi ngươi kết anh không lâu, phải nên bế quan củng cố tu vi, tại sao lại vội vã chạy tới thành đại lý, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì?" Đỗ Hữu Khiêm cười nói, "Tới gặp một chút câu, chính là nhất đẳng chuyện trọng yếu." Ha 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 ha. Đoạn Chữ Mao vớt râu mỉm cười, tựa hồ hết sức hài lòng. Cười một trận hắn mới nói, "Ngươi tới đúng dịp, cậu gần đây chính cần trợ lực." Thấy hắn như thế lên đường, Đỗ Hữu Khiêm cũng không giả bộ, mỉm cười nói, "Có câu nói là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, còn có một nói, thiên đại địa đại, cậu lớn nhất. Cậu ngươi chuyện, chính là cháu ngoại chuyện của ta, bất kể là cái gì, cũng không thể để cho cậu bị ủy khuất." Đoạn Chữ Mao không tính là đặc biệt khôn khéo, nhưng là không ngu. Đỗ Hữu Khiêm lộ ra như vậy thái độ, đến tột cùng là tại sao, hắn lòng biết rõ. Nhưng bây giờ tình thế là, mạch từng bước ép sát, những tiểu gia tộc kia cũng có đội khách thành chủ thế. Nhất là Doãn gia, trước của bọn hắn ra gả con gái cho Thường Phúc chân nhân làm tiếp, càng phát ra làm việc phách lối, thật là muốn leo đến Đoàn thị trên đầu tới. Lúc trước Đoạn Chữ Mao còn phải để cho bọn họ ba phần, nhưng bây giờ đây, thân ngoại sinh tới chỗ dựa, còn sợ cái bướm a. Nhưng là lợi ích vấn đề phân phối, ngay từ đầu liền muốn nói rõ ràng. Đoạn Chữ Mao quả thật cần phải mượn ngoại lực, nhưng cũng không muốn dẫn sói vào nhà. Nếu là Đoàn thị mấy ngàn năm cơ nghiệp tống táng trong tay hắn, sau khi hắn chết cũng không nhắm mắt, không dám đi thấy tổ tông. Vì vậy hắn hỏi Tiêu Nhi ngươi có phần này tâm liền có thể. Bất quá, cậu cũng không thể khiến ngươi làm không công một trận, ngươi muốn cái gì? Đại lý, là Đoàn thị đại lý. Đỗ Hữu Khiêm câu nói đầu tiên thì quyết định quan điểm chính. Hắn cũng không tham thành đại lý chi chủ loại này danh tiếng, nếu là hắn thực tế lợi ích, để cho Đoàn thị tiếp tục làm đại lý thành chủ người, cái này rất tốt. Trường và thứ khác biệt, truyền thống không thể phế, thành đại lý hẳn nắm ở Đoàn thị chủ mạch trong tay, bây giờ như thế, sau này cũng vậy. Câu nói thứ hai, để cho Đoạn Chữ Mao càng hài lòng hơn. Đỗ Hữu Khiêm nói tiếp ra câu nói thứ ba, cậu ngươi chính là chủ mạch nhất có hy vọng tấn thăng nguyên anh người, cháu ngoại ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi đánh vào nguyên anh. Tài nguyên, muốn tập trung điều phối mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, bây giờ trước khổ một khổ mạch đi, chỉ cần cậu có thể trở thành nguyên anh, hết thảy đều sẽ tốt. Về phần thời gian phương diện, thực ra 200 năm quá khẩn trương, đối với thành đại lý như vậy ra khỏi trường mấy vị nguyên anh thành phố, có thể thích hợp gia hạn một ít ngày giờ mà, ta sẽ đi cùng liên minh, cao tầng nói. Đoạn Chữ Mao trong mắt nở rộ vẻ vui mừng, hắn nuốt dâu tu, cười hỏi, gia hạn nhiều chút ngày giờ, này có thể làm được không? Sự do người làm mà, Đỗ Hữu Khiêm cười nói, cháu ngoại ta ở cao tầng vẫn còn có chút bằng hữu. Có một số việc, người bình thường đây xem ra rất khó, nhưng là đối vu mỗi nhiều chút người mà nói, chẳng qua chỉ là một câu nói chuyện mà thôi. Chỉ cần tìm được lý do thích hợp, gia hạn một giờ nhật, không tính là hư rồi quý củ. Đỗ Hữu Khiêm lời nói, để cho Đoạn Chữ Mao ăn một viên định tâm hoàn. Nghĩ ngợi chốc lát, Đoạn Chữ Mao quả quyết nói, kia thành đại lý liền hy vọng nào ngươi, Tiêu Nhi. Quyết định quan điểm chính, tiếp theo chính là nói chi tiết. Đỗ Hữu Khiêm nói lên, so sánh với trước vị kia nguyên anh lão tổ lúc còn sống, bây giờ thành đại lý đạt được tài nguyên quá ít, hơn nữa phân quá nhiều người. Cho nên khai nguyên cùng tiết kiệm, muốn tiến hành song song. Khai nguyên chính là hắn lấy đại lý Đoàn thị gia chủ cháu ngoại thân phận, đi thay thành đại lý cạnh tranh một ít vốn nên do thành đại lý đạt được, nhưng là bởi vì không có nguyên anh tu sĩ, cho nên bị những người khác lấy đủ loại lý do cướp đi tài nguyên. Tiết kiệm chính là giảm bớt cho các mạch, các phụ thuộc tiểu gia tộc cung cấp, đem tài nguyên tập trung lại cấp dưỡng mấy cái có hy vọng kết anh chủ mạch tu sĩ. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải Bồ Tát sống, không phải đại thiện nhân. Hắn nhất định là muốn phân một phần, hơn nữa muốn phân đi nhất béo khỏe một phần. Cũng nói đúng là, hắn bảo đảm cung Đoạn Chữ Mao kết anh, nhưng là ở Đoạn Chữ Mao kết anh trước, thành đại lý tài nguyên phải hướng hắn nghiêng về. Đoạn Chữ Mao còn có một băn khoăn, chính là hắn có lẽ chưa chắc có thể kết anh. Đây cũng là bình thường lo âu, dù sao, có hy vọng kết anh kim đan hậu kỳ, 10 chưa đủ 1. Dù là có tài nguyên ít ỏi hạn chế cung cấp, hắn kết anh tỷ lệ cũng không cao hơn 1/5. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là an ủi, để cho hắn không cần có gánh nặng trong lòng. Thực ra theo Đỗ Hữu Khiêm, coi như Đoạn Chữ Mao không cách nào kết anh, vậy cũng không liên quan, chính mình còn có thể nâng đỡ còn lại Đoàn thị thành viên. Không được nữa lời nói, lại bồi dưỡng một cái tuy ra kết anh, cùng Đoàn thị thông gia, lấy quan hệ thông gia quan hệ tới chấm mút thành đại lý, cũng là có thể được. Như đã nói qua, Đỗ Hữu Khiêm nếu như muốn xâm chiếm thành đại lý, chính hắn đi cưới một cái Đoàn thị đích nữ, lấy thân phận của con rể tới kiêm thành đại lý chi chủ, có lẽ càng đơn giản hơn. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy không cần phải, thành đại lý đã là hắn vật trong túi, căn bản không cần phải tự làm ra loại hy sinh này. Bây giờ duy nhất để cho Đỗ Hữu Khiêm hiếu kỳ là, Thường Phúc chân nhân dám ra tay sao? Buồn chương hết, chương 453 cao cấp nhất nguyên anh lúc đầu chương 453 cao cấp nhất nguyên anh lúc đầu Đỗ Hữu Khiêm lấy Đoàn thị gia chủ cháu ngoại thân phận, nhanh chóng tham gia thành đại lý tranh đoạt bên trong. Bởi vì hắn cái này nguyên anh tu sĩ cờ sĩ tươi sáng đứng đội, phần lớn mạch cùng đường tiểu gia tộc đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, căn bản vô lực đối kháng. Số ít mấy cái không biết số trời, vậy cũng không liên quan, Đỗ Hữu Khiêm cùng với ước đàm một lần, sau đó trả về. Qua mấy ngày, người bạo tễ, đó là người này phúc bạc, đúng không? Lại không phải tại chỗ bị đánh chết, cũng không thể đem này người chết ỉ lại đến trên người Đỗ Hữu Khiêm đi. Đương nhiên, trên thực tế ai cũng biết rõ, chính là Đỗ Hữu Khiêm xuất thủ. Nhưng ngươi không chứng cứ a đối phó so với chính mình nhỏ yếu người, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi, không cần chứng cứ. Hoài nghi ai, đánh chết là được. Nhưng đối phó với mạnh mẽ hơn chính mình người thì không được, phải chứng cứ xác thật. Mà nếu như phải đối phó mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm người, kia không chỉ có muốn chứng cứ, còn phải tìm tới vui lòng nhìn những chứng cứ này, nguyện ý vì mình chỗ dựa người. Cho nên ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm, thay ngại lý đủ loại tài nguyên liền trên căn bản bị chủ mạch thu hồi, mỗi cái mạch cùng phụ thuộc tiểu gia tộc cũng ngừng công kích. Bước kế tiếp, Đỗ Hưu Khiêm chính là chuẩn bị đi liên minh đầu kia chạy một chuyến, đem thành đại lý nên có phần ngạch lấy về lại. Đến lúc đó không thể thiếu muốn đưa nhiều chút lễ, còn phải đấu mấy lần pháp, nói không chừng còn phải sát vài người. Về phần thành đại lý nơi này, hắn thấy hẳn liền không thành vấn đề. Thường Phúc chân nhân đến bây giờ không có xuất thủ, Đỗ Hưu Khiêm phỏng chừng người này là tự biết mình, không nghĩ mất thể diện, cho nên không có tới tiếp cận náo nhiệt này. Nhưng là để cho Đỗ Hưu Khiêm không tưởng được là, hắn mới đi một cái chuyến thất thành liên minh bên kia, tìm người quen chạy quan hệ, dù sao tất cả mọi người biết rõ, thất thành liên minh là tiên thành liên minh trung tâm. Muốn ở tiên thành liên minh làm việc, tốt nhất trước tiên đem thất thành người liên minh bạch giải quyết. Hắn này mới vừa đưa một vòng lễ, liền nghe người ta nói, Thường Phúc chân nhân đem hắn hậu viện cho bưng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thất thành liên minh cùng thành đại lý cách xa mấy ngàn dặm, trong thời gian ngắn không thể quay về, Đỗ Hưu Khiêm dĩ nhiên là đi tìm cùng hắn tốt chung một phe Khải Phong chân nhân hỏi thăm tình huống. Là khoảng cách xa truyền tin trận pháp truyền tới tin tức rất ngắn gọn, chỉ nói Thường Phúc chân nhân đến thành đại lý đoàn thị thần phục, quyết định phụng Thường Phúc chân nhân làm chủ. Đỗ Hưu Khiêm chỉ cảm thấy khó hiểu, Thường Phúc chân nhân đây là hư rồi quy củ chứ? Chính hắn có một tòa tiên thành, còn muốn đem thành đại lý chiếm. Khải Phong chân nhân giải thích, trong trận pháp truyền tới tin tức, nói không rõ ràng, bất quá ta phòng trừng, Thường Phúc chân nhân là bông tha chính hắn tòa kia ất đẳng tiên thành, sau đó lấy Doan thị quan hệ thông gia thân phận, nâng đỡ Doan thị trở thành thành đại lý chi chủ. Từ pháp lý bên trên, đây là có thể được, bởi vì Doan thị là thành đại lý sinh trưởng ở địa phương gia tộc. Đỗ Hưu Khiêm tâm lý thực ra có chút bất an, hắn lo lắng cho mình mẫu thân, còn có Đoàn thị chủ mạch, cùng với chính mình phái chủ ở thành đại lý Tuy Ngọc đợi gặp thương vong. Nhưng là nơi này Khải Phong chân nhân cũng không có tiến một bước tin tức. Mỗi cái tiên thành đều có một tòa truyền tin trận pháp, tùy thời có thể cùng trụ sở liên minh liên lạc, mà nơi này Khải Phong chân nhân nhận được tin tức là trải qua trụ sở liên minh trung chuyển, cho nên hắn cũng không biết rõ càng tình huống cụ thể. Đỗ Hưu Khiêm cũng vô kế khả thi, hắn dù sao cũng phải chuẩn bị rõ ràng tình trạng trở về nữa, không thể hai mắt tối thui địa hướng thành đại lý sông. Khải Phong đạo hữu, làm phiền ngươi để cho trụ sở chính người bên kia đi hỏi một chút, thành đại lý cụ thể xảy ra chuyện gì, Thường Phúc chân nhân đã làm chút gì, Đoàn thị cùng Tuy gia người thế nào. Phải nói tiền cảnh, ai cũng biết rõ Đỗ Hưu Khiêm tiền cảnh không thể so với Khải Phong chân nhân kém. Nhưng Đỗ Hưu Khiêm mặt mũi chính là không có Khải Phong chân nhân dễ sử dụng. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, dù sao Khải Phong chân nhân phía sau là thất thành liên minh. Coi như Đỗ Hưu Khiêm đến Nguyên Anh hậu kỳ, Khải Phong chân nhân còn dừng lại ở Nguyên Anh trung kỳ, Đỗ Hưu Khiêm mặt mũi cũng sẽ không tốt hơn hắn xứ. Chỉ có Đỗ Hưu Khiêm tấn thăng hóa thần, bản thân một người liền có thể đại biểu liên minh cao cấp nhất võ lực, hắn mặt mũi mới có thể dễ sử dụng. Khải Phong chân nhân đối Đỗ Hưu Khiêm nhỏ bé yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau nửa giờ, hắn trả lời Đỗ Hưu Khiêm, Đoàn thị chủ mạch bị giết được thất linh bắt lạc, gia chủ Đoạn Trư Mao trọng thương. Bởi vì đây là thành đại lý chuyện nhà, cho nên liên minh cũng không tiện nói gì. Ngoài ra, Tiêu đạo hữu mẹ của ngươi mặc dù xuất thủ, nhưng là không ai dám thương nàng, ngươi đường đệ cũng chỉ là chịu rồi điểm bị thương nhẹ, bị giam cầm. Đỗ Hưu Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Người không việc gì liền có thể. Về phần Đoàn thị chủ mạch thương vong thảm trọng, Đỗ Hưu Khiêm chỉ có câu muốn nói, chết tử tế. Ngươi không tử thương thảm trọng một chút, ta nào có mượn cớ đối Thường Phúc chân nhân thống hạ sát thủ đây. Không được hàm mỹ, chính là cậu Đoạn Trư Mao chỉ trọng thương, không bỏ mình. Nếu như Đoạn Trư Mao cũng đã chết lời nói, Đỗ Hưu Khiêm đi trở về trực tiếp đem Thường Phúc chân nhân tiêu diệt. Nhưng bây giờ Đoạn Trư Mao chỉ thương chưa chết, hắn cũng không thể cứ như vậy giết Thường Phúc chân nhân, chỉ có thể bị thương nặng. Không có cách nào hắn còn phải ở trong liên minh lăn lộn, phải thủ liên minh quy củ. Trừ phi vậy một nhật, hắn tấn thăng hóa thần rồi, khi đó chính là toàn bộ liên minh đều phải thủ hắn quy củ. Đa tạ đạo hữu, ta lần này trở về. Khải Phong chân nhân tuấn trên gương mặt tươi cười, có vẻ nghiêm trọng, Tiêu đạo hữu, ngươi xưa nay là biết rõ nặng nhẹ người, sẽ không hành động theo cảm tình, một điểm này ta rất yên tâm. Nhưng là ta luôn cảm thấy, Thường Phúc chân nhân từng ở dưới tay ngươi ăn rồi đau khổ, ứng nên biết rõ thực lực của ngươi. Bây giờ toàn bộ liên minh cũng biết rõ ngươi đang ở đây mưu đồ thành đại lý, hắn lấy ở đâu lá gan, dám trắng trợn đối phó Đoàn thị. Ngươi phải cẩn thận, cũng đừng ở nhỏ bé thành đại lý là thuyền. Đỗ Hưu Khiêm thực ra cũng có suy đoán, Thường Phúc chân nhân hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là tìm cứu trợ đi. Ta càng nghiêng về người sau. Khải Phong chân nhân gật đầu một cái, nghe nói đi qua mấy năm này, hắn và Che Tinh thành Ngực Tố chân nhân rất thân cận, Hoài Tố chân nhân thậm chí có cùng hắn kết làm đạo lữ chi niệm. Còn có người suy đoán, Thường Phúc chân nhân dù sao cũng là hơn 800 tuổi, tích lũy nhiều năm, cũng nên tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ rồi. Lấy hắn đấu pháp khả năng, nếu như thành công tấn thăng, sợ rằng có thể cùng phần lớn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ganh đua cao thấp. Đỗ Hưu Khiêm thực ra cũng sưu tập liên quan tới Thường Phúc chân nhân tình báo, dù sao, chỉ có Thường Phúc chân nhân có thể ở tranh đoạt thành đại lý lúc cho hắn chế tạo phiền toái. Đối Khải Phong chân nhân lời muốn nói Ngực Tố chân nhân, Đỗ Hưu Khiêm cũng ở đây trong tình báo thấy qua. Chỉ bất quá, hắn thu góp trong tình báo, không có nói tới Ngực Tố chân nhân có thể cùng Thường Phúc chân nhân kết làm đạo lữ, cũng không nói Thường Phúc chân nhân khả năng lên cấp. Này chính là thế lực lớn ở tình báo thu góp phương diện ưu việt tính A. Đỗ Hưu Khiêm gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ hành sự cẩn thận. Hắn xuất ra Thiên Lý Toa, đuổi rồi một giờ đường sau đó, lại ngừng lại, thay phổ thông cấp 3 phi trùng, chậm rãi hướng thành đại lý bay đi. Đỗ Hưu Khiêm là muốn biết, Thường Phúc chân nhân đáng chết người đã giết, nên bắt cũng bắt, chính mình khẳng định không kịp cứu bất luận kẻ nào. Bây giờ Thường Phúc chân nhân khẳng định chỉ là há miệng ra túi, chờ mình đi tự chui đầu vào lưới. Cho nên chính mình căn bản không cần phải gấp gáp, chỉ muốn chậm rãi chạy trở về, sau đó dùng lực phá xảo, đem Thường Phúc chân nhân giết ngược là được, chỉ cần Thường Phúc chân nhân bị trấn áp, tự mình nghĩ cứu người dĩ nhiên là có thể cứu. Đi đường tốc độ, căn bản không trọng yếu. Vì vậy, tốn gần phân nửa nguyện công phu, Đỗ Hữu Khiêm mới về đến thành đại lý. Nguyên Anh chân nhân nhưng thật ra là có đặc quyền, có thể không thông qua cửa thành, trực tiếp ngồi phi chu từ trên thành thị phương hạ xuống. Đỗ Hữu Khiêm lần trước tới thành đại lý lúc, chính là trực tiếp ở đoàn thị đại trạch trước hạ xuống, đoàn thị số bách tộc người đường hẻm chào đón. Nhưng lần này, Đỗ Hữu Khiêm hay lại là cẩn thận một chút, trước ở cửa thành nơi hạ xuống, cẩn thận cảm ứng trong thành đại trận có thay đổi gì. Giáp đẳng tiên thành đại trận, phổ biến có thể chống đỡ cấp 5 lúc đầu lực lượng. Nếu là tùy tiện xông vào trong, mặc dù hắn là đến gần tứ giai trận pháp tông sư trong tay hành ra, cũng không khả năng chiếm được rồi tốt. Thường Phúc chân nhân nếu bước đầu cấp lấy thành đại lý, khẳng định liền nắm giữ hộ thành đại trận quyền khống chế. Nếu chiếm cứ địa lợi chi tiện, chờ đến đấu pháp lúc, hắn hữu không khả năng không cầm hộ thành đại trận làm văn chương. Bất quá một loại hộ thành đại trận áp chủ bài là đối ngoại phòng ngự, mặc dù cũng không thiếu đối nội trấn áp chức năng, nhưng đối với bên trong trấn áp cường độ tuyệt đối là xa xa tiểu vu đối ngoại phòng ngự. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm chỉ là Nguyên Anh lúc đầu, nhưng hắn thần thức cường độ có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ, có lẽ so với bình thường Nguyên Anh hậu kỳ mạnh hơn 3 phần. Hắn lần này kết anh, cùng đời trước kết anh hoàn toàn khác nhau. Đời trước, hắn là lấy không chính chắn thất chuyển vũ thiên kinh kết anh, hơn nữa căn bản không có tiến hành thất chuyển liền kết anh rồi, có thể nói là nhất thủy cái loại này Nguyên Anh, liền pháp tiên tượng địa thần thông cũng không có lĩnh ngộ, tu vi cũng so với Kim Đan viên mãn cường không đi nơi nào. Chớ nhìn hắn lúc ấy có thể chém chết Nguyên Anh hậu kỳ, phương diện đó là văn vô tâm cũng rất thủy, một mặt khác là hắn đấu pháp năng lực quá mạnh mẽ. Mà đời này lại khác nhau, lấy động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh kết anh hắn, có thể không chút nào khiêm tốn nói, coi như không nhìn đấu pháp thủ đoạn, chỉ nhìn tu vi, hắn là như vậy cao cấp nhất một nhóm kia Nguyên Anh lúc đầu rồi. Coi như Thường Phúc chân nhân đã tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ rồi, coi như hắn còn có một cái Nguyên Anh trung kỳ đạo lữ. Vậy thì thế nào? Đỡ lấy đại trận đánh chết các ngươi? Tự nhiên là không có khả năng. Đỗ Hữu Khiêm còn không có tự phụ đến, cảm giác mình có thể đỡ lấy đại trận áp lực, đánh bại Thường Phúc chân nhân cùng Lực Tố chân nhân. Cho nên, bước đầu tiên, hắn phải cũng phải đạt được một bộ phận hộ thành đại trận nắm quyền trong tay, hoặc là hủy bỏ Thường Phúc chân nhân đối đại trận khống chế, hoặc là đem Thường Phúc chân nhân cùng Lực Tố chân nhân dẫn dụ đến bên ngoài thành tới giao thủ. Nếu không căn bản không được đấu. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, đoàn thị trong tay có lẽ còn có bài tẩy, nhưng bây giờ hắn muốn cùng đoàn thị liên lạc với là tương đương khó khăn. Vậy thì cân nhắc loại thứ ba phương án đi. Thường Phúc tiểu tặc, không dám làm ta mặt xuất thủ, chỉ dám chờ ta rời đi lại lén lén lút lút địa đánh lén, ta nhớ được lần trước ta đánh bại ngươi thời điểm, không đem ngươi chứng cả. Ngươi thế nào đột nhiên sẽ không có chứng đây? Lực Tố chân nhân, nghe nói ngươi cũng là vị xuất sắc mỹ nhân, bình thường đối các lộ hảo kiệt cũng sắc mặt không chút thay đổi, thì ra ngươi là ưa thích cái này giọng a. Đỗ Hữu Khiêm thanh âm ở thành đại lý phía trên vang vọng, mượn bí thuật, trong thành bên ngoài thành 10 triệu người, đồng loạt nghe được thanh âm của hắn. Buồn chương hết, chương 454, Thường Phúc chân nhân phải chết chương 454, Thường Phúc chân nhân phải chết. Đỗ Hữu Khiêm lời nói này là thực sự tổn hại. Một loại tu sĩ, nhất là tiên thành liên minh tu sĩ, từ nhỏ chính là ở trong gia tộc lớn lên, gia sư sông nghiêm. Để cho bọn họ mắng chửi người, thực ra trò gian cũng thật nhiều, nhưng nhất định là vòng bo, nói có sách, mách có chứng. Dáng vẻ này Đỗ Hữu Khiêm, từng tại thảo mãng trung lan lột, ở phàm trần trong quân doanh đặt chân, cái gì thô bị lời tục cũng nói được. Át chủ bài chính là một cái trực tiếp, hạ lưu, chuyên về một môn hạ ba đường. Lần trước luận bản đấu pháp lúc, hắn thiếu chút nữa đem Thường Phúc chân nhân tức điên. Mà không ngoài dự liệu, lần này Thường Phúc chân nhân vừa tức công nhân tâm, vung tha ưu thế, bay lên đầu thành la lên, "Tuy Tiêu tiểu nhi, hôm nay nếu như ta không đem ngươi tháo thành tám khối, thế không là người." Đỗ Hữu Khiêm một bên lưu ý quan sát Ngực Tố chân nhân chiều hướng, một bên trả lời lại một cách điểm ai, "Ngươi muốn chết sao? Đều là liên minh Nguyên Anh chân nhân, ngươi dám giết ta? Còn là nói, ngươi phải đem thành đại lý khắp thành một 10 triệu nhân khẩu toàn bộ chu diệt xuống, tới che giấu ngươi tội. Chờ ta đem ngươi răng gõ xuống, đầu lưỡi nổ ra, nhìn ngươi làm sao còn nhanh mồm nhanh miệng. Phải không?" Thường Phúc chân nhân, ngươi chuẩn bị dùng khốc hình ngược đãi một vị liên minh Nguyên Anh chân nhân. Ngươi phiền phức lớn rồi. Đỗ Hữu Khiêm móc ra lưu ảnh thạch cơ cơ. Ngươi, Tuy Tiêu tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Thường Phúc chân nhân nhảy xuống đầu tường, hướng Đỗ Hữu Khiêm bay tới. Thường Phúc, chớ chúng hắn tính toán. Chúng ta chỉ cần thủ trong thành, liền đặt chân chỗ bất bại. Ngự Tố chân nhân cũng xuất hiện ở đầu tường, tốt nói quên nhủ. Nàng là một vị mặc cung trang xinh đẹp nữ tử, nhìn qua 30 tuổi rất nhiều, khí chất uy nghiêm. Nhưng Thường Phúc chân nhân chẳng ngó ngàng gì tới, hay lại là hướng Đỗ Hữu Khiêm triển khai thế công. Lực Tố chân nhân không cách nào, ném ra một cái màu sắc rực rỡ lăng la, đứng ở lăng la bên trên bay về phía Đỗ Hữu Khiêm, đồng thời tháo xuống một đối thủ vòng tay ném ra. Tay kia vòng tay bên bay bên trở nên lớn, rất nhanh thì biến thành bánh xe kích cỡ tương đương, khí thế kinh người. Thường Phúc chân nhân đã đến trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, lần trước luận bản đấu pháp, chính là hắn vô cùng nhục nhã, bởi vì khinh địch, cũng bởi vì chúng tính toán, hắn liền pháp tiên tượng địa thần thông cũng không có sử dụng ra liền bị thua. Ở trong lòng hắn, cũng không cho là Đỗ Hữu Khiêm cường đại, chỉ nhận vì Đỗ Hữu Khiêm xảo trá, là một cái vô sỉ tiểu tặc. Dù là bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đã tấn thăng Nguyên Anh, hắn cũng cho là Đỗ Hữu Khiêm căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên hắn không chút do dự buông tha ưu thế, rời đi thành đại lý trận pháp phòng vệ phương bị, ngang nhiên hướng Đỗ Hữu Khiêm xuất thủ. Vẫn vừa ra tay chính là đại chiêu, thành thiên thượng vạn phong nhận từ mỗi cái phương hướng, hướng Đỗ Hữu Khiêm đánh tới, phong kín Đỗ Hữu Khiêm sở hữu né tránh không gian. Đương nhiên, trải qua lần đó sau khi so tài, hắn cũng biết rõ Đỗ Hữu Khiêm có thể phá giải hắn một chiêu này, cho nên hắn không có dừng lại động tác, mà là ở phát ra thần thông sau, lập tức thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Cao lớn sừng sững cự nhân hư ảnh xuất hiện, cự nhân xích vết sẹo chồng chất trên người, tràn đầy mãng hoang khí tức, hai cái lô thai trên đều treo to lớn kim hoàn, đem giái thai kéo thật dài, gần như rũ đến trên vai. Cự nhân pháp tướng xúc thế đại phát, chỉ chờ Đỗ Hữu Khiêm phá giải hết phong nhận, nối tiếp mất sức, lộ ra sơ hở lúc, liền sẽ xuất thủ. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười. Khi nhìn đến Thường Phúc chân nhân thời điểm, hắn đã chắc chắn, Thường Phúc chân nhân quả thật tấn thăng nguyên anh trung kỳ rồi. Nhưng, cũng bất quá như vậy thôi. Hắn có chừng mấy loại phương pháp, có thể giết trong chớp mắt Thường Phúc chân nhân. Có huyết đồ kiếm ý, cũng có hắn ở tấn thăng nguyên anh lúc, lĩnh ngộ một loại thần thông, thoát thai từ đời trước, từ Thiên Sơn phái Lộc Dương chân nhân nơi, lấy xuân thu bút ghi xuống môn nào thần thông. Hơn nữa không cần bỏ ra quá giá thật lớn. Bất quá, những thứ này thủ đoạn, hắn đều không tính bại lộ ở trước mặt người, người gặp hắn phải chết. Mà hắn hôm nay cũng không tính giết chết Thường Phúc chân nhân cùng Ngực Tố chân nhân, ít nhất không thể đồng thời giết chết hai người, nếu không chính là tử tuyệt ở liên minh. Trong chớp mắt, hắn đã định ra chiến thuật. Hắn không có như lần trước luận bàn lúc như vậy lấy chính mình thần thông tới đối phó này ngàn vạn phong nhận, mà là gọi ra rồi chính mình pháp tướng. Mặt người thân rắn, tản ra cổ xưa mênh mông khí tức thật lớn pháp tướng mở ra kim sắc thủ đồng, lại đóng chặt lại. Thiên đất phảng phất đống nhiên sáng lên một cái chớp mắt, lại ảm đạm xuống. Thường Phúc chân nhân ở mảnh này có khắc nhiều chút hoảng hốt, chờ hắn tinh thần phục hồi lại, bất ngờ phát hiện, cái kia ngàn vạn phong nhận đã đụng vào nhau. Mà Đỗ Hữu Khiêm chẳng biết lúc nào đã thoát ra khỏi phong nhận dệt thành la bóng, chính ngự sử phi kiếm hướng xa xa Ngực Tố chân nhân đâm tới. Thường Phúc chân nhân thầm nghĩ, Ngực Tố chân nhân đấu pháp năng lực không bằng chính mình, nhưng cũng không phải một kiếm cũng không chặn được, vì vậy cũng không cứu trợ. Hắn cự nhân pháp tướng dùng sức hít hơi, thân thể tựa hồ cũng giống như khí cầu như thế bành trướng, sau đó dụng lực phun ra. Bên ngoài thành nhất thời cắt bay đá chạy, khó phân biệt đồ vật. Mà ở kia mắt thường khó mà nhìn thấu các bụi trùng, Thường Phúc chân nhân phi kiếm ẩn nặng, liền một tia khí tức chấn động cũng sẽ không tràn ra, khó mà bị thần thức bắt được. Phong thanh cũng che giấu phi kiếm tiếng xe gió, phi kiếm lặng lẽ im lặng hướng Đỗ Hữu Khiêm đánh tới. Mà ở phi kiếm này đến gần trước, Ngực Tố chân nhân này một đôi vòng tay tới trước, đã lớn như bánh xe tinh cương vòng tay mang theo dễ như bận khí thế, hung hãn hướng Đỗ Hữu Khiêm đánh tới. Đỗ Hữu Khiêm linh hoạt né tránh, thế nhưng vòng tay ở sượt qua người sau đó, cũng như cùng bay đi tới như thế, xoay tròn bay trở về đến, một lần nữa gia tốc, hướng Đỗ Hữu Khiêm đánh tới. Đỗ Hữu Khiêm lần này không có lại né tránh, bất quá vòng tay đang đến gần Đỗ Hữu Khiêm sau đó, tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Đương nhiên đây chỉ là thị giác hiệu quả, nhìn qua trở nên chậm, trên thực tế là ở Đỗ Hữu Khiêm cùng vòng tay giữa không gian đang không ngừng dọc theo, gang tốc biến thành thiên ai. Đỗ Hữu Khiêm tấn hoan nơi này thời điểm bay đến Ngực Tố trước người chân nhân, Ngực Tố chân nhân kiểu quát một tiếng, một tấm màu hồng khăn lụa ném ra, kia khăn lụa nhìn như nhẹ phiêu phiêu, chủ động tiến lên đón tấn hoan kiếm, nhưng là đem nhu kính phát huy đến cực hạn rồi, thật chặt dây dưa tới tấn hoan kiếm. Tấn hoan kiếm chậm chạp chốc lát, sau đó kiếm y đem khăn lụa chém ra, tiếp tục quyết chí tiến lên địa chém vào Ngực Tố chân nhân trên thân thể mềm mại. Trải qua món đó từ giai pháp bảo ngăn trở cùng trì hoãn, kiếm ý cuối cùng bị tiêu ma một ít, Ngực Tố thân thể mềm mại run một cái, đàn hé miệng, máu tươi phun ra, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệnh, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nàng tiêm rối tay ra, kia bị tách ra từ giai pháp bảo khăn lụa lần nữa chắp ghép đóng lại, chỉ là quang mang trở nên ảm đạm rất nhiều. Nàng lại tay khẽ vẫy, vậy đối với tốn công vô ích vòng tay hướng nàng bay tới, sau đó nàng cũng không quay đầu lại hướng trong thành chui đi, vừa trốn vừa cho Thường Phúc chân nhân truyền âm, hắn kiếm ý nhường cho ta bị thương rất nặng, ta đi trước kiếm địa chữa thương. Không sao, ta sẽ ở đây đưa hắn chém chết. Không, đừng giết người, lưu hắn một mạng, miễn cho bị liên minh truy cứu. Dù là chính mình vừa đối mặt liền bị đánh cho bị thương, Ngực Tố chân nhân vẫn cho là Thường Phúc chân nhân có thực lực giết chết Đỗ Hữu Khiêm. Nàng gặp qua Thường Phúc chân nhân đấu pháp khả năng, quả thật làm cho nàng hết sức bội phục. Tràn đầy thiên yên trần bên trong, chẳng những tầm mắt bị ngăn trở, thần thức tác dụng cũng giảm bớt nhiều. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết rõ Thường Phúc chân nhân thả ra phi kiếm, nhưng là Thường Phúc chân nhân kia pháp tướng động tác, là dùng với làm xáo trộn tầm mắt, khẳng định như vậy sẽ trong bóng tối phát ra một kích chí mạng. Cho nên dù là Đỗ Hữu Khiêm thần thức trước cũng không có bắt được Thường Phúc phi kiếm, nhưng cũng duy trì cực cao cảnh giác, một mực ở lục soát. Ở Thường Phúc chân nhân phi kiếm đến gần hắn ba thước lúc, hắn rốt cuộc cảm giác được, lúc này tuy đã không kịp ra chiêu đối phó, thậm chí không kịp kích thích chính mình phòng ngự thần thông đồng bị thiết quất. Nhưng hắn ở nơi này tình huống khẩn cấp bên dưới, cũng không hoảng hốt, mà là lập tức chuẩn bị kích thích chính mình trong nháy mắt chữa khỏi thần thông, mở ra xuân thu bút ghi chép chức năng, hơn nữa kích hoạt đời trước hắn ở trong bí cảnh lấy được món đó đặc biệt phòng ngự pháp bảo. Phi kiếm không có vào Đỗ Hữu Khiêm thân thể, thâm độc cay độc kiếm ý xâm phạm, phải đem hắn toàn thân kinh mạch toàn bộ chặt đứt. Đỗ Hữu Khiêm không cách nào chống cự, nhưng là món đó đặc biệt phòng ngự pháp bảo ở đó trong phút chốc vỡ vụn, chống đỡ một lần tới chết công kích. Vỡ vụn pháp bảo mảnh vụn trở lại Đỗ Hữu Khiêm trong đan điền, cần ẩn dưỡng ít nhất 8 tháng mới có thể lần nữa sử dụng. Ngay tại Đỗ Hữu Khiêm cho là cửa ải này đã qua thời điểm, trong phi kiếm đợt thứ 2 kiếm ý ra dự liệu của hắn địa bùng nổ, ở trong một sát na cắt đứt hắn toàn thân kinh mạch. Thậm chí ngay cả hắn tâm mạch đều bị kiếm kia ý chặt đứt. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, trong nháy mắt chữa khỏi thần thông phát động. Thần thông không phải pháp thuật, thần thông phát động cũng không ỷ lại với pháp lực, dù là toàn thân kinh mạch vỡ vụn, tay chân mất hết, cũng có thể phát động thần thông. Hao phí 50 năm tuổi thọ, Đỗ Hữu Khiêm thương thế quét một cái sạch. Hắn trong lòng có chút nổi nóng, có loại lao thợ săn bị chim sẻ mổ con mắt tức giận. Lại đang này đẳng hóa sắc trên người, lãng phí 50 năm tuổi thọ. Đương nhiên nếu như đổi thành người khác, sẽ cảm thấy, lấy một cái nguyên anh lúc đầu tu sĩ, lực địch hai gã nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, chỉ cần có thể đem đối phương trọng thương, dù là chính mình hao phí 50 năm tuổi thọ, cũng là rất tính toán. Nói cho cùng, Thường Phúc chân nhân cùng Ngực Tố chân nhân cũng không phải người yếu. Thường Phúc chân nhân này đấu pháp thủ đoạn, quả thật khó phòng. Rất nhanh thì Đỗ Hữu Khiêm điều chỉnh xong tâm tính, mặt người thân rắn thật lớn pháp tướng há mồm im lặng gầm thét, nhất thời gió lớn cuốn, rất nhanh mưa như thác lũ hạ xuống, đem kia tràn đầy thiên yên trần quét một cái sạch. Đỗ Hữu Khiêm trước không có sử dụng một chiêu này, là cảm giác mình có thể ứng phó, thậm chí còn muốn đục nước béo cỏ, tràn đầy thiên yên trần, có thể che giấu đối phương thế công, tự nhiên cũng có thể che giấu chính mình công kích. Thật không nghĩ đến chính là như vậy một cái nhỏ bé sơ sót, sẽ để cho hắn tổn thất 50 năm tuổi thọ. Này 50 năm tuổi thọ tổn thất, phải từ trên người Thường Phúc chân nhân tìm trở về. Thường Phúc chân nhân phải chết. Buồn chương hết, chương 455, chết, nhưng không chết hẳn chương 455, chết, nhưng không chết hẳn Thường Phúc chân nhân phải chết. Hắn bất tử, Đỗ Hữu Khiêm như thế nào vơ vét hắn thi thể, để đền bù chính mình 50 năm tuổi thọ tổn thất. Chính mình 50 năm tuổi thọ. Nói ít cũng phải đổi lấy 2,3 triệu linh ngọc đi. Về phần Thường Phúc chân nhân kia một đạo thâm độc kiếm ý, phẩm chất cũng tương đối cao. Uy lực 10 phần không nói, hơn nữa thập phần ẩn nút, đến trước mặt Đỗ Hữu Khiêm ba thước, mới bị Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy được. Bạo phát còn chia làm hai làn sóng, thật là đủ lâm trầm, Đỗ Hữu Khiêm thấy thèm cực kỳ. Xuân Thu Bút đã ghi chép, chỉ cần hắn hoa mấy thập niên đi linh ngộ, rất nhanh sẽ biết là hắn rồi. Từ Đỗ Hữu Khiêm tấn thăng nguyên anh, Xuân Thu Bút đã có thể đồng thời ghi chép ba đạo thần thông hoặc là kiếm ý trong đó, đời trước ở Mạc Nam ghi chép, thuộc Vu sư cựu đại quy mô truyền bá ôn dịch thần thông, Đỗ Hữu Khiêm còn chưa linh ngộ, mà ở Phồn Tinh Cốc ghi chép, Lộc Dương chân nhân kia một đạo gọt nhân thọ mệnh thần thông, Đỗ Hữu Khiêm đã tìm hiểu được không sai biệt lắm, thả ra không gian. Cho nên bây giờ ghi chép Thường Phúc chân nhân này một đạo kiếm ý sau, còn có một cái không cản trở bị. Thường Phúc chân nhân không hổ là bị Nam Phong chân nhân chính miệng khen giỏi đấu pháp thực lực, so với Đỗ Hữu Khiêm đời trước đánh chết Nguyên Anh hậu kỳ Văn Vô Tâm, còn mạnh hơn nhiều. Đỗ Hữu Khiêm rất chờ mong, ở trên người hắn có còn hay không đường mỡ có thể ép. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, Tấn Hoan trở lại trong tay hắn. "Ngươi xem ngươi, Thường Phúc tiểu tặc, không những tự hôm nay phải chết nơi này nơi, còn làm liên lụy Ngực Tố chân nhân. Ta một kiếm này, để cho nàng xuống nửa cái mạng, phải lập tức điều tức tính dưỡng, có thể ngươi cảm thấy ta sẽ cho nàng cơ hội sao? Chờ ta giết ngươi, lại đi đem nàng tìm ra giết chết, ngươi muốn biết rõ, nàng sở dĩ sẽ chết, toàn bộ là bởi vì ngươi duyên cớ. Này không phải ta không hiểu được Thương Hương Tiếp Ngọc, chỉ đổ thừa ngươi nhất định phải trêu chọc ta." Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên sẽ giết Ngực Tố chân nhân, hiện ở đây sao nói, chỉ là vì chọc giận Thường Phúc chân nhân. Thường Phúc chân nhân đấu pháp năng lực là thực sự mạnh, nhưng tính khí cũng là thật nóng, một chút liền. Đỗ Hữu Khiêm muốn cho hắn mất lý trí, từ từ bào chế hắn, không nghĩ lại bởi vì chính mình nhất thời lơ là sơ suất mà tổn thất tuổi thọ. Thường Phúc chân nhân quả nhiên nổi giận đùng đùng, "Tuy Tiêu tiểu nhi, ngươi chết đã đến nơi rồi còn nhanh mồm nhanh miệng, ta muốn đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro." Vừa nói, hắn cự nhân pháp tướng lần nữa động tác, lần này không còn là thổi hơi, mà là hít hơi. Khẩu khí kia hút một cái, chỉ thấy cự nhân bụng mắt trần có thể thấy địa bộ, mãng hoang cự nhân biến thành cầu. Mà đáng sợ nhất là Đỗ Hữu Khiêm cũng cảm giác được một cách rõ ràng, không khí chung quanh đang trở nên mỏng manh, cứ như vậy tốc độ xuống đi, rất nhanh sẽ biết biến thành chân không. Cái này rất không khoa học, nhưng là rất tu tiên. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, Tấn Hoan kiếm phi ra, nhưng Thường Phúc chân nhân phi kiếm cũng lập tức tiến lên đón, hai thanh phi kiếm không ngừng giao kích. Hai người cắt xuất kỳ chiêu, Đỗ Hữu Khiêm hơi chiếm thượng phòng, nhưng một thời điểm khó mà đột phá Thường Phúc chân nhân lấy phi kiếm bảy phòng ngự. Người này kiếm thuật quả thật rất phi phàm. Lúc này kia cự nhân hít hơi xong, Đỗ Hữu Khiêm trung quanh đã hoàn toàn biến thành chân không. Hô hấp ngược lại không là vấn đề, thế nhưng áp lực thật lớn, bài sơn hải đảo mà bỏ tới. Ngay cả ánh sáng, tựa hồ cũng bị áp lực thật lớn thật sự bặm mèo. Đỗ Hữu Khiêm vội vàng thả ra đỉnh đầu nhìn qua là thủ công biên chế nó lá, chính là Hà Quý chân nhân thưởng cho Đỗ Hữu Khiêm món đó tứ giai phòng ngự pháp bảo. So với Đỗ Hữu Khiêm tự mình luyện chế cái viên này cả công lẫn thủ tiểu ấn, nay đỉnh nón lá mặc dù nhìn qua cũng không chặt chẽ, nhánh trúc có thể có nhiều vững chắc đây. Nhưng kỳ thật nó phòng ngự, so với tiểu ấn phòng ngự không thể nghi ngờ xuất sắc hơn nhiều lắm. Nó phòng ngự có cục hạt tính, cứng nhắc phòng ngự không phải đỉnh cấp, nhưng là tính bền dẻo cực mạnh. Bị Đỗ Hữu Khiêm ném ra sau, nó nên phòng biến đến dài, nhanh chóng biến thành một cái nhà cư dân tiểu lâu kích cỡ tương đương, ngay đầu chụp xuống, chống cự ngoại giới cường đại áp lực. Xích xích âm thanh truyền tới, thật lớn nón lá bị đè ép được nghiêm trọng biến hình, nhìn như một giây kế tiếp sẽ sụp đổ, nhưng thủy chung không có sụp xuống, vẫn đem Đỗ Hữu Khiêm bao phủ ở phía dưới bảo vệ. Đỗ Hữu Khiêm bị nón lá che cản tầm mắt, nhưng vẫn là có thể lấy thần thức tới quan sát cục diện, thao túng Tấn Hoan phi kiếm áp chế Thường Phúc chân nhân. Thường Phúc chân nhân rõ ràng cũng không nghĩ ra hắn này mượn pháp tướng thi triển thần thông bị Đỗ Hữu Khiêm dùng một món pháp bảo liền phòng ngự ở, nhất thời có chút vô kế khả thi, chỉ có thể chuyên chú cùng Đỗ Hữu Khiêm đấu kiếm. Hai người kiếm thuật đều là ở Nguyên Anh chân nhân trùng cũng thuộc về đỉnh cấp, tới như không câu thúc, đi như linh dương móc sừng, nếu là phổ thông Nguyên Anh tu sĩ đối mặt như vậy kiếm thuật, không nhịn được mười hiệp liền muốn chạy trối chết, nếu không sẽ trở lưỡi dao sắc bén ra thân đi. Thường Phúc chân nhân lại rất có tính bền dẻo, giống như Đỗ Hữu Khiêm món đó phòng ngự pháp bảo, nhìn như lão đạo muốn ngã, thực ra từ đầu đến cuối không ngã. Thường Phúc chân nhân cũng là nhìn như tràn ngập nguy cơ, kỳ thực hữu kinh vô hiểm. Thường Phúc tiểu tặc, ngươi liền chút bản lĩnh này, quả nhiên là một khiêu lương tiểu xỉu. Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục dùng rắc rưởi lời nói chọc giận đối phương. Làm sao đây pháp, dùng quá tốt, người này một chút liền, một kích liền nộ. Đổi thành cùng người khác đấu pháp, Đỗ Hữu Khiêm mới sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Bởi vì muốn tu luyện đến Nguyên Anh cảnh giới rồi, làm sao sẽ không khống chế được tâm tình. Đối bản tâm của mình liền điểm này trưởng khống lực cũng không có, còn nói thế nào tấn thăng Nguyên Anh. nhưng là Thường Phúc chân nhân pháp tướng, để cho Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, người này thật đúng là chính là như vậy nóng nảy dễ giận. Phàm nhân tướng do tâm sinh, tu sĩ tướng do pháp sinh. Thường Phúc chân nhân pháp tướng, tỏ rõ hắn tu hành, đi chính là tâm tình hóa con đường. Ở giận dữ chung, hắn có thể thu được phương diện lực lượng thêm được. Phàm là chuyện đều có hai mặt. Cũng tỉ như Bắc Câu Hải tập trung cùng chiến sĩ, nội điên lúc lực đại vô cùng, không sợ đau đớn. Nhưng là lại sự chú ý hẹp hòi, thiếu lý trí, thậm chí địch ta chẳng phân biệt được. Đỗ Hữu Khiêm biết rõ Thường Phúc chân nhân ở phẫn nộ sau, rất có thể sẽ thực lực có tăng lên, nhưng ở thực lực tăng lên đồng thời, cũng nhất định sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt. Quả nhiên, Thường Phúc chân nhân kêu la như sấm. Hắn pháp tướng, kia mang theo mạng hoang khí tức cự nhân cũng tức giận hai tay đấm đất, sau đó lại trở tay kéo xuống vậy đối với to lớn vòng thai to coi là binh khí, vung máu chảy đầm địa đông thai hướng Đỗ Hữu Khiêm vào tới. Lại là muốn cho hắn pháp tướng gần người tác chiến. Đỗ Hữu Khiêm cười ha ha một tiếng, đến tốt lắm. Hắn có đồng bị thiết cốt thần thông cùng chỉ xích tiên nhai thần thông, cùng hắn cận chiến, sợ là mất tâm phong đi. Theo cự nhân ép tới gần, trung quanh áp lực đã biến mất, Đỗ Hữu Khiêm đem thu nhỏ lại nón lá mang đến cùng, hắn đầu người thân rắn pháp tướng chậm rãi thổi hơi, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng lên cao, trước mưa đưa đến nước động, nhanh chóng hóa thành hơi nước. Mãng hoang dã người đã đến bên cạnh, hai tay các nắm một cái to lớn vòng thai to, hướng về phía Đỗ Hữu Khiêm nện xuống tới. Đỗ Hữu Khiêm kia đầu người thân rắn pháp tướng vào lúc này chợt miệng to thổi hơi, cực lạnh trong phút chốc hạ xuống, trong không khí hơi nước lập tức biến thành tinh thể băng, kia mãng hoang dã nhân động tác cũng theo đó hơi chậm lại, da nhanh chóng đắp lên một tầng thật dày băng cứng. Sau đó kia mãng hoang dã nhân tiếp tục kiên quyết đập xuống, kia hai cái bông thai rơi vào trên người Đỗ Hữu Khiêm, văng lên một tia lửa, đem Đỗ Hữu Khiêm đập gắng gượng tạc xuống dưới đất. Đỗ Hữu Khiêm rất nhanh nhảy ra mặt đất, nhổ một bãi nước miếng máu bầm. Cứng rắn bị kia một chút, để cho hắn được một chút phản chấn tổn thương. Nhưng đối phương càng không dễ quá. Chỉ thấy kia mãng hoang dã nhân mở mịt nhìn hai tay của mình, sau đó hai tay của hắn bên trên xuất hiện vết nứt. Vết nứt nhanh chóng mở rộng, giống như chóc già xi măng như thế rồi rít hạ xuống, loảng xoảng phát ra dễ nghe tiếng va chạm. Rất nhanh hắn hai cái cánh tay liền biến thành hai nhóm bệ băng. Mãng hoang dã nhân ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động gầm thét, Thường Phúc chân nhân ngự sử phi kiếm xuất hiện cự đại sơ hở. Đỗ Hữu Khiêm mới sẽ không do dự, tấn hoan đột phá hắn phòng ngự, đoạn thủy kiếm y không chút lưu tình chém xuống. Thường Phúc chân nhân chỉ kịp ném ra một món phòng ngự pháp bảo, nhưng là kia phòng ngự pháp bảo nhưng ở tấn hoan trước mặt giòn như giấy mỏng. Thường Phúc chân nhân không núp đích, một đôi phẫn nộ đến đỏ bừng con mắt chăm chú nhìn Đỗ Hữu Khiêm, cho đến cổ của hắn xuất hiện một cái huyết tuyến, ánh mắt của hắn mới ảm đạm xuống. Mãng hoang cự nhân pháp tướng tại chỗ giải tán, Đỗ Hữu Khiêm bay đi, tấn hoan kiếm hoa cả mắt địa chém liên tục rồi mấy trăm hạ, đem Thường Phúc chân nhân nhục thân chém thành mở ra thịt nát, chỉ là xảo diệu tránh được Thường Phúc chân nhân trong đan điền pháp bảo cùng nạp vật bảo nang. Đỗ Hữu Khiêm đầu người thân rắn pháp tướng là vẫy đuôi một cái, Thường Phúc chân nhân nguyên anh vừa mới trốn ra, liền đã bị cuốn trở lại. Đỗ Hữu Khiêm nắm lên Thường Phúc chân nhân nguyên anh bao ở trong một ngọc, sau đó nhanh chóng vứt lên Thường Phúc chân nhân pháp bảo, phi kiếm cùng nạp vật bảo nang, hướng trong thành đại lý bay đi. Hắn phải lập tức đi tìm đến Ngực Tố chân nhân, bắt chặt xiết, để cho Ngực Tố chân nhân vì chiến bại trả giá thật lớn. Tùy tiện xuất thủ trêu chọc cương địch, làm sao có thể nói không việc gì thì không có sao đây? Giống như Thường Phúc chân nhân đi. Đỗ Hữu Khiêm nói ra nhất định dạng, nói để cho Thường Phúc chân nhân tử, liền nhất định khiến Thường Phúc chân nhân chết. Bất quá mặc dù Thường Phúc chân nhân chết, nhưng là cũng không chết hẳn. Nếu như có người, nói thí dụ như Ngực Tố chân nhân, nguyện ý vì hắn bỏ ra đủ giá, Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải là không thể thả hắn nguyên anh một con ngựa. Về phần nói có thể hay không lo lắng Thường Phúc chân nhân trả thù, thật là chuyện tiểu lâm. Chờ Thường Phúc chân nhân khôi phục tu vi, một lần nữa chuẩn bị một thân trang bị, Đỗ Hữu Khiêm làm không tốt đã hóa thần rồi. Thay ngại lý đầu tường có tiên thành thủ vệ, nhưng lúc trước nguyên anh trong đại chiến, căn bản không có bọn họ nhúng tay đường sống. Nay thời điểm không người ngốc đến công kích Đỗ Hữu Khiêm, làm Đỗ Hữu Khiêm trải qua lúc, kết đan tu sĩ cúi người chào, chúc cơ tu sĩ thậm chí đại lễ quỳ lạy. Đỗ Hữu Khiêm thần thức đã tạo biến rồi khắp thành, phong tỏa Ngực Tố chân nhân chỗ vị trí, lúc này thẳng đi, một lát sau, liền phá vỡ Ngực Tố chân nhân bế quan chữa thương nơi môn, tận hoan kiếm treo ở Ngực Tố chân nhân trước mắt. Kia ác liệt kiếm ý, để cho Ngực Tố chân nhân quay đầu đi, nhắm mắt. Tuy Tiêu đạo hữu, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mặc dù nói như vậy đến, trên mặt nàng lại không có sợ. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, Ngực Tố chân nhân, các ngươi có thể mở ra chiến đấu. Nhưng chiến đấu lúc nào kết thúc, nhưng là ta quyết định. Cũng không thể các ngươi chạy đến của ta phương tới Dương Oai, giết chúng ta, còn chủ động xuất thủ công kích ta, nhưng phải lòng ta ngực rộng rãi cười một tiếng chi đi, ngượng ngùng, lòng ta ngực không rộng như vậy rộng. Ngực Tố chân nhân lạnh tanh nói, Tuy Tiêu đạo hữu không cần nói nhảm, muốn điều kiện gì mới có thể bỏ qua cho chúng ta? Buồn chương hết, chương 456, phạt ba ly rượu chương 456, phạt ba ly rượu như không cần thiết lời nói, Đỗ Hữu Khiêm cũng không muốn giết Hoài Tố chân nhân, nếu không có cách nào hướng liên minh giao phó. Thấy Hoài Tố chân nhân như vậy lên đường, hắn cười trúng chính nói, Hoài Tố chân nhân, ngươi nếu hướng ta xuất thủ, lại chiến bại, kia dù sao cũng nên bỏ ra chút gì, có đúng hay không? Nếu không mà nói, nếu như hướng ta xuất thủ mà không cần trả bất cứ giá nào, khởi không phải rộng rãi mà báo cho, nói ta là người có thể tùy tiện trêu chọc. Một món tứ giai pháp bảo, đủ để cho người biết rõ giá nặng nghề, ta liền có thể tiếp nhận ngươi ấy nấy. Hoài Tố chân nhân bĩu môi một cái, móc ra một cái ngọc xích, vứt cho Đỗ Hữu Khiêm. Đúng là tứ giai pháp bảo, mặc dù phẩm chất không được tốt lắm, nhưng cũng là tứ giai. Loại này cả công lẫn thủ pháp bảo, nói dễ nghe một chút là cả công lẫn thủ, khó mà nói nghe là công thủ cũng lơ là, ở pháp bảo bên trong coi như là không bao nhiêu tiền. Nhưng mười mấy 200 ngàn linh ngọc vẫn có thể bán. Mười mấy 200 ngàn linh ngọc, đủ làm cái gì đây? Nếu như dùng để bồi dưỡng tu sĩ trẻ tuổi, những thứ này đủ xa xỉ địa dùng đan dược đào tạo được trên trăm danh trúc cơ tu sĩ, cũng lựa chọn trong đó người xuất sắc cung cấp kết đan linh vật. Về phần có bao nhiêu người có thể đủ thành công kết đan, kia liền không nói được rồi. Hoặc là, cũng có thể đem này toàn bộ 200.000 linh ngọc dùng tới mua một phần kết anh linh vật, lựa chọn một tên kim đan hậu kỳ, viên mãn tu sĩ xin vào chi phí, nhìn một chút có thể hay không giúp kỳ trùng bên trên nguyên anh. Về phần kết anh có thể thành công hay không, vậy thì nhìn cá nhân tạo hóa. 200.000 linh ngọc, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đối với phần lớn kết đan tu sĩ mà nói, có lẽ là toàn bộ tài sản. Đối với nguyên anh tu sĩ, cũng là tổn thất sẽ tương đối thương tiếc một chút. Hoài Tố chân nhân dùng giá trị 200.000 linh ngọc pháp bảo mua mạng, nàng khẳng định không thua thiệt, Đỗ Hữu Khiêm cũng kiếm lời. Như vậy nói một chút Thường Phúc chân nhân nguyên anh đi. Chắc hẳn Hoài Tố chân nhân ngươi thì nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn nguyên anh chuộc về chứ? Dù sao hắn là ngươi đạo lữ. Trưởng thành mỹ phụ bề ngoài Hoài Tố chân nhân quật cường lắc đầu, ta không phải đạo lữ của hắn. Vậy cũng quá tốt, Đỗ Hữu Khiêm cười nói, ta đã sớm muốn dùng tu sĩ nguyên anh tới luyện khí, thử đột phá đến tứ giai luyện khí tông sư. Hoài Tố chân nhân miễn cưỡng đỡ lấy tràn ra ngoài kiếm ý trợn mở con mắt, nhưng rất nhanh thì đau nhói lại phải nhắm lại. Chớ nói, ta vui lòng đánh đổi khá nhiều, nhưng không thể nào là không tiếc giá, hắn còn không đáng cho ta không tiếc giá cứu. Hai món tứ giai pháp bảo Đỗ Hữu Khiêm lấy nghiền ép cấp thần thức, lưu ý Hoài Tố chân nhân tâm tình chập chờn cùng lên phục niệm đầu, nhất định là còn thiếu rất nhiều, Thường Phúc chân nhân quý ở hắn giỏi đấu pháp, nếu là có thể khôi phục tu vi, hắn thậm chí có thể chém chết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, như vậy chiến lực, nếu không phải cứu, không khỏi quá đáng tiếc. Dù sao, nếu là muốn bồi dưỡng một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, kia được tốn bao nhiêu linh ngọc a? 1-2 triệu luôn là muốn. Hoài Tố chân nhân không nhịn được khẽ miệng giật một cái, 2 triệu. Ta toàn bộ ra tài bán cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Muốn thật có tiền như vậy, ta không bằng đi chọn mấy cái ưu tú kết đan tu sĩ nuôi dưỡng, tội gì cứu cái này không nghe lời tánh bướng mình. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, biết rõ ổn. Hắn mở ra ngọc hạc, đem Thường Phúc chân nhân nguyên anh nắm ở trong tay. Cảm ứng được mãnh liệt kiếm ý, Thường Phúc chân nhân nguyên anh điên cuồng giãy giụa, nhưng thế nào cũng không cách nào tránh thoát Đỗ Hữu Khiêm tay, chỉ có thể mặc cho Đỗ Hữu Khiêm kiếm ý không ngừng mà tới, suy yếu hắn thần thức, dao động hắn nguyên anh cơ sở. Mắt thấy, Thường Phúc chân nhân nguyên anh liền muốn ở kiếm ý hạ tan nữa. Đủ rồi. Hoài Tố chân nhân rốt cuộc không nhịn được, hai món tứ giai pháp bảo, ta 1 tháng sau cho ngươi. Ngoài ra tương lai 100 năm, mỗi 10 năm cho ngươi 100.000 linh ngọc. Đỗ Hữu Khiêm tính một chút, cũng không xê xích gì nhiều, nhiều hơn nữa, Hoài Tố chân nhân khẳng định cấp không nổi rồi. Dù sao, Thường Phúc chân nhân muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, cũng là cần phải tiêu hao số lớn tài nguyên. Nhiều như vậy bồi thường, nếu như đổi thành phổ thông nguyên anh chân nhân, sợ rằng đủ đối phó tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ chi tiêu. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm không được. Ở nguyên anh cảnh giới tu hành, linh căn đã không trọng yếu như vậy. Cần là có thể trợ giúp nội đạo bảo vật. Mà Đỗ Hữu Khiêm là vũ linh căn cùng trụ linh căn, công pháp tu hành là cao thâm nhất khó lường lúc, không thuộc tính động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh hao tốn phí tài nguyên, so với còn lại thuộc tính nguyên anh tu sĩ, đơn giản là tăng lên gấp bội. Những thứ này bồi thường, cộng thêm chính hắn trước tích góp, không sai biệt lắm chỉ đủ hắn chế tạo pháp bảo trở lại Mạc Nam đón người, sau đó tu hành đến nguyên anh trung kỳ. Hắn đoán chừng, không sai biệt lắm đem Hoài Tố chân nhân móc giống, liền thấy tốt thì lấy, mỉm cười nói, liên minh làm chứng, đứng thẳng khế ước. Có thể. Tuy Tiêu đạo hữu, đem phi kiếm nhận lấy đi, ta bị thương trên người, không chịu nổi ngươi kia ác liệt kiếm ý. Ha ha. Đỗ Hữu Khiêm vui sướng cười, đem phi kiếm thu hồi, Hoài Tố chân nhân, đắc tội. Hoài Tố chân nhân lắc đầu một cái, này mới một lần nữa mở mắt ra, mắt đẹp thật sâu nhìn Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, Tuy Tiêu đạo hữu, ngươi nếu không nửa đường chết yểu, mấy trăm năm sau, ta có thể hướng ngươi quỳ lạy, xưng ngươi một tiếng chân quân, cũng chưa biết chừng. Đỗ Hữu Khiêm mới sẽ không khiêm tốn đâu rồi, hắn mỉm cười gật đầu, quỳ lạy thì không cần, nhưng nhất định là muốn gọi ta một tiếng chân quân. Chờ đến cùng Hoài Tố chân nhân ký xong khế ước, Đỗ Hữu Khiêm liền mặc cho Hoài Tố chân nhân đi chữa thương. Thường Phúc chân nhân nguyên anh, nhất định phải đợi Hoài Tố chân nhân kia hai món tứ giai pháp bảo đến cho thêm. Về phần trong khoảng thời gian này, Thường Phúc chân nhân nguyên anh có thể hay không bị tổn thương, có ảnh hưởng hay không sau này khôi phục, kia quan hắn chuyện gì? Hắn không bỏ đá xuống giếng coi như bạn tâm giao rồi. Hắn ở trước mặt mọi người, đem Thường Phúc chân nhân giết, quả thật sẽ có chút phiền phức. Tàn sát lẫn nhau, chính là liên minh chung tội lớn. Đương nhiên, Thường Phúc chân nhân cũng có tội, hơn nữa xử phạt cũng sẽ rất nặng. Bất quá coi như là Thường Phúc chân nhân động thủ trước, dựa theo liên minh quy củ, hắn cũng không phải giết người. Hắn hiện tại không có đem Thường Phúc chân nhân nguyên anh cũng tiêu diệt, cái này thì để lại khoan lượng. Khải Phong chân nhân nhất định sẽ giúp hắn chu toàn, giảm bớt ảnh hưởng. Đỗ Hữu Khiêm đi tới đoàn thị đại phòng nghị sự, dọc theo đường đi sở hữu thấy hắn tu sĩ cũng kính cẩn hạ bái. Có là cảm kích hắn cứu vớt đoàn thị, dĩ nhiên khẳng định cũng có chút bảng chi đoàn thị tu sĩ đối với hắn hận thấu xương, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, Đỗ Hữu Khiêm cũng lười đi quản. Chỉ chốc lát sau, đoạn chữ lôi hỏa diện như giấy vàng đoạn chữ mau liền chạy tới. Trên người đoạn chữ lôi đằng đằng sát khí, hẳn là vừa mới đại khai sát giới, xử lý một ít nhìn về phía Thường Phúc chân nhân cùng Hoài Tố chân nhân đoàn thị tộc nhân. Phía sau bọn họ đi theo đoàn thị mấy tên kết đan chân nhân, còn có Đỗ Hữu Khiêm đường đệ, đã trúc cơ viên mãn Tuy Ngọc. Tuy Ngọc nhìn qua không được tội gì, dù sao hắn tu vi quá thấp rồi, Thường Phúc chân nhân nếu là động đến hắn, ngược lại mất thể diện. Gặp qua chân nhân, bái kiến chân nhân. Ngọc cung hỏi lão Zaun. Các tu sĩ rồi rít hướng Đỗ Hữu Khiêm hành lễ. Chỉ có đoạn chữ lôi vẻ mặt ân cần tới, nơi này nhìn một chút nơi đó sờ một cái, con ta, ngươi không sao chớ? Liên chiến hai gã nguyên anh trung kỳ, ngươi không có bị thương chứ? Ta có thể có chuyện gì? Hai cái khiêu lương tiểu sửu, không đáng nhắc tới. Đỗ Hưu Khiêm nhàn nhạt mỉm cười, thực ra tâm lý đang dỉ máu. 50 năm tuổi thọ a, bất quá hắn ở trước mặt người nhất định phải lộ ra tuyệt đối cường thế cùng thần bí. Cậu, thương thế của ngươi thế như tại sao? Đoạn chữ mau trong mắt lóe lên tàn khốc, cũng không đáng ngại, đa tạ Tiêu Nhi quan tâm. Đỗ Hưu Khiêm thần thức tự nhiên có thể cảm ứng được hắn trạng thái. Đỗ Hưu Khiêm phát hiện chính hắn một cậu là đang ở liều chết, thực ra thương thế rất nặng. Bất quá này cũng bình thường, làm gia chủ nếu là chạy đến Liên Minh Quốc Hội đi lên, tự nhiên muốn giả bộ thảm khóc kể, vì chính mình nhiều vất điểm chỗ tốt, nhưng là ở người trong nhà trước mặt, đó là nhất định phải đứng thẳng ở, đánh rất răng cửa cũng phải cùng hết bớt, không thể để cho người ta thấy chính mình suy yếu. Đỗ Hưu Khiêm quyết định ở thành đại lý dừng lại một đoạn thời gian, mở lò luyện một ít cấp 3 đan dược chữa thương, trợ giúp này cậu vượt qua cửa ải khó. Như vậy, hết thể như cũ. Đỗ Hưu Khiêm thanh âm không lớn, lại tràn đầy uy nghiêm. Xin nghe chân nhân pháp chỉ. Đoàn thị các tộc nhân kính cẩn hạ bái. Đỗ Hưu Khiêm người là ở lại thành đại lý rồi, nhưng lên án thưởng phúc chân nhân bao thư, vẫn nhanh chóng phát đến trụ sở liên minh. Hắn là muốn tiên phát chế nhân, miễn cho bị thưởng phúc chân nhân cùng Hoài Tố chân nhân cắn ngược một cái. Phối hợp hắn khéo léo biên tập lưu ảnh thạch hình ảnh tài liệu, hơn nữa Khải Phong chân nhân vì hắn chu toàn, khai thông quan hệ, chuyện này cũng không có làm lớn chuyện. Dựa theo đã qua án lệ, tương tự với Đỗ Hưu Khiêm tình huống như vậy, đang phản kích chung giết chết liên minh nguyên anh chân nhân, nhưng không có phá hủy đối phương nguyên anh, xử phạt bình thường là tiền phạt 100.000 300.000 linh thạch, nếu như là kỹ thuật người lời nói là nên vì liên minh làm 10 năm tới 20 năm khổ công. Thậm chí còn có một cái án lệ, là để cho người giết người phải đi chém chết một con tứ gia yêu vương. Nếu so sánh lại, Đỗ Hưu Khiêm bị trừng phạt liền quá nhẹ. Liên minh cuối cùng cũng chính là để cho hắn phạt 3 ly rượu mà thôi, ở trong vòng 100 năm gia tăng 10 năm phục dịch thời gian. Tới nước á, buồn chương hết, chương 457, mất hứng. Kìm nén. Chương 457, mất hứng. Kìm nén. Thường Phúc chân nhân cùng Hoài Tố chân nhân sau khi bị đánh lui, thành đại lý coi như là chính thức rơi vào Đỗ Hưu Khiêm nắm trong lòng bàn tay. Thành đại lý giáp đẳng tiên thành đãi ngộ, bị tiếp tục cất giữ. Bởi vì Đỗ Hưu Khiêm làm nguyên anh chiến lược nguyện ý vì thành đại lý cung cấp che chở, hơn nữa hắn ở máu mủ bên trên, quả thật chiếm cứ danh phận. Không người nào có thể sẽ cùng Đỗ Hưu Khiêm tranh đoạt. Dù sao, so với hắn có thể đánh người, không có đại nghĩa danh phận. Còn lại nổi danh phận người, không hắn có thể đánh. Thành đại lý trước bị biển thủ một ít tài nguyên phân ngạch, cũng bị Đỗ Hưu Khiêm dùng Tân Hoan phi kiếm, cùng từng cuộc một đấu pháp, ở sau đó trong mấy năm chậm rãi toàn bộ cầm trở lại. Thường Phúc chân nhân tấm gương nhà ân không xa, không người muốn rơi vào kết quả như thế này. Bất quá, mặc dù thành đại lý đạt được trung quy tài nguyên nhiều hơn không ít, nhưng chân chính có lợi, chỉ có Đỗ Hưu Khiêm cùng lấy đoạn chữ mao làm đại biểu những thứ kia đoàn thị chủ chi dòng chính. Những người khác có thể phân phối đến tài nguyên ngược lại giảm bớt, nhưng là cho dù là bọn họ tiếng oán than dậy đất, cũng không tổn hại với Đỗ Hưu Khiêm cùng đoạn chữ mao chút nào. Nhiều hơn nữa bất mãn, bọn họ cũng không tư cách tới khiêu chiến loại này dùng tuyệt đối võ lực duy trì trật tự, chỉ có thể kìm nén. 20 năm sau, sắp tới cửa ải cuối năm, có khắp tuy ra ký hiệu phi chu ở ngoài thành hạ xuống. Tuy Ngọc chỉ là quét qua quét mặt, nơi cửa thành thay phiên công việc mấy vị trúc cơ thủ vệ liền thật sâu hạ bái, trong miệng xưng tụng, cung hỏi Ngọc Lao Zun. Tuy Ngọc nhìn lướt qua, hỏi một cái nhìn quen mắt tuy ra tu sĩ, bổn tọa an. Tiêu lão tổ trong thành sao? Tiêu lão tổ bế quan 3 năm, mấy ngày trước kết thúc bế quan, ở tổ trạch trấn giữ, tiếp nhận thế lực khắp nơi bài kiến. Tuy Ngọc cười ném ước chừng 20 linh ngọc cho hắn, cực khổ. Kia trúc cơ tu sĩ được khoản này thu nhập thêm, vui vẻ nói, không khổ cực, đa tạ Ngọc lão tổ ban thưởng. Tuy Ngọc bước nhanh vào thành, ở qua lại không dứt trong đám người tạt qua. Hắn dần dần không nhìn thấy rồi thân hình, nếu không đi mấy bước sẽ bị người nhận ra, đến thời điểm vì một cái chính là cả một con đường phố. Làm gia tộc những năm gần đây kết đan tu sĩ, hắn coi như là gia tộc đối ngoại người có vai bế, tương đương sống động. Ngược lại là Tiêu lão tổ, này trong 20 năm du rú trong nhà, phần lớn một đời mới tộc nhân, nếu là không tư cách tham dự tế tổ nghi thức, vậy thì chỉ biết có như vậy một vị lão tổ, lại từ không gặp qua. Làm dẫn Thụy Hãn thành lên cấp, Thụy Hãn thành cao nhất võ lực, trợ giúp Thụy Hãn thành mở ra thương lộ, để cho tứ đại gia tộc thu nhập toàn bộ tăng lên gấp mấy lần nhân vật truyền kỳ, Tiêu lão tổ quả thực quá vô danh một chút. Ngoài ra tam đại gia tộc cũng mang tính lựa chọn địa quên Tiêu lão tổ đi qua đối với bọn họ chèn ép, đối Tiêu lão tổ cảm tạ ân đức đứng lên. Dù sao, thu nhập tăng trưởng là thật thật tại tại. Về phần Tiêu lão tổ tại sao không hề chèn ép ngoài ra tam đại gia tộc rồi, tất cả mọi người lòng biết rõ. Không có cần thiết. Tiêu lão tổ một người cũng đủ để hoành ép khắp thành, huống chi trong những năm này, tuy ra lại tăng lên Tuy Ngọc, tuy đi xa hai gã kết đan. Tuy Ngọc nàng dâu, Dung Sảo Nhi cũng được công kết đan. Cộng thêm trước Tuy Chí lão tổ, Tuy Biện lão tổ cùng đoạn chữ Lôi lão tổ, tuy ra ở kết đan chân nhân về số lượng, cũng là ba nhà khác tổng cộng. Quả thật không cần phải nữa tiếp tục chèn ép tam đại gia tộc rồi. Đến gần tổ trạch sau, Tuy Ngọc lập tức cảm ứng được Tiêu lão tổ khí tức, cũng không bá đạo, tựa hồ cũng không cường đại. Nhưng giống như là trong băng tiên tuyết địa, nở rộ hồng mai như thế dễ thấy, cũng như cùng đêm khuya chơi thuyền, nhìn trong nước ảnh ngược trăng sáng như thế, có loại không chân thực cảm. Rõ ràng cảm giác được lão tổ ở cái kia vị trí, nhưng là Tuy Ngọc có một loại trực giác mãnh liệt, nếu là chạy thẳng tới nơi đó đi, tuyệt đối không thấy được lão tổ. Tiêu lão tổ những năm gần đây, mặc dù không có tấn thăng nguyên anh trung kỳ, nhưng là càng phát ra cao thâm khó lường. Tuy Ngọc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn nhớ tới chính mình vừa mới kết đan lúc, lão tổ đem tu vi áp chế ở kết đan lúc đầu cùng hắn luận bàn. Kết quả hắn liền lão tổ vạt áo cũng không sợ tới, mà lão tổ vừa ra tay, thường thường chỉ là nhìn như rất tùy ý một hai chiêu, liền nhanh chóng đưa hắn trấn áp. Hắn rất cảm giác được một cách rõ ràng, lão tổ quả thật không có dùng vượt qua kết đan lúc đầu lực lượng. chỉ có thể nói lão tổ đối với đại đạo linh ngộ cùng với ở đấu pháp phương diện năng lực thật sự làm người ta nhìn mà than thở. Đang hỏi qua tộc nhân sau, Tuy Ngọc đi tới Đỗ Hữu Khiêm thật sự ở trong phòng, quả nhiên không phải trước hắn cảm ứng được kia nơi vị trí, đang chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa, Đỗ Hữu Khiêm thanh âm đã ung dung chuyển tới, "Vào đi, A Ngọc." Tuy Ngọc đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tiêu lão tổ đôi mắt được khép, chính nằm nghiêng ở một tấm trước án, vẫn là người thiếu niên bộ dáng, thời gian đều không có thể ở lão tổ trên người lưu lại chút nào vết tích. Hai cái dung già thiếu nữ xinh đẹp chính đang cho hắn nhẹ nhàng đấm chân nắn bay, còn có một cái thân già thiếu nữ thỉnh thoảng kẹp lên một quả linh quả đưa vào lão tổ trong miệng. Lão tổ sau lưng có một cánh bình phong, sau tấm bình phong có du dương tiếng đàn truyền tới. Tuy Ngọc cảm thấy hoảng sợ, hắn đứng ở cửa lúc lại không có nghe được chút nào cầm âm, có thể đánh đàn người, rõ ràng cũng không có trung đoạn trình diễn, mà trong phòng này cũng rõ ràng không có bố trí cách âm trận pháp. Đến tột cùng là lực lượng gì để cho hắn ở ngoài cửa lúc không nghe được cầm âm? Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có giải thích gì tứ, coi như nói, Tuy Ngọc cũng sẽ không biết. Đây chỉ là không gian lĩnh vực phương diện một ít nhỏ bé ứng dụng mà thôi, dùng tới khi phụ đồng cấp bậc tu sĩ cùng kết đan chân nhân là đủ rồi. Nếu là đúng nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn hóa thần tu sĩ sử dụng, kia chính là làm trò cười cho thiên hạ. Ngọc, bái kiến Tiêu lão tổ. Cung hỏi lão ZAUN. Tuy Ngọc đã là kết đan chân nhân, cho nên không có đại lễ tham bái. Kết đan chân nhân, cũng có kết đan chân nhân tôn nghiêm. Đỗ Hữu Khiêm trợn mở con mắt, quan sát Tuy Ngọc chốc lát, mỉm cười nói, ta rất tốt. Ngọc Nhi à, nhìn ngươi gương mặt, đột nhiên có thay đổi, vợ của ngươi hẳn là mang thai đi. Tuy Ngọc lần nữa thất kinh. Hắn mấy năm nay, một mực trấn giữ thành đại lý, làm Tiêu lão tổ đại biểu, giám thị trong thành đại lý thế lực khắp nơi. Vì vậy Dung Sảo Nhi cũng bị hắn mang tới thành đại lý ở trước đây không lâu, Dung Sảo Nhi phát hiện có thai, nhưng chuyện này hắn còn chưa nói cho bất luận kẻ nào, Tiêu lão tổ thật chẳng lẽ là nhìn chính mình gương mặt liền đoán được. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Thấy hắn không nói lời nào, Đỗ Hữu Khiêm lại vừa là khẽ mỉm cười. Chúc mừng, kết đan chân nhân mang thai không dễ, các ngươi hài tử, linh căn chắc hẳn sẽ hết sức ưu tú. Thực ra hắn là trước đó vài ngày, chuẩn bị lên đường đi Mạc Năm rồi, cho nên bói coi một cái gia tộc những thứ này kết đan tu sĩ, nhìn một chút hai vận thế thịnh vượng, có ai vẫn tân họa, có ai tấn thăng điểm. Ở tính tới Tuy Ngọc lúc, phát hiện Tuy Ngọc có sinh con trai niềm vui. Tuy Ngọc vội vàng nói tạng, có tiểu tâm mà nói, lão tổ, ngài là khó gặp thiên linh căn, tất cả mọi người hy vọng ngài có thể lưu lại con cháu. Đỗ Hữu Khiêm đã là nguyên anh lão tổ, tự nhiên không ai dám buộc hắn lấy vợ, ngay cả mẹ hắn Đoạn Chữ Lôi cũng không dám. Nhưng gia tộc hay là không ngừng đem tu vi ở trúc cơ trở lên, thiên phú không tệ thiếu nữ xinh đẹp đưa đến bên cạnh hắn hầu hạ, lo lắng hắn chẳng án, còn thường thường thay đổi. Chính là hy vọng hắn có thể lưu lại huyết mạch. Bởi vì càng cao cấp tu sĩ, càng khó lấy sinh ra tử tôn, nhưng một khi thành công sinh ra, con cháu linh căn thường thường sẽ hết sức ưu tú, không nhất định có thể tới hạn mức tối đa, nhưng là hạn cuối thường thường sẽ rất cao. Bất quá, kết đan trở lên tu sĩ, cùng không kết đan khác phái giữa, dựng dục mới sinh mệnh xác suất quá thấp, cơ hội là có sinh sản ngăn cách. Muốn để cho một vị nguyên anh tu sĩ sinh ra tử tôn, tốt nhất là có kết đan trở lên nữ tu tới thụ thai. Đáng tiếc, kết đan trở lên nữ tu cũng không phải là khắp nơi đều có, hơn nữa một loại cũng sẽ không vui lòng trở thành sinh dục công cụ. Đỗ Hữu Khiêm đối chuyện này tâm tính rất ôn hòa. Nếu sinh ở trong gia tộc, một ít chuyện là không tránh khỏi, một ít kỳ vọng là phải lương meo, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đi vơ vét mỹ nữ, chí không ở chỗ này. Thấy Đỗ Hữu Khiêm cười không nói, Tuy Ngọc cũng không dám nói nhiều, đem một cái nạp vật hai tay bảo nàng dâng lên. "Lão tổ, đây là thành đại lý năm nay nộp lên cho ngài phân nạch. Tương đương linh ngọc, ta 100.000 khoảng đó." Vừa nói, lại dâng lên một cái khác nạp vật bảo nàng, "Đây là đoạn chữ mao, còn có một chút đường thành đại lý kết đan tu sĩ tư nhân cho ngài hiếu kính, tổng cộng 30.000 linh ngọc dáng vẻ." Đỗ Hữu Khiêm đem nạp vật bảo nàng thu hồi, ôn hòa nói, "Mấy năm nay ngươi trấn giữ thành đại lý, cực khổ. Hắn này 20 năm cũng không hề rời đi quá Thủy Hán thành, cho dù có một lần thương đội gần như toàn quân bị diệt, hắn cũng kiếm cơ không có đi ra ngoài. Bởi vì hắn bói toán quá, một khi chính mình rời đi, liền sẽ gặp phải tập kích. Người tập kích có lẽ sẽ là Lạc Kiên Duy chân nhân chứ. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm còn không nắm chắc không trả giá thật lớn địa bắt lại nàng, nếu muốn giết nàng, rất có thể cần vận dụng kia gọt nhân thọ mệnh thần thông, mà nàng tu vi cao hơn chính mình, mặc dù không có cao hơn đại cảnh giới, nhưng mình vẫn phải bỏ ra khá nhiều tuổi thọ, không có lợi lắm, cho nên Đỗ Hữu Khiêm tạm thời tránh lui. Đến tương lai, tấn thăng nguyên anh trung kỳ, hơn nữa từ Mạc Nam trở lại, hắn mới sẽ đi rửa nhục trước. Thay lão tổ làm việc, không khổ cực, Tuy Ngọc đội vàng tỏ thái độ, hơn nữa thành đại lý linh mạch, so với chúng ta còn tốt hơn, ở đó tu luyện tốc độ còn càng mau mau. Hơn nữa, Ngọc ở thành đại lý, cũng thỉnh thoảng có người tặng quà, thật ra khiến Ngọc vô căn cứ nhiều hơn một nhuận bút nguyên. Đỗ Hữu Khiêm cười ha ha một tiếng, ngươi thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ ta tình hình kinh tế tương đối eo hẹp, không có phương tiện cho ngươi quá nhiều ủng hộ. Bất quá chờ ngươi chuẩn bị kết anh lúc, ngươi kết anh đàn ta tới chuẩn bị. Tuy Ngọc vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng quỳ mọn, đa tạ Tiêu lão tổ. Đỗ Hữu Khiêm sau lưng các cô gái đều lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Kết anh đan, hiệu quả so với bình thường kết anh linh vật được, giá cả ít nhất ở 300.000 linh ngọc trở lên. Đừng xem Tiêu lão tổ một năm chỉ từ thành đại lý liền có thể thu được hơn 30 vạn linh ngọc, từ Thụy Hãn thành nơi này càng là có thể thu được không sai biệt lắm 40 vạn linh ngọc chạy thương chia hoa hồng. Nhưng một loại nguyên anh tu sĩ, một năm có thể có 100.000 linh ngọc nhập chướng thế là tốt rồi rồi. Mà gia tộc kết đan tu sĩ, nếu như không có đường con đường, một năm thu nhập không sai biệt lắm chỉ có 5-3.000 linh ngọc, muốn tiếp cận đủ mua kết anh đan tiền, thật là không biết muốn tích góp đến năm nào tháng nào. giống như các nàng như vậy trúc cơ tu sĩ, một năm có thể có 100 linh ngọc thu nhập cũng là không tệ rồi. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ làm đủ loại gia tộc nhiệm vụ, một năm làm việc đến cuối cũng chỉ có thể kiếm 40-50 linh ngọc. Cho nên bọn họ cũng lấy ra tất cả vô liếng, muốn để cho lão tổ cưng chịu các nàng. Bởi vì nếu có thể vì lão tổ hầu hạ, gia tộc hàng năm sẽ ngoài ra bù các nàng 500 linh ngọc. Nếu có thể vì lão tổ sinh Lân Nhi, gia tộc sẽ duy nhất khen thưởng các nàng 10.000 linh ngọc. Lấy được Đỗ Hữu Khiêm hứa hẹn, lòng tràn đầy hoan hỉ Tuy Ngọc lại hồi báo một ít thành đại lý tình huống, lúc này mới từ biệt. Đỗ Hữu Khiêm lâm vào trầm tư, có lẽ nên trở về Mạc Nam rồi. Trước đây không lâu Đỗ Hữu Khiêm bói toán một lần, Lá Duy Chân Nhân hẳn đã không có ở phụ cận Mai Phục hắn, phòng trừng đã hồi Hoài Lai Thành rồi. Chỉ cần mình động tác nhanh chóng, đi ngang qua phụ cận Hoài Lai Thành lúc làm xong ngụy trang, hẳn cũng sẽ không kinh động Lá Duy Chân Nhân, an an tĩnh tĩnh địa thông qua. Chắc hẳn nàng cũng không thể lực nhìn thấu chính mình cửu âm cửu dương vạn hóa ẩn thiên thuật. Chương 458, trở về, hồi Mạc Nam đi. Chương 458, trở về, hồi Mạc Nam đi. Quay đầu đi qua này 20 năm. Đây là Đỗ Hữu Khiêm tài sản nhanh chóng tích lũy 20 năm, cũng là xài tiền như nước 20 năm. Hắn tu vi đã ép tới gần nguyên anh trung kỳ rồi, đây là lấy tài nguyên xây đi ra tu vi. Đến nguyên anh cảnh giới, đã tọa thổ nạp tăng trưởng tu vi đã cực kỳ nhỏ, chỉ có thể tạo được chữa thương, khôi phục pháp lực tác dụng, linh căn phẩm cấp đối với tu vi đề cao cũng không có cao như vậy thêm xong rồi. Muốn phải nhanh chóng tăng trưởng tu vi, duy có một loại phương thức, bỏ tiền mua chính mình công pháp và linh căn đối ứng thuộc tính thiên tài địa bảo, tiến hành phân tích, nội đạo. Hoặc là lấy thiên tài địa bảo này cho mình pháp tướng, lấy pháp tướng tăng lên cùng tăng trưởng, kéo theo đối đại đạo linh ngộ. Trừ lần đó ra, vì Mạc Nam chuyến đi, Đỗ Hữu Khiêm đã hao tốn 800.000 linh ngọc, chế tạo hai món đặc biệt tứ giai pháp bảo. Hắn cảm thấy chính mình chuẩn bị đã đầy đủ, lại đi xông vào này tuyệt mệnh lối đi, hắn hẳn sẽ có sợ, vô hiểm. Trở lại Mạc Nam thời cơ, thành tụ. Làm hai cái thế lực chủ nhân, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm phải về Mạc Nam, nhưng cũng không thể trốn mất. Đối Vu gia tộc cùng Tứ Lý Tông, hắn phải làm một ít sắp xếp. Mặc dù hắn kế hoạch là đến Mạc Nam sau nhận người hòa hồn phách liền đi, nhưng hắn cũng biết rõ, kế hoạch thường thường không có thay đổi nhanh. Ai biết rõ đi Mạc Nam sẽ gặp phải chuyện gì chứ? Cho nên Đỗ Hữu Khiêm muốn tiến hành bố trí, vạn nhất chính mình 10 năm không về được, 100 năm không về được, 200 năm không về được gia tộc phải làm gì, đối thành đại lý lại muốn xử lý như thế nào, Tứ Lý Tông lại có cái gì sắp xếp, kế đảm nhiệm trưởng môn nhân tuyển, cùng bản nhân tông, Thăng Hà phái cùng những thứ kia yêu tộc bộ lạc hợp tác nên như thế nào tiếp tục vân vân và vân vân. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm ý kiến là mình phải đi rời rạc, tìm đột phá cơ hội. Cái này rất bình thường, nguyên anh tu sĩ vì tìm đột phá cơ hội, ở bên ngoài thoáng một cái chính là vài chục năm, 100-200 tình huống cũng không hiếm thấy. Bất kể là tộc nhân hay lại là Tứ Lý Tông người, cũng không thể ngăn cản hắn. Lại nói Đỗ Hữu Khiêm trước đem Thụy Hãn Thành chuyện an bài xong, liền ngồi phi chu bay đi Tây Nam, sau đó lặng lẽ biến hóa dung mạo khí tức, lại đi vòng bèo từ Trường Vĩ Cẩm Kê lãnh địa lặng lẽ thông qua, đi thương đội chạy thương lộ tuyến, trải qua Trần Quốc tới Hoài Lai Thành. Hắn nghệ cao nhân cả lớn, còn đặc biệt vào Hoài Lai Thành một chuyến, hỏi thăm tin tức. Ở 20 năm trước, Diệp Duy Chân Nhân hung hãn đem Hoài Lai Thành vơ vét một phen sau đó, đưa đến Hoài Lai Thành kỹ thuật người gần như toàn bộ chạy mất. Đưa đến Hoài Lai Thành tiêu điều rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Diệp Duy Chân Nhân liền tụ tập chung quanh không ít tiên thành chi chủ, còn mang không ít kết đan tu sĩ, lấy trợ giúp Túc Thiên Chân Nhân đoạt lại phải có hết thể vì lý do, cùng nhau tấn công Trần Quốc. Mà Trần Quốc chi chủ lại cũng chẳng biết lúc nào tìm tới mấy cái đấu pháp năng lực cao siêu người rút, lại thu phục một ít kết đan cảnh giới cấp tu. Sau đó rất tự nhiên, những thứ này tiên thành chi chủ môn ở Trần Quốc khai quốc chi chủ trước mặt, lại lần nữa chết kích trầm xa, dĩ nhiên, Trần Quốc nhất phương cũng tổn thất nặng nề. Nếu như là hữu tâm nhân, có lẽ sẽ lưu ý đến, song phương vẫn lạc, nghiêm trọng bị thương, đều là trong nguyên anh, hậu kỳ tu sĩ. Ngược lại nguyên anh lúc đầu tu sĩ, cơ bản không đáng ngại. Về phần tại sao sẽ như vậy đại khái là ngẫu nhiên chứ? Nhất định là ngẫu nhiên đi. Luôn không khả năng là Trần Quốc chi chủ cùng Túc Thiên Chân Nhân họp bọn diễn mọi người một lớp đi, đúng không? Từ đó về sau, Túc Thiên Chân Nhân cảm giác sâu sắc cái nấy, bế quan không ra. Ân, cũng chính là từ Túc Thiên Chân Nhân bế quan không ra thời điểm bắt đầu, Đỗ Hữu Khiêm mỗi lần xem bói chính mình, đều là không thích hợp ra khỏi thành, nếu không sẽ bị tập kích. Cũng là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Đỗ Hữu Khiêm suy tính, vị kia Tình Thiên Hận Hải Tông nữ nhân điên, Diệp Duy Chân Nhân, làm những việc này, bị thương nặng phụ cận đây thiên thành, kết quả có gì mục đích? Người bình thường mới sẽ không từ bỏ chán, mà đem thế lực chúng quanh nguyên anh trùng kỳ trở lên tu sĩ toàn bộ bị thương nặng. Nhưng Tình Thiên Hận Hải Tông nữ thí chủ môn, là thực sự có thể làm như vậy trở lên, Trích Dẫn Tự Đại Bi tự một vị đại hòa thượng chuyển lời. Bất quá, Đỗ Hữu Khiêm từ trực giác, cũng không cho là Diệp Duy Chân Nhân hành động này thuần là từ bỏ chán, nàng nhất định là có mục đích. Chỉ là Đỗ Hữu Khiêm nắm giữ tin tức quá ít, cho nên đưa đến xem bói kết quả cũng tối tăm không biết, lập lờ nước đôi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, này không phải hắn trước mặt trọng điểm, hắn trọng điểm là hồi Mạc Nam. Ở Hoài Lai Thành dừng lại sau một thời gian ngắn, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục đi tới, đem hắn trở lại bốn lý sơn lúc, bị hoan nghênh nhiệt liệt. Hơn 20 năm, nhờ vào Đỗ Hữu Khiêm năm đó chỉ điểm, cùng với trước khi rời đi ban thưởng số lớn kết đan linh vật, Tứ Lý Tông phơi bày thịnh vượng phồn vinh thái độ. Tông môn lại có chừng 10 người đánh vào kết đan, trong đó 3 người kết đan thành công, liền bao gồm Tiểu Lệ. Đỗ Hữu Khiêm đối Tứ Lý Tông, đồng dạng là một phen sắp xếp, quy hoạch Tứ Lý Tông tương lai 100-200 đường đi, phòng ngừa hắn trong thời gian ngắn không về được. Tứ Lý Tông người mặc dù không bỏ, Chu Mục Chi đợi lần nữa nói lên, hy vọng Đỗ Hữu Khiêm dừng lại thêm một trận, phải thật tốt hiếu kính Đỗ Hữu Khiêm. nhưng thái độ của Đỗ Hữu Khiêm kiên quyết, bọn họ cũng chỉ có thể lặng lẽ bái biệt Đỗ Hữu Khiêm. Thái Nhất Các, Thái Hòa Tông chí cao nơi, chính là mỗi cái thời đại nhất đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lao chi chỗ ở, được khen là không phải là đệ tử chân truyền trung nhất có hy vọng kết đan người có thể dung nhẹ nhàng đẩy ra Thái Nhất Các tam nhà lỗ môn. Không ngoài sở liệu, đạo kia đường cong là lướt, lại không đựng chút nào sắc dục thành phần, chỉ có trầm tĩnh đẹp bóng lưng, chính ỷ lan mà đứng, dõi mắt trông về phía xa. A, lại vừa là Bắc Phương. Thái thượng trưởng lão Vô Ai chân nhân tựa hồ chưa bao giờ trông về phía xa quá đường phương hướng, nàng đoán, vĩnh viễn là Bắc Phương. Bắc Phương kết quả có cái gì chứ? Có thể dung nghe quá một cái tin đồn, nói cực kỳ lâu lúc trước, trưởng lão từng có một vị người yêu. Trưởng lão người yêu, dĩ nhiên là đại anh hùng đại hào kiệt, nghe nói là khi đó đệ nhất thiên hạ kiếm tu, mấy lần cùng trưởng lão cùng nhau cứu quá Mạc Nam chúng sinh. Nhưng là ước chừng 200 năm trước, trưởng lão người yêu muốn đi chân trời nhìn một chút, vì vậy biến mất ở rồi Bắc Phương, kia so với Hoa Nguyên còn phải Bắc địa phương, chưa từng người nhìn thấy, khắp nơi nguy hiểm tuyệt cảnh. Sau đó cũng không trở về nữa. Từ đó về sau, Dài Lao tổng là nhìn Bắc Phương, kỳ vọng thấy nàng phu quân trở về. Đây là thật sao? Có thể dung còn chỉ sống không tới trăm tuổi. Đối với mấy cái này mấy trăm năm trước tin đồn, nàng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa còn là hoài nghi chiếm đa số. Trưởng lão như thế nghiêm túc trang trọng, làm sao có thể sẽ giống như phổ thông nữ tử như thế, vui lấp trong tình yêu bên trong đây? Thật rất khó tưởng tượng. Vô Ai trưởng lão, có thể dung đi tới Vô Ai chân nhân sau lưng, vì xuống đại lễ tham kiến, Lang Tiêu kiếm các hội phòng chân nhân cầu kiến. Mặc dù là tông môn trẻ tuổi người xuất sắc, nhưng bị chọn làm Vô Ai chân nhân thị nữ, có thể dung không chút nào bị làm nhục cảm giác. Ngược lại, có thể cho như vậy nhân vật truyền kỳ làm thị nữ, có thể dung thấy phải là chính mình vinh hạnh. Phải không? Vừa nhanh đến thời gian rồi hả? Thật nhanh a. Vô Ai chân nhân xoay người lại, kia trong suốt như ngọc, đẹp đến không tì vết chút nào trên mặt, tựa hồ cũng không có bị năm tháng lưu lại dấu vết gì. Có thể dung khẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vô Ai chân nhân vậy có như liễu diệp tài thành đôi mi thanh tú hạ, là một đôi giống như bảo thạch dạng ngời rực rỡ con người. Thẳng tắp mà đoan chính sống mũi, miệng anh đào nhỏ, răng trắng như tuyết. Có người nói, ở giải ngữ chân nhân sau khi rời đi, Thái Hòa Tông Vô Ai chân nhân chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Có thể dung lại cảm thấy, loại này ý kiến thật là sai lớn. Vô Ai chân nhân mới không phải là cái gì đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, coi như thiên đình vẫn còn, tiên cơ vô số, Vô Ai chân nhân cũng là thiên thượng thiên hạ, đẹp nhất người. Nhưng trong khoảnh khắc đó là, có thể dung chợt phát hiện, Vô Ai chân nhân đầu đầy trong mái tóc, lại xen lẫn một ít sợi trắng xám. Về điểm kia màu trắng là như thế nhức mắt, có thể dung tâm ùm, đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng đem cái chán nặng nề dập đầu đến trên đất, che giấu chính mình hốt hoảng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghe nói kết đan chân nhân sắp thọ hết mà chết lúc, cũng sẽ không chậm rãi trở nên già yếu. Nhưng một khi xuất hiện một chút xíu dấu hiệu của sự già yếu, như vậy lập tức sẽ tiến vào thiên nhân ngũ suy. Ngắn ngủi mấy chục nhật thiên nhân ngũ suy sau, sẽ tọa hóa. Vừa mới là nhìn lầm rồi đi, là ảo giác đi. Chân nhân mới hơn 600 tuổi, kim đan hậu kỳ tu sĩ thọ nguyên 800, làm sao có thể? Nàng làm sao có thể liền muốn thọ hết đây? Nhất định là ta nhìn lầm. Để cho nàng lên đây đi. Vô Ai chân nhân giọng nhàn nhạt phân phó. Phải. Có thể dung trong lòng tràn đầy sợ hãi, tiểu liên thanh âm đều run rẩy. Vô tận xa hải tây vực sâu bên trong, đây là một nơi tuyệt địa, nghe nói xa cổ thiên đỉnh rơi xuống trước, Trảm Thiên Thai đã bị đánh hạ xuống này. Sắc bén vô song Trảm Thiên Thai, đem không gian cũng cắt rời ra rất nhiều kẽ hở, để cho nơi đây trở thành tuyệt địa. Cho dù là Nguyên Anh chân nhân, Hóa Thần chân quân, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, vạn nhất đụng bên trên không gian liệt phùng đột nhiên xuất hiện ở bên người, đó là muốn khóc cũng khóc không được. Xưa nay hiểu vô nhân tích nơi, có một bóng người, đón bao cát, lôi kéo bước chân, chật vật lặn lội đến. Buồn chương hết, chương 459, ta đã trở về chương 459, ta đã trở về lúc này Đỗ Hữu Khiêm, nhìn qua có chút chật vật. Khí tức bề ngoài, cả người trên dưới không tìm được một khối hoàn chỉnh da thịt. Nếu là người bình thường lời nói, đã sớm chảy máu quá nhiều chết. Bất quá đối với Nguyên Anh chân nhân mà nói, như vậy thường, thực ra ngược lại không phải đặc biệt phiền toái. Hắn chỉ là không muốn lãng phí nữa tuổi thọ, tới khỏi hắn thôi. Trước đây không lâu hắn gặp một lần chí mạng tình huống, có không gian liệt phùng đột nhiên ở cách hắn quá gần địa phương sinh thành, hắn thậm chí không kịp phát động chỉ xích tiên nhai thần thông, trong nháy mắt liền bị cắt thành mười mấy khối. Đừng nói là Nguyên Anh tu sĩ, coi như là Hóa Thần chân quân, đụng phải tình huống như vậy cũng phải chết. Cũng còn khá hắn trong nháy mắt chữa khỏi thần thông rất mạnh, cho nên bây giờ hắn mới có thể đứng ở chỗ này. Trả giá thật lớn, chính là 80 năm tuổi thọ. Đến đây, hắn đời này đã tiêu hao hơn 170 năm tuổi thọ. Nguyên Anh lúc đầu tu sĩ thọ nguyên nhất 1200 trở, hắn còn lại tuổi thọ chỉ có 900 năm rồi, rất sợ đó a bất quá. Xa xa thấy kia truyền tống trận, Đỗ Hữu Khiêm lộ ra nụ cười. Gian nan nhất một đoạn đường đã vượt qua. Hắn một cái bước dài vọt tới trước truyền tống trận, ngồi chồm hổm xuống kiểm tra cẩn thận. Hai thời gian trăm năm, vĩnh viễn không thôi báo cát, thỉnh thoảng xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ không gian liệt phùng, không thể tránh khỏi để cho này truyền tống trận xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm trước đây cho nó làm bảo vệ các biện pháp, hay lại là đưa đến tác dụng, nó chủ yếu công năng cũng không có bị tổn thương, truyền tống lúc cũng không đến nỗi không may xuất hiện. Mạc Nam, ta tới rồi. Thập Vạn Đại Sơn, có một tòa núi lớn chung, bất kỳ manh thú cũng không dám đến gần, ở chỗ này sinh hoạt, tất cả đều là con khỉ, chỉ có con khỉ. Hơi có nhiều chút trí tuệ manh thú cũng biết rõ, trong núi này có một tên, rất khó dây bảo. Mặc dù hình thể không lớn, nhưng cho dù là hung mãnh nhất heo núi, thiện chiến cự hổ, vô cùng linh hoạt báo săn mồi, cũng không dám chống lại. Lúc này, Hầu Sơn bên trên, mấy trăm con khỉ chít chít đều miễn cưỡng duy trì đội hình. Mỗi một con khỉ trên tay cũng bưng hoang dại linh quả, rễ cây thực vật, từ đàng xa hái tới linh dược, cam liệt linh tuyệt loại. Một cái dáng giống như ấu hầu khỉ nhỏ, ngồi ở đá chế tạo thô ráp trên đế, vai phong lẫm liệt địa nhận lấy bảy vượn dâng tặng lễ vật. Đột nhiên, khỉ nhỏ ngẩng đầu lên, linh động trong con ngươi bộc phát ra hưng phấn hào quang. Nó nhìn về phía đã từng phong hiểu y chân nhân động phủ phương hướng. Nơi đó, có một cái quen thuộc mà lại xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện. Là ngươi trở lại sao? Khỉ nhỏ thân hình hóa thành tiềm điện, một cái lên xuống, liền biến mất ở trong dãy núi. Xếp hàng chờ đến hiến bảo con khỉ môn ánh mắt mở mịt, chúng ta hầu vương đây. Chúng ta kia tiểu một cái hầu vương đây. Hô! Nay truyền tống trận, lâu năm không tu sửa rồi, truyền tống một lần thật là phải đi xuống nửa cái mạng. Đỗ Hữu Khiêm kiểm tra một chút, cũng còn khá trên người không có thiếu linh kiện. Chỉ là bởi vì tu vi bị áp chế một cách cưỡng ép đến kim đan viên mãn, mà thập phần không thoải mái. Bất quá cũng còn khá, thân thể của hắn vẫn là nguyên anh cảnh giới lúc khí lực, bị áp chế chỉ là tu vi mà thôi. Ngay cả pháp thiên tượng địa thần thông cũng có thể sử dụng đến, bất quá hắn cảm giác được, nếu như mình cưỡng ép sử dụng pháp thiên tượng địa, tiêu hao sẽ tương đối lớn, không cách nào kéo dài. Hắn lại thử một cái, không cách nào trốn ra nguyên anh đến, cũng không biết nếu như bị người giết, có thể hay không lấy nguyên anh chạy trốn. Ngạch, ở Mạc Nam, có người có thể giết ta sao? Sợ là không có khả năng đi. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, lắc mình một cái, thì trở nên trở về đời trước, thân là cựu quốc thiên sư Bách Lý Kiếm Tâm lúc bộ dáng cùng khí tức. Nếu là muốn tới thấy các lão bằng hữu, kia cũng không cần dùng khuôn mặt xa lạ. Liên nói mình sau khi rời khỏi đây, tấn thăng nguyên anh, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Cũng không biết này 200 năm đi qua, Mạc Nam biến thành hình dáng gì. Ít nhất linh khí hẳn là càng mỏng manh. Giống như là thập vạn đại sơn khu vực này, lúc trước liền linh khí tương đương mỏng manh, mà bây giờ đã đợi đồng ý với tuyệt linh đất. Đỗ Hữu Khiêm thu thập một phen, đang muốn ném ra phi trù, bay đi Tuế Thủ Sơn Thái Hòa Tông, đột nhiên một đạo mạnh mẽ khí tức xông vào hắn thần thức trong phạm vi. Đỗ Hữu Khiêm ở một sát na kia làm ra để phòng thế, nhưng rất nhanh thì lộ ra kinh hỉ mỉm cười, giang hai cánh tay. Ầm. Một đạo mắt thường khó mà bắt ảnh, thật là giống như tháng 4 năm 06 ly tàu chiến đấu chủ pháo đánh văng ra ngoài đạn đại bác như thế, đụng vào Đỗ Hữu Khiêm trong ngực. Cho dù là kết đan cảnh giới luyện thể tu, lần này cũng phải bị đụng toàn thân gãy xương, nội tạng toàn bộ biến thành thịt nát. Nhưng là trên người Đỗ Hữu Khiêm, trong khoảnh khắc đó toát ra kim sắc hào quang, chỉ là cơ thể hơi ngưỡng, liền tiếp nhận được rồi này thật lớn đánh bảo. Sân Goku, ngươi này nên đón phương thức, toàn thế giới cũng chỉ có ta chịu đựng được nữa à? Đỗ Hữu Khiêm ôm lấy khỉ nhỏ, giơ qua đỉnh đầu. Sân Goku mặt đầy vui sướng, chít chít kêu to. Có này đồng bị thiết cốt thần thông, liền biết rõ Đỗ Hữu Khiêm không thể nào là giả mạo. Nhớ ngươi, ta đương nhiên muốn ngươi. Lần này ta chính là trở lại đón các ngươi, ta muốn đem các ngươi cũng mang tới phồn hoa nhân gian giới đi. Lấy ngươi huyết mạch, đến nhân gian giới, sợ rằng mấy trăm năm thời gian là có thể thuận buồm xuôi gió địa đột phá đến hóa thần cảnh giới rồi. Chít 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 chít. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, chờ ngươi hóa thần rồi, ta khẳng định cũng hóa thần rồi. Muốn khi dễ ta? Chờ ta chuyển thế, đợi sau đi. Chít chít chi, chít chít. Không có, ta ở bên ngoài không cùng hầu tộc thành lập giao tình. Bất quá lại đụng phải Kim Ti Bích Mắt con vượn bộ tộc này, ở trên chiến trường đánh bại khung. Bên ngoài yêu tộc rất nhiều, có cùng nhân tộc đối lập, có cùng nhân tộc kết bạn. Ta có hai cái hồ ly bằng hữu, cảm giác rất tốt, lần sau giới thiệu các ngươi quen biết. Một người một khỉ, trao đổi hồi lâu, Sơn Gỗ Cụ mấy năm nay trải qua sự tình cũng nhiều, sinh hoạt bình thản. Đỗ Hữu Khiêm ngược lại là có rất nhiều cố sự, bất quá có thể sau này từ từ nói, không nhất thời vội vã. Cùng ta rời đi, đi đem Vô Ai, còn có Phương Hoa, Lâm Tòa, La Kim Ngọc hồn phách cũng mang theo. Vô Ai hẳn còn không có thọ hết đi. Ta đến một cái Mạc Nam liền loáng thoáng cảm ứng được nàng tồn tại, bây giờ nàng tu vi hẳn là kim đan hậu kỳ hoặc là viên mãn chứ? Không, hẳn là hậu kỳ. Lấy bây giờ Mạc Nam nồng độ linh khí, nàng tiên phú khá hơn nữa, vĩnh viễn cũng không khả năng tu hành đến kim đan viên mãn. Sân gỗ cú nhảy đến Đỗ Hữu Khiêm trên bả vai, nhàn nhã thoáng qua nổi lên chân, đó là nó đã lâu bảo tọa. Hay lại là thoải mái như vậy, hay lại là như vậy ăn nhịp. Đỗ Hữu Khiêm mang theo Sân gỗ cú ngồi lên phi trù, hướng Thái Hỏa Tông phương hướng bay đi. Tuế Thủ Sơn, Thái Hỏa Tông, Thái Nhất Các. Vô Ai chân nhân cùng Hồi Phong chân nhân ngồi đối diện nhau, trung gian tiểu trên bàn trà bày một con xinh xắn bình trà gốm, từ hồ khẩu nô ra hơi nóng, trà mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Hồi Phong chân nhân đối với nơi này đã rất quen thuộc, không có đi quan sát xung quanh, cũng không có gì đẹp đẽ, Thái Nhất Các bên trong trang sức đặc biệt giản dị, vô cùng khế thích hợp với đạo gia tinh thần. Vô Ai chân nhân nắm ly trà, chính phải đưa đến mép, đột nhiên có chút cau mày. Hồi Phong chân nhân mở ra, Vô Ai tiền bối, ngươi làm sao vậy? Vô Ai chân nhân đôi mi thanh tú khóa chặt, không biết đang tại sao chuyện hao tổn tinh thần. Một lát sau, giống như là tín hiệu có kéo dài một dạng mới rốt cục tiếp nhận được Hồi Phong chân nhân vấn đề, dung mỉm cười đầu nói, không được gì, chỉ là nhớ lại một cái bạn cũ. Người tiếp tục. Hồi Phong chân nhân do dự một chút, mới nói, Vô Ai tiền bối, nếu không, coi như hết. Khóe miệng của Vô Ai chân nhân có chút nhếch lên, tại sao liền như vậy? Hồi Phong chân nhân vuốt vuốt bên thai một sợi mái tóc, thở dài nói, bây giờ nồng độ linh khí đã thấp như vậy rồi, chúng ta còn đi huy kiếm, điều chỉnh âm dương, trải bước hơi đất, còn có ý nghĩa sao? Hơn 100 năm, khắp thiên hạ đã hơn 100 năm không có sinh ra mới kết đan rồi. Cho dù là thiên linh căn tiểu gia hỏa cũng không cách nào kết đan. Mạc Nam đã không cứu lại được rồi. Vô Ai chân nhân cũng không tức giận, chỉ mỉm cười là nói, làm hết sức mình, an thiên mệnh mà thôi. Hồi Phong chân nhân dùng sức lắc đầu, kia cũng không đáng giá được đem mình nhập vào ai nhắc tới, hay là trách ta, không cách nào lấy nhân đạo chi kiếm kết đan, để cho tiền bối ngài gánh chịu áp lực quá lớn. Ngài còn có thể sống bao lâu?
Một năm,
hay lại là một tháng? Lấy bây giờ ngài trạng thái, lại huy kiếm một lần, chỉ sợ sẽ lập tức tọa hóa chứ. Hơn nữa rất có thể sẽ hồn phách bị tổn thương, đời sau muốn lần nữa nhập đạo cũng không thể, thậm chí nói không chừng sẽ trở thành vốn sinh ra đã kém cỏi, tiên tiên si đứa nhỏ gốc. Đời sau chuyện, đời sau lại đi bận tâm đi. Vô Ai chân nhân không có phản bác lời nói của nàng, thậm chấp nhận lại vùng một kiếm chính mình sẽ tại chỗ vẫn là sự thật. Hồi Phong chân nhân cùng nàng hợp tác 200 năm, cũng coi như biết nàng tính khí, mặc dù cũng không công nhận loại này lựa chọn, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu ý miệng. Nước trà lạnh đi, lại bị lấy pháp lực đun nóng. Như thế qua mấy vòng, Hồi Phong chân nhân mới lần nữa mở miệng đánh vỡ yên lặng, mà đám nhóc con thật giống như dự định ở chúng ta huy kiếm thời điểm có hành động. Tùy bọn hắn đi. Với bạn, ta có thể trước khi chết, để cho bọn họ lần nữa nhớ lại, ta là cùng ai học kiếm. Vị kia từng kinh thiên loại kém nhất kiếm khách sao? Hồi Phong chân nhân nhớ lại người kia danh hiệu, Bách Lý Kiếm Tâm, Bách Lý Thiên Sư. Thật hận ta sinh trễ vài chục năm, không thể mắt thấy vị tiền bối kia phong độ tuyệt thế a. Nghe nói, bổn tông chư vị kết đan tiền bối, cũng mặc cảm. Nếu như hắn vẫn còn ở lời nói, thiên hạ cũng sẽ không luân lạc đến đây đi. Mà đám nhóc con cũng sẽ không ngông cuồng như vậy. Không cần tiếc nuối, ngươi sẽ thấy hắn, hắn nói qua hắn sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở lại. Chỉ là, chỉ sợ bọn ta không đến ngày đó. Vô Ai chân nhân trong mắt có hoài niệm, còn có một phần tự nhiên, cũng không đau khổ. Có thể để cho như thế ưu tú ngài cảm mến yêu nhau, một vị kia quả nhiên có phong độ tuyệt thế đi. Hồi Phong chân nhân trong lòng suy nghĩ. Chương 2, hơi chậm một chút. Chương 2, hơi chậm một chút. Buồn chương hết, chương 460, xuất ra một cái nói dối như cội chương 460, xuất ra một cái nói dối như cội mỗi một lần huy kiếm, điều chỉnh thiên hạ âm dương, đều không thể là lén lén lút lút, mà phải cửu quốc tổng động viên, cử hành đại hình tế thiên địa hoạt động. Bây giờ huy kiếm tần số đã không sai biệt lắm là 20 năm một lần. Đối với các tu sĩ mà nói, 20 năm dĩ nhiên là chớp mắt liền đi qua, như thế thường xuyên khai triển, tự nhiên sẽ tâm bị. Nhưng là đối với phần lớn phàm nhân mà nói, cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể trải qua 2-3 lần 20 năm, cho nên ngược lại cũng sẽ không cảm thấy chán nản. Ngược lại, bọn họ sẽ cảm thấy rất có nghi thức cảm, thập phần thành kính. Vì vậy những năm gần đây, Hồi Phong chân nhân có thể điều dụng nhân đạo chi lực, nhưng thật ra là càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, nàng năng lực chính mình có hạn, dù là có thể điều động nhiều hơn nữa nhân đạo chi lực, cũng không đủ vãn hồi Mạc Nam linh khí sắp mất hết cục diện. Ngay từ lúc mấy tháng trước, các nước cũng đã động biến rồi. Ở Đỗ Hữu Khiêm rời đi Mạc Nam sau, cựu quốc thiên sư này chức vị đã không tồn tại. Thiên sư vị chia ra làm cựu, các nước có một vị thiên sư, do nước nọ một cái huyền môn chính tông trận doanh tu sĩ đảm nhiệm. Về phần Ma môn, ở Đỗ Hữu Khiêm sau khi rời đi, Ma môn đối với điều chỉnh thiên hạ âm dương là phản đối, không ra mặt phá hư cũng là không tệ rồi, căn bản không có thể tham dự vào. Vô Ai tiền bối, nếu ngài đã hạ quyết tâm, chúng ta đây liền chuẩn bị lên đường đi. Chỉ là, lên đường trước, ngài có yêu cầu hay không thông báo một chút hậu sự? Vô Ai chân nhân mỉm cười, ngươi là lo lắng ta không về được. Hồi Phong chân nhân nghiêm túc nhìn nàng, ta không lo lắng ngài không về được, mà là rất rõ ràng, ngài không về được. Làm Thái Hòa Tông Thái Thượng trưởng lão, làm vì thiên hạ huyền môn chính tông lãnh tụ, ngươi phải đối chuyện sau lưng có chút sắp xếp. Vô Ai chân nhân hơi làm trầm ngâm, nhẹ lay động chân thủ, không, ta như sắp xếp hậu sự, tông môn, thậm chí còn thiên hạ huyền môn chính tông đều đưa chấn động, mà ma môn người nhất định sẽ làm ra phản ứng. Hồi Phong chân nhân có chút nóng nảy, nhưng nếu ngài lần này không có thể trở về đến, mà đám nhóc con cũng không sẽ làm ra phản ứng. Mà nếu như không chiếm được ngài chỉ thị, chỉ sợ Thái Hòa Tông cùng thiên hạ huyền môn chính tông cũng sẽ hỗn loạn tương mừng. Mỉm cười Vô Ai chân nhân nói, không, hiện tại thiên hạ kết đan tu sĩ khó khăn, nói khoe khoang lời nói, ta đã là huyền môn chính tông bên này định hải thần châm. Nếu ta vẫn lạc, chỉ sợ sẽ lập tức thiên hạ đại loạn. Có thể chỉ nếu không có ai chính mắt thấy được ta vẫn lạc, ngươi nói những thứ này liền sẽ không phát sinh. Đến lúc đó ngươi có thể đối với ngoại tuyên bố, là ta vị kia người yêu, tìm đòi thiên ngai hải giác, ở chân trời tấn thăng nguyên anh, bây giờ trở về tới. Hắn tìm được đi ngoại giới lối đi, bây giờ trở về tới đem ta tiếp đi, mang ta đi ngoại giới chữa thương. Không lâu đem tới chúng ta còn sẽ trở về. Cứ như vậy nói cho khắp thiên hạ đi. Hồi Phong chân nhân cười khổ nói, xuất ra một cái nói dối như của sao? Không, cũng không đoán nói dối như của, hắn là nhất định sẽ trở lại. Vô Ai chân nhân hoạt bát địa chớp chớp con mắt, trong mắt trong suốt bên trong tất cả đều là nghịch ngợm ý, đúng là vẫn như thiếu nữ ngây thơ động lòng người. Bị Vô Ai chân nhân tâm tình bị nhiễm, Hồi Phong chân nhân dù gì nói, đúng vậy, nhất định sẽ trở lại. Làm Đỗ Hữu Khiêm tiến vào Việt quốc lãnh thổ, phát hiện Việt quốc đang ở cử quốc chuẩn bị tế thiên địa nghi thức thời điểm, hắn liền biết rõ, chính mình chạy cái đúng dịp, vừa vặn gặp phải điều chỉnh thiên hạ âm dương thời khắc. Bây giờ chấp trưởng thiên đạo kiếm, cũng còn là Vô Ai chứ, cũng không biết rõ nàng chống đỡ không chịu được được. Năm đó nàng tu vi chưa đủ, thiên đạo kiếm lĩnh ngộ cũng không đến ra, hơn nữa mấu chốt, nàng cũng không phải là lấy thiên đạo kiếm kết đan, thiên nhiên chưa đủ, cho nên mỗi lần huy kiếm cũng phải bỏ ra giá quá cao, thiếu đốt tinh huyết cùng tuổi thọ. Cũng không biết nàng còn bao lâu tuổi thọ. Giải ngữ không có ở đây, này Mạc Nam nơi, lại không người sẽ bố trí gìn giữ hồn phách trận pháp. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm mơ hồ có lo lắng. 200 năm, đối với nguyên anh tu sĩ, có lẽ chỉ là bế quan mấy lần thời gian. Nhưng đối với thế giới Mạc Nam, nhất là trải qua linh khí suy thoái biến đổi lớn thế giới Mạc Nam, đã không biết trải qua bao nhiêu hỗn loạn, bao nhiêu hào kiệt hiện lên, bao nhiêu anh hùng vẫn lạc. Đỗ Hữu Khiêm đã sớm dưỡng thành thói quen, gặp chuyện không quyết định được, chiếm trước nhất quẻ. Bây giờ hắn duy vừa đột phá đến tứ giai kỹ thuật, chính là thuật bói toán, trận pháp đều phải kém hơn một chút. tứ giai thuật bói toán, cộng thêm hắn chi thiên mệnh đại thần thông thêm được, xem bói cấp 3 người cùng sự, căn bản không cần trai giới tắm phần hương, hạ bút thành văn. Thấy quẻ tượng sau, Đỗ Hưu Khiêm thật sâu cau mày. Không ổn a. Vô Ai là thập tử vô sinh chi tướng, nhưng là hắn nghĩ lại, chết thì chết đi, chỉ cần ta kịp thời chạy tới, cứu nàng hồn phách, đưa nàng mang tới nhân gian giới đi chuyển thế, lập tức chính là vận đen qua, cơn may đến, nhất viên tân cục diện. Vì vậy Đỗ Hưu Khiêm lo lắng giảm xuống. Bất quá, Vô Ai hẳn là thế giới Mạc Nam cao cấp nhất võ lực, ai có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh? Đỗ Hưu Khiêm lại bói một quẻ, sau đó lấy được không ngạc nhiên chút nào câu trả lời. Ma môn, trước nghe nói, giải ngữ truyền tống đi ra, đi nhân gian giới Thái Hòa Tông sân môn, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Bây giờ nhìn lại, rất có thể là ma môn ở Mạc Nam nơi khuấy động phong vân, để cho Thái Hòa Tông đều có chút không thể tiếp tục được nữa, cho nên để cho giải ngữ hồi nhân gian giới biện minh, loại này giải thích mới có thể nói xuôi được. Bất quá rất rõ ràng, nhân gian giới Thái Hòa Tông cũng không muốn cùng Mạc Nam nơi cảnh cây có cái gì dính dấp, cũng không nhúng tay. Mạc Nam nơi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao chư vị đại năng cũng ăn ý không muốn nhúng tay, thậm chí ngay cả Mạc Nam nơi dần dần trở thành tuyệt linh nơi, bọn họ cũng không thêm can thiệp. Trước Cát Thắng cũng nói không rõ ràng, đoán chừng là địa vị hắn quá thấp, còn chưa đủ tư cách giải chân tướng. Ta luôn cảm thấy trong này quan hệ quá to lớn, chỉ có đem tới ta đến hóa thần cảnh giới mới có thể hiểu chút đầu mối. Đầu mối chưa đủ dưới tình huống, suy nghĩ nhiều vô ích. Có đầu mối thời điểm suy nghĩ, vậy kêu là trình thám. Không đầu mối thời điểm gắng phải suy nghĩ, kêu mẹ hắn kêu đoán mò. Đỗ Hưu Khiêm trực tiếp thu hồi phổ thông phi chu pháp bảo, xuất ra tốc độ nhanh hơn, lại hao phí cực lớn tiên lý toa, không tiết hao phí linh toàn, nhanh chóng hướng trung nguyên thủ phủ bay đi. Sắp bắt đầu. Bách Chiến chân nhân từ tiểu lầu cửa sổ liếc mắt một cái, bên ngoài càng phát ra tiếng người huyên áo thêm không mất trật tự. Như bọn họ như vậy tu đạo có thành người, dù là bình thường cũng không quen thuộc tất nhân đạo chi lực, này thời điểm có thể cảm giác được một cách rõ ràng gần như sôi sùng sục nhân đạo chi lực đang ở hội tụ, kinh khủng kia rộng lượng, nếu là có thể bị người chi phối, dù là mười hắn, cũng sẽ bị một kiếm giết chết. Đáng tiếc, năm đó Thánh Huyết Tông tiền bối, Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân có lẽ có thể làm được, nhưng hồi phong kia tiểu nữ tử, sẽ không bản lãnh này. Bách Chiến chân nhân suy nghĩ, cười một tiếng. Bách Chiến đạo hữu, đầu tiên nói trước rồi, kia Vô Ai chân nhân toàn thần tinh huyết, do ba người chúng ta chung nhau chia sẻ. Mà ngươi độc hưởng hồi phong chân nhân toàn thân tinh huyết, không thành vấn đề đi. Hoang sóng khóe miệng của chân nhân mang theo bất cần đời mỉm cười, chống rông trong con ngươi, nhưng là một mảnh hờ hững. Dĩ nhiên, nếu là nói tốt chuyện, bổ tọa đương nhiên sẽ không đổi ý, mặc dù có chút thua thiệt, dù sao ba cái hồi phong chân nhân cũng không sánh bằng một cái Vô Ai chân nhân. Nhưng là không liên quan, bổ tọa thích nhất các bạn. Hơn nữa, cửa này có thể thông qua hấp thu cường đại tu sĩ tinh huyết mà tăng lên tuổi thọ, thậm chí đánh vỡ thiên thọ giới hạn bí thuật. Dù sao cũng là các ngươi Thánh Huyết Tông sáng tạo ra, lẽ ra phải do các ngươi hưởng dụng phong phú nhất một bộ phận. Đợi hấp thu các nàng toàn thân tinh huyết, chúng ta tại thiên hạ lại vô kháng thủ, đến lúc đó lại chủ động đem tu vi xuống tới kết đan lúc đầu, liền ít nhất còn có thể sống thêm 500 năm. Tương lai 500 năm, thiên hạ người nào có thể cùng chúng ta chống lại? Bách Chiến chân nhân cười ha ha, nhìn rất hiền lành, nhưng người nào cũng sẽ không cho là hắn thật hiền hòa. Nghe hắn đạo hào liền biết rõ, người này tuyệt không phải là cái gì hòa bình người chủ nghĩa. Đúng Hoang Sóng chân nhân tiếp tục ánh mắt lạnh lùng mỉm cười, ngươi có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ liền có thể. Tương lai 500 năm, thế giới này là chúng ta. Về phần sau đó, đâu để ý hắn hồng thủy ngũ trời. Nếu chúng ta cũng nhất định không ra được, cũng không cách nào tăng lên tu vi, không thể đuổi nữa cầu đại đạo, vậy sẽ phải ở còn sống trong cuộc sống, tùy ý làm vậy, không kiêng kỵ gì. Bất kể là ai ngăn cản chúng ta, thần cản giết thần, Phật cản trở sát Phật. Bách Chiến chân nhân liên tục gật đầu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, các ngươi cảm thấy sao? Hoang Sóng chân nhân bên cạnh Phục Huyết chân nhân từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, tự nhiên cảm thấy, hẳn là hồi phong chân nhân ở ngự sử nhân đạo chi kiếm đi. Chúng ta đợi thêm chốc lát, chỉ cần Vô Ai chân nhân cũng bắt đầu huy kiếm, chính là các nàng yếu ớt nhất thời điểm. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định phải không thể lưu tình. Đó là đương nhiên, các nàng đều là đấu pháp cao thủ, đối với các nàng người như vậy lưu tình, thì đồng nghĩa với đem cổ đưa ra làm cho các nàng chém. Tính toán chốc lát, Hoang Sóng chân nhân bỗng nhiên đứng lên, ngay tại lúc này, bốn người bọn họ đồng loạt bay ra tiểu lầu, với sau lưng bọn họ là ma môn trận doanh còn lại toàn người tài, sau khi trải qua sàng lọc mấy vị kết đan chân nhân, thực lực, tu vi đều không đến bốn người bọn họ. Bách Chiến chân nhân một người một ngựa, còn lại ba gã ma môn cao thủ cũng không cam chịu rơi ở phía sau, mấy dặm khoảng cách, chớp nhoáng liền tới. Bọn họ đã bay qua cửa thành, đi tới Đại Quốc Kinh Giao, nhiều lần điều chỉnh thiên hạ âm dương, trải bước hơi đất đầu mối then chốt. Vô Ai chân nhân cùng Hồi Phong chân nhân quả nhiên ở nơi này, hai người vừa mới vung qua kiếm, khí tức suy bại. Vì phòng ngừa khí cơ quá nhiều, các nàng chung quanh cũng không có đường huyền môn chính tông kết đan tu sĩ. Vô Ai chân nhân, Hồi Phong chân nhân, hai vị đều là nữ trung hào kiệt, đáng tiếc đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, hôm nay chúng ta sẽ đưa hai vị vãng sinh đi. Bách Chiến chân nhân hét lớn một tiếng, phi kiếm bay nhanh đi. Vô Ai chân nhân đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, lộ ra thiếu nữ như vậy giảo hoạt nụ cười. Chương 461, mời chân quân ban cho ta một kiếm. Chương 461, mời chân quân ban cho ta một kiếm, liền biết rõ các ngươi sẽ đến. Vô Ai chân nhân đôi môi khẽ mở, ôn nhu giọng nói ra lời nói lại để cho mấy vị ma môn chân nhân hiện lên không rõ dự cảm, toát ra mồ hôi lạnh. Không phải sợ, phi kiếm bị Vô Ai chân nhân chặn sau, Bách Chiến chân nhân không có lập tức lại công, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng đang hư trương thành thế. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hai người bọn họ hay sao? Hoang Sóng chân nhân chìm điệu ý thần thức quét lướt chung quanh sau, gật đầu nói, không sai, ta kiểm tra qua, chu vi mấy dặm bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Phục huyết chân nhân phát ra tiếng cười quái dị, ha 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 ha, vô ai chân nhân, ngươi đúng là nhân vật truyền kỳ, chúng ta bất kỳ người nào cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta bốn người một cùng ra tay, ngươi có thể chống nổi thời gian đốt hết một nén hương, ta đem đầu hái xuống cho ngươi làm cầu để đá. Về phần hồi phong chân nhân, liền do những thứ kia bọn tiểu bối tới chào đi, dù sao hồi phong chân nhân ngươi cũng chỉ là kết đan lúc đầu, chúng ta tới đối phó ngươi, thắng không anh hùng. Hồi phong chân nhân là người tướng mạo xinh đẹp, nhưng là ánh mắt chúng có sinh cơ bừng bừng, lộ ra tư thế vai hùng bộ phát thiếu nữ xinh đẹp, nàng mỉm cười nói, đừng cười xuống ta răng. Các ngươi những thứ này mà thằng nhóc con, vẫn còn ở nói cái gì thắng không anh hùng. Thật là lăn lộn thiên hạ gà lớn. Hãy bớt nói nhảm đi, có loại liền công tới, nhìn cô nãi nãi thế nào bảo chế các ngươi. Hoang sóng chân nhân cùng bách chiến chân nhân lấy thần thức trao đổi mấy cái trước mắt, hai người cũng nhận định, vô ai chân nhân cùng hồi phong chân nhân là đang hư trương thanh thế, liền quyết định lập tức động thủ. Đúng rồi, đang lúc này, mặc dù khí tức suy bại, lại càng có vẻ mắt ngọc mày ngài vô ai chân nhân cười nói cho các ngươi biết một chuyện, thực ra trước khi tới, ta liền biết rõ, chính mình đại hạn đã tới. Chỉ cần chém ra một kiếm, liền sẽ lập tức vạn hóa. Ồ, hoang sóng chân nhân ngừng bọn tới trước thân hình, đi lên một thanh phi kiếm, trong lòng có nghi ngờ, ánh mắt lại như cũ lạnh lùng, vô ai chân nhân ngươi xem lãnh đạm sinh tử, để cho người ta kính nể. Nếu như vậy, chúng ta đây chỉ cần chờ đợi chốc lát, ngươi sẽ ngã lăn, đúng không? Vô ai chân nhân giảo hoạt cười một tiếng, nhưng mới rồi ta không có huy kiếm a. Không đúng, vẫn không có lên tiếng, giống như tiểu trong suốt như thế, nhưng đấu pháp năng lực chính là bốn người chi quan huyết thủ chân nhân cao mày nói, ta rõ ràng cảm giác thiên đạo kiếm kiếm ý, bàng bạc thật lớn, cùng nhân đạo chi kiếm cùng nhau, đã hoàn thành điều chỉnh thiên hạ âm dương, trải bước hơi đất. Chứ ngươi ra, còn có ai sẽ có như vậy cao minh thiên đạo kiếm kiếm ý? Luôn không khả năng là mấy người chúng ta toàn bộ chúng nào ra đi. Đúng vậy, là ai đây? Có ai như vậy cao minh thiên đạo kiếm đây? Nếu không, ngươi đoán một chút nhìn. Vô ai chân nhân biểu tình càng phát ra như thiếu nữ, vốn là đại hạn buông xuống, gần sẽ tiến vào thiên nhân ngũ suy nàng, mặc dù khí tức suy biến, lại tươi cười rạng rỡ, ngay cả kia một luồng màu xám tóc bạc cũng chẳng biết lúc nào lần nữa biến thành đen. Có cái gì không đúng? Đi, chúng ta đi nhanh lên. Huyết thủ chân nhân đông nhiên vội vàng tối lui, một bên lui vừa là lớn. Nhìn huyết thủ chân nhân thương hoàng thái độ, chúng tất cả ngạc nhiên. Tất cả mọi người biết rõ, huyết thủ chân nhân xưa nay không nói nhiều, làm người yên lặng, nhưng là giỏi đấu pháp, trực giác cực kỳ bén nhạy, lúc trước nhiều lần sáng tạo lấy yếu thắng mạnh chiến tích. Năm đó đại chiến sư cửu lúc, huyết thủ chân nhân vậy lấy bộc lộ tài năng, sau đó càng là dưới đây lăng bên trên, ở một trọi một đấu pháp chung chém giết thánh huyết tông thái thượng trưởng lão nông gia tùng. Như thế ma môn cử bá, tại sao lại kinh hoàng thất thố, chật vật như thế? Đang lúc này, hối hả lui về phía sau huyết thủ chân nhân bỗng nhiên dừng lại, chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ phốc suy âm thanh, một cái máu chảy đầm địa tay, chập ngón tay như kiếm, từ bộ ngực hắn xuyên ra. Ta thực ra không muốn giết thánh huyết tông người, nhưng là nghe nói ngươi giết nông gia tùng. Nông gia tùng vẫn đối với ta còn đoán cung kính, ngày lễ ngày Tết chưa bao giờ thiếu quá một phần hiếu kính. Ngươi nếu giết hắn đi, ta không thể làm gì khác hơn là báo thù cho hắn rồi. Một cái âm thanh xa lạ ở huyết thủ chân nhân phía sau vang lên. Mấy người còn lại kinh ngạc nhìn huyết thủ chân nhân ở một chiêu bên dưới xa suốt, cũng nghi ngờ với huyết thủ chân nhân tại sao không phản kích. Làm kim đan hậu kỳ tu sĩ, sinh mệnh lực cường đại, dù là tim bể nát cũng có thể chậm rãi tu bổ, sẽ không tại chỗ sẽ chết. Nhưng rất nhanh bọn họ liền biết rõ, huyết thủ chân nhân tại sao không phản kích. Bởi vì huyết thủ chân nhân lại đang trong một sát na, khí tức liền hoàn toàn biến mất. Bọn họ lập tức nghĩ tới, chỉ sợ là huyết thủ chân nhân trong nháy mắt bị kiếm ý cắt đứt toàn thân kinh mạch, lại vô sinh cơ. Huyết thủ chân nhân thi thể cứng đờ rơi xuống, lộ ra một người tướng mạo thanh tuyển thanh niên trên bả vai còn ngồi một trích khả ái con khỉ. Thanh niên kia thở ở vẫy vây tay, trên tay vết máu trong nháy mắt bốc hơi. Cái kia diệt phát tông, tự sát đi. Còn có hai cái kia thánh huyết tông, mười hơi thở bên trong biến mất, nếu không thì không cần đi nha. Ngươi, ngươi, ngươi. Mấy thập niên qua, ánh mắt chưa bao giờ thay đổi hoang sóng chân nhân, phá thiên hoang địa lộ ra sợ hai tỉnh. Con khỉ, thanh niên tuấn mỹ, vô địch kiếm ý. Cái này làm cho hắn nghĩ tới rồi một người. Một cái nghe nói sớm đã biến mất, một cái không nên xuất hiện ở nơi này người. Phục huyết chân nhân răng đều tại đánh nhau, thanh, thanh, thanh hư thông huyền quan diệu chân quân. Bách chiến mặc dù chân nhân cũng có sợ có sợ hãi, nhưng là trước hướng Đỗ Hữu Khiêm thi lễ một cái, nguyên lai là thanh hư thông huyền quan diệu chân quân ngay mặt. Tại hạ ngưỡng mộ chân quân đã lâu, đáng tiếc một mực duyên khan một mặt. Hôm nay nhìn thấy chân quân phong thái, tại hạ không khỏi mừng rỡ. Nghe nói chân quân đi qua thường nói, đã sớm sáng tỏ, chiếu hôm ảm đạm. Tại hạ không muốn tự sát, mời chân quân ban cho ta một kiếm. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, cũng tốt. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Tấn Hoan kiếm bắn nhanh ra như điện, Bách chiến chân nhân vội vàng né tránh, Tấn Hoan kiếm từ bên người hắn chém xuống. Bách chiến chân nhân không có cử động nữa đạn, trong mắt có tin mừng duyệt, có nghi hoặc, còn có giải thoát, hồi lâu mới nói, một kiếm này thì gọi là gì? Tích. Chính là Thánh Huyết Tông, Huyết Đồ kiếm kinh trung kiếm ý. Mạc năm nơi, biết do hắn sẽ huyết đồ kiếm kinh rất nhiều người, Đỗ Hữu Khiêm cũng không che giấu. Có thể chết ở loại này kiếm ý hạ, tại hạ đời này tu đạo, không có uổng phí tu. Hy vọng đời sau, tại hạ còn có cầu đạo cơ hội, đến lúc đó xin chân quân lần nữa không keo kiệt dạy bảo. Bách chiến chân nhân thanh âm dần dần ấm áp, nói xong lời cuối cùng, đã khí tức hoàn toàn không có, thi thể hạ xuống. Đỗ Hữu Khiêm thở dài một tiếng. Hắn nhìn ra được, này bách chiến chân nhân, cầu đạo chi tâm quá mức kiên cố. Đáng tiếc, Mạc Nam nơi biến cố, để cho người sở hữu lại không tiến bộ cơ hội, cho nên mới đi lên đường nghiêng. Đáng tiếc, ngươi lời sau cũng không cách nào cầu đạo rồi. Mặc năm nơi, lại không người nào có thể thành đạo. Đỗ Hữu Khiêm đem phi kiếm thu hồi, liếc Phục Huyết chân nhân cùng Hoàng Sóng chân nhân liếc mắt. Hai người này nhất thời sợ vỡ mật rách, chạy trối chết. Bọn họ mang đến mấy cái kết đan lúc đầu ma môn tu sĩ, cũng đi theo chật vật chạy trốn. Đỗ Hữu Khiêm không chú ý tới hắn nữa môn, quay đầu nhìn đẹp nữ đạo sĩ. Vô Ai chân nhân cười trúng chím nhìn lại hắn, "Phu quân, ngươi đối Thánh Huyết Tông, hay lại là ôm mấy phần tình hương hòa đi?" Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, "Thời gian của ngươi không nhiều lắm, cứ việc ta thay ngươi cơ một kiếm kia, ngươi cũng gần sẽ tiến vào thiên nhân ngũ suy, ngươi nên cảm ứng được đi." Vô Ai chân nhân cười nói, "Có sống liền có tử, bần đạo đã sớm thấy ra." Đỗ Hữu Khiêm như đinh chém sắt nói, "Đáng tiếc, ta không nhìn ra. Liên để ta làm cho ngươi minh giải đi. Ta sẽ đưa ngươi mang tới nhân gian giới, cho ngươi thêm chuyển thế, hộ ngươi lần nữa nhập đạo." Hồi Phong chân nhân ở bên cạnh, hoảng như trong ngộng. Không lâu trước đây, Vô Ai chân nhân còn để cho nàng hướng về thiên hạ xuất ra một cái nói dối như cội. Nhưng hiện tại xem ra, kia tựa hồ không phải nói láo. Lấy lại bình tĩnh, tâm tình phức tạp, Hồi Phong chân nhân tiến lên làm lễ ra mắt, gặp qua trăm dặm tiền bối, van bối là: "Ta biết rõ ngươi." Đỗ Hữu Khiêm trước đội vã lúc chạy tới sau khi, chưa kịp nói chuyện cùng nàng, chỉ cùng đẹp nữ đạo sĩ trao đổi mấy câu, lúc này mới chính thức làm lễ ra mắt, lúc trước Tằng Bách Minh cùng ta đề cập tới ngươi. "Minh Đính trưởng lão, hắn là ta sư thúc tổ." Hồi Phong chân nhân cao hứng nói, "Hắn rất coi trọng ngươi, ngươi và một người rất giống." Đỗ Hữu Khiêm có chút thổn thức, bất quá, ở Mạc Nam đã không có cơ hội, đạo đồ đã đức. "Ngươi có tính toán gì không?" Hồi Phong chân nhân nghiêm túc nói, "Tiền bối ngài là có rời đi Mạc Nam biện pháp đi. Cảm tạ ngài có ý tốt, bất quá ta không thể đi, ta phải ở lại chỗ này, thủ vệ một phe này thái bình. Kiếm của ta không phải siêu thoát kiếm, mà là nhân gian kiếm." Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, hắn biết, Hồi Phong chân nhân tu nếu là nhân đạo chi kiếm, như vậy một thân cơ sở ở nơi này, nếu là rời đi Mạc Nam, đi nhân gian giới, chỉ sợ sẽ lập tức nói cơ tan bỡ. Bởi vì biết, cho nên không cần quyền, cũng không cách nào khuyên. Lúc này đẹp nữ đạo sĩ cười trúng chim nói, "Bần đạo cũng không đi, sẽ để cho bần đạo ở lại chỗ này đi." Đỗ Hữu Khiêm cười lạnh một tiếng, Tấn Hoan kiếm chậm rãi dâng lên, "Nữ đạo sĩ, ngươi nghĩ rằng ta là đang hỏi ngươi ý kiến sao? Ta có thể cho ngươi chút thời gian, cho ngươi đi sắp xếp hậu sự, cũng có thể bây giờ sẽ giúp ngươi minh giải." Đẹp nữ đạo sĩ đôi mắt đẹp lưu chuyển, hờn dỗi trừng mắt nhìn Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, vừa nhìn về phía Hồi Phong chân nhân, "Ngươi không giúp ta?" Hồi Phong chân nhân chỉ có thể cười khổ, "Vô Ai tiền bối, thế nào ta giúp? Ta ở trăm dặm tiền bối trước mặt, xuất liên tục kiếm cũng không xảy ra. Ngươi xem." Nàng vừa mới giơ từ bản thân kiếm, kiếm kia liền tự động chuyển hướng, nhắm ngay nàng cổ họng. Đẹp nữ đạo sĩ bất đắc dĩ cười cười, "Tùy ngươi, cũng tùy ngươi. Ngược lại ta hai mắt vừa nhắm, cái gì cũng không quản." Đỗ Hữu Khiêm ôn nhu nói, "Vốn là thì không nên quản. Ngươi vì nhân gian giữ nhiều năm như vậy tâm, bây giờ nên ngươi lúc nghỉ ngơi sau khi rồi." Nhắm lại con mắt, lại mở mắt lúc, đã là một người mới sinh, "Ta sẽ lần nữa dẫn ngươi nhập đạo, ta biết rồi vài bằng hữu, có thể giúp ngươi đánh thức đời quá khứ trí nhớ, khám phá giấc mộng thai nghén." Đẹp nữ đạo sĩ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể xoay người rời đi, bần đạo trước về tông môn sắp xếp hậu sự rồi. Đỗ Hữu Khiêm đuổi sát theo. Hồi Phong chân nhân ngây ngốc lưu tại chỗ, thật lâu mới lắc đầu một cái, đáp xuống. "Tốt một đôi thần tiên quý lữ, hy vọng bọn họ ở bên ngoài có thể tiếp tục leo đại đạo, trưởng sinh cửu thị đi. Vị này Bách Lý Thiên Sư, ta không nhìn đấu, hoàn toàn không biết rõ hắn cao thấp sâu cạn. Sợ rằng hắn đã tại ngoại giới kết anh đi. Thật là một vị có đạo chân tu." Nàng nặng nề thở ra một hơi, dùng sức vỗ một cái chính mình mặt, "Chờ Vô Ai tiền bối tọa hóa, trăm dặm tiền bối rời đi, thế giới Mạc Nam phải nhờ vào ta bảo vệ. Ta còn phải tiếp tục tinh tiến kiếm đạo mới được." Buồn chương hết.